Chương 170, khởi công trải qua dài dằng dặc phi hành về sau, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, bọn hắn đến thánh mỏ nghỉ cả thời điểm vẫn là hừng đông trạng thái. Thành thị phía dưới đập vào mi mắt, Tiêu Mục Vũ nhẫn không ở cảm thán một tiếng. Diệp Trạch Minh đem mặt tiến đến bên cửa sổ nhìn một chút, một đầu thuần trắng bãi cát ở phía dưới lan tràn ra, ánh nắng tươi sáng khí hậu nghi nhân, tại bờ biển phụ cận thì là hiện đầy nhà khách, phòng ăn cùng rạp chiếu phim. Mang đồ bởi sao? Diệp Trạch Minh cười hỏi. Không có. Ta không dám ở nhiều người như vậy trước mặt mặc áo tắm. Tiêu Mục Mưa có chút cười khổ nói, mà lại tới đây chủ yếu là muốn đi xem biển, sau đó tại ở gần bãi biển thánh mỏ nghỉ cả trong viện dưỡng lao nhìn xem phơi nắng liền tốt, chủ yếu là cùng ngươi đi công tác nhà. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn đâu, vậy cứ như thế quyết định đi. Nói, Diệp Trạch Minh giúp Tiểu Mục Mưa đem hành lý cầm xuống tới, dần dần an bài nói, đi trước khách sạn cất ký hành lý nghỉ ngơi một chút, sau đó xế chiều đi chung quanh nhà hàng dạo chơi, hoặc một ít nơi này món ăn nổi tiếng, phía sau thời gian ngay tại trại an dưỡng nghỉ ngơi, hay là ở chung quanh khắp nơi dạo chơi, có thể chứ? Tiểu Mục Mưa vui vẻ nhẹ gật đầu, lúc này mấy cái người ngoại quốc xuống tới, nhiệt tình hỏi thăm bọn họ phải chăng cần hướng dẫn du lịch loại hình, Diệp Trạch Minh kéo lại Tiểu Mục Mưa cổ tay, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, sau đó lễ phép cự tuyệt những cái kia hướng dẫn du lịch sau trận một chiếc taxi, hướng thánh mỏ nghỉ cả chạy tới. Vừa rồi mấy cái kia hướng dẫn du lịch hẳn là cái nào đó phạm tội tổ chức thành viên, hắn cùng bọn hắn đồng bọn chuyên chọn ngươi dạng này đến du lịch cô gái xinh đẹp bắt chuyện, ta đoán chừng hẳn là người nào đó miệng buôn bán tập đoàn. Diệp Trạch Minh trên xe lúc hướng Tiểu Mục Mưa giải thích nói, cho nên nhớ kỹ không nên ở chỗ này đơn độc hành động, thời khắc ở tại bên cạnh ta, được không? Tiểu Mục Mưa nâng cầm lên, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Trạch Minh, mang trên mặt một cố nụ cười thản nhiên, ta ngược lại thật ra muốn cho bọn họ bắt đi thử nhìn một chút đâu, dạng này ngươi liền sẽ tới tìm ta à? Ngươi à? Diệp Trạch Minh tức giận tại Tiểu Mục Mưa trên đầu gõ một cái, mở ra cái khác loại này cho đùa. Rất nhanh, taxi liền đứng tại cửa tiểu điểm, hai người là 9 giờ sáng lên phi cơ, đến thánh mỏ nghỉ cả lúc vừa vặn cũng là buổi sáng 8 điểm, kinh lịch mười mấy tiếng phi hành, bọn hắn đã rất ra rời, bởi vậy dự định thiêm thiếp một hồi, hơi khôi phục tinh thần về sau, buổi chiều lại đi ra chơi. Gian phòng tự nhiên là Diệp Trạch Minh nói như vậy là một gian phòng hai người giường cách xa nhau không đến 2 mét. Diệp Trạch Minh 11 giờ liền tỉnh, nhìn một chút Tiểu Mục Mưa tấm kia ôn nhu điểm tĩnh ngủ cho. Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn nổi lên một tia khó tả cảm giác thỏa mãn, hắn dự định để nàng ngủ tiếp một hồi, thế là hướng Già Mạc Tuân hỏi nhiệm vụ tình huống tới. Lão Mạc, đem răng độc tại tòa thành thị này phạm vào bản án tình huống nói cho ta, mặt khác liên lạc một chút bản địa cảnh sát, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị cho ta cung cấp tư liệu. Diệp Trạch Minh phân phó nói, tiếp lấy bắt đầu từ trên điện thoại di động xem xét lên tình tiết vụ án. Bởi vì răng độc gây án thủ pháp tính đặc thù, bản án tư liệu rất ít, chỉ có người bị hại tử vong địa điểm, bởi vì đánh lén khoảng cách quá xa, thậm chí ngay cả hung thủ ở chỗ nào gây án đều không thể nào biết được. Thử, nhỏ ca xe. Nhìn một chút hiện trường một chút ảnh chụp về sau, Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, đối với như thế nào đem tên hung thủ này bắt tới đã hiểu rõ tại tâm, lão mạc, nói cho cảnh sát hôm nay rạng sáng ta sẽ đi điều tra một chút. Đang nói, Diệp Trạch Minh phát hiện Tiểu Mục Mưa chẳng biết lúc nào mở mắt, cười mỉm nhìn xem hắn, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, bộ kia còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn xem phá lệ đáng yêu. Thế nào? Lúc nào tỉnh? Diệp Trạch Minh nhịn không được cười hỏi. Thứ ngươi nói câu nói đầu tiên thời điểm. Tiểu Mục Mưa luốt luốt mình dựng xuống tới tóc dài, cười nói, ta thích nhìn ngươi công việc lúc dáng vẻ. Cùng ngươi bình thường bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, vô cùng ba khí, lại rất ưu nhã, kỳ quái khí chất đâu. Tạ ơn khích lệ, yên tâm đi, buổi tối chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại đi công việc. Diệp Trạch Minh cười nhạt nói, thật sự là đáng tiếc, còn muốn tự mình nhìn xem ngươi công tác bộ dáng. Tiêu Mục Mưa nói, dùng chăn mền che lại nửa bên mặt, chỉ lộ ra con mắt, ủy khuất nói. Thấy được nàng bộ dáng này, Diệp Trạch Minh lập tức mềm lòng. Trầm ngâm một hồi, Diệp Trạch Minh cười khổ nói, cũng được, nhưng là ngươi phải mặc lên ta đưa cho ngươi quần áo ngụy trang một chút mới được, nếu không thân phận của ta sẽ bị người nhận ra. Thật sao? Tốt, ta mặc. Tiểu Mục Mưa hưng phấn đến như cái tiểu nữ hải, nhẹ gật đầu. Đương nhiên, mặc dù Diệp Trạch Minh rất muốn chơi ác một chút, cho Tiểu Mục Mưa đeo lên thai mèo loại hình, nhưng dù sao cũng là đi điều tra hung sát án, nhiều ít đến nghiêm túc một chút, bởi vậy Diệp Trạch Minh chỉ là cho nàng tuyển thân nữ sĩ trang kẻ lừa gạt đồng phục của đội, tinh giản giả dặn nữ sĩ dùng tây trang màu đen của tây, sau đó để Tiểu Mục Mưa lấy mái tóc bản. "Ê, cái mặt nạ này đeo lên đi." Lá Trạch nói rõ, đem một cái hậu cần đặc công mang mặt nạ đưa cho Tiểu Mục Mưa. Loại này mặt nạ cùng bọn hắn những này có hoa sắc đặc công mặt nạ, chỉ là không có màu sắc tiêu ký mà thôi. Ừm, hiện tại liền lên đường đi. Tiểu Mục Mưa có chút hưng phấn cười nói, cảm giác tốt kích thích đâu. Uy, chúng ta là đến du lịch ra nha đầu. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhưng Tiểu Mục Mưa thì là dịu dàng giải thích nói, cho nên mới muốn trước bận điệu chính sự à, làm xong chính sự mới có thể yên lòng hào hào chơi, đúng không? Tiểu Mục Mưa mặc dù nhìn rất dịu dàng, nhưng là cái quật cường nữ hải, Diệp Trạch Minh cũng chỉ đành đi theo nàng. Thế là Diệp Trạch Minh liên lạc nơi đó cảnh sát, để bọn hắn phái tay lái mình cùng Tiểu Mục Mưa nhận được hiện trường phát hiện án, tại cảnh sát phối hợp xuống bắt đầu điều tra lên hiện trường tới. Ngài tốt, ta là phụ trách án này đặc thù thám viên Dệ Bệ Y Ca, rất vinh hạnh có thể được đến sự giúp đỡ của ngài. Một cái ngắn tóc vàng lộ ra rất khô luyện nữ cảnh sát tiến lên đây cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nàng cũng là mặc một thân giả dặn tây trang màu đen. Phụ trách án này đặc thù thám viên Sâm Sâm. Một cái khác đầu chọc đại hán người da đen cũng cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, tiếp lấy dùng anh ngữ hỏi, xin hỏi cần sắp xếp cho ngài một người thông dịch sao? Không cần, vật của ta muốn đều mang đến a. Diệp Trạch Minh dùng lưu loát anh thức anh ngữ hỏi. Một bên Dễ Bệ Ỉ Cả nhẹ gật đầu, mang đến AS-50 phản thiết bị súng bắn tỉa cùng hiện trường một chút vật chứng. Đó lấy, Dễ Bẹ Ỉ Cạ phất phất tay, mấy cảnh sát khác cầm một thanh phản thiết bị súng bắn tỉa đi tới. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu Kiều Một Mưa cùng những người khác cùng một chỗ đứng ở một bên, "Tốt, ta muốn bắt đầu." Nói xong, Diệp Trạch Minh tại trong phòng này chậm rãi bước đi thong thả cất bước, cẩn thận quan sát hiện trường đến, đây là một gian thất tinh khách sạn 12 tầng lâu, trong phòng thiết bị rất xa hoa, người bị hại thi thể nằm trong phòng khách, đầu trúng đạn. Khá lắm, siêu viễn trình đánh lén còn có thể trúng đích đầu. Rất lợi hại nha. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, tiếp lấy đi tới Dương Thai biên thượng nhìn ra xa một vòng, nhẹ gật đầu, "Khởi công." Chương 171, thần thương thủ trực giác hiện trường không có bất kỳ người nào động đậy a. Tại trên ban công đánh giá một vòng về sau, Diệp Trạch Minh hướng sau lưng thám biên hỏi, khi lấy được hai người kia xác nhận về sau, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, bắt đầu quan sát xung quanh chi tiết. Bởi vì tình cảnh lại xuất hiện năng lực, cùng ngày phát sinh sự tình chậm rãi từ trong đầu hắn hiện ra. Là đến đóng cửa sổ màn lúc bị đánh trúng sao? Như vậy một hồi thế mà có thể. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Sau lưng Dễ Bẹ Ỉ Cạ có vẻ hơi kinh ngạc, không sai, cùng ngày trong phòng ngoại trừ người bị hại bên ngoài còn có hai nữ hải, căn cứ hai cô gái kia khẩu cùng, đúng là tại đóng cửa sổ màn lúc bị bắn giết, nhưng là ta cảm thấy rất không có khả năng. Không, làm được. Diệp Trạch Minh giơ tay lên, ra hiệu những cảnh sát kia đem súng nắm cho hắn, chỉ cần có đầy đủ phong phú bắn tỉa khoảng cách xa kinh nghiệm, liền đầy đủ tại đối phương kéo lên màn cửa một nháy mắt nhắm chuẩn đồng thời hiệu chỉnh. Mà lại người bình thường kéo màn cửa lúc bình thường đều sẽ ở vào cửa sổ chính giữa, chỗ nấp có thể dự phán. Nói, Diệp Trạch Minh nhận lấy AS-50 phản thiết bị súng bắn tỉa, tiếp lấy nói ra, lại thêm, hắn loại nghề nghiệp này sát thủ khẳng định sẽ đối với mục tiêu của mình kỹ càng nghiên cứu một phen, đối phương thân cao cùng hình thể hắn biết rõ, đại khái hẳn là nhắm chuẩn địa phương nào có thể sớm dự đoán tốt, sau đó căn cứ đến lúc đó tình huống làm sơ điều chỉnh là đủ. Liền xem như dạng này, chúng ta cũng rất khó dự đoán đến vị trí của hắn. Samsung nhíu mày, muộn thanh muộn khí mà nói, xác thực, siêu viễn trình đánh lén rất khó phán đoán tay bắn tỉa vị trí, bởi vì khoảng cách quá xa, đạn nhận không khí lực cản cùng sức gió chờ ảnh hưởng đánh ra tới cũng không phải là thẳng tắp, mà là đường vòng cung. Nhưng cũng chỉ là rất khó phán đoán, đối với có đồng dạng đánh lén năng lực Diệp Trạch Minh tới nói, có thể đại khái đánh giá ra đối phương chỗ bắn lén đưa. Căn cứ đầu đạn biểu hiện, đối phương sử dụng hẳn là thanh thương này, AS-50, tính năng rất không tệ một thanh phản thiết bị súng bắn tỉa. Diệp Trạch Minh giơ lên trong tay AS-50 phản thiết bị súng bắn tỉa nói, 1.27 ly đường kính đạn, tầm bắn xa, ra đạn nhanh, sức giật nhỏ. Mà lại bởi vì đạn độc hại, coi như không bắn trúng yếu hại, trả phá ra cũng là chết chắc. Nói xong, Diệp Trạch Minh giơ súng lên, đi tới hậu phương trên tường bếp đạn chỗ, sau đó căn cứ người bị hại độ cao đánh giá một chút đạn phi hành quy tích, trong lòng đã có cái đại khái suy nghĩ. Thế là Diệp Trạch Minh một lần nữa trở lại trên ban công, ấn theo thai nghe, lão mạc, báo cáo một chút vụ án phát sinh cùng ngày thời tiết tình huống, tốc độ gió, nhiệt độ không khí, khí áp cùng độ ẩm. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Dễ Bẹ Ỉ Cạ vội vàng đi lên hỏi, nhưng Diệp Trạch Minh đã tại trên ban công lắp xong súng ngắm, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, tính toán 2-3 giây sau, liền giơ súng nhắm chuẩn, lại qua 2-3 giây liền bóp lấy cò súng, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ước chừng 2-3 giây sau, Diệp Trạch Minh nhìn ra xa một chút phương xa, hài lòng nhẹ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi một thương này chúng đích kia tòa nhà khách sạn đi xem một chút, bị chúng đích gian phòng cùng tả hữu liền nhau gian phòng hẳn là tên kia trốn ấp. Nhìn xem tự động rời đi Diệp Trạch Minh, Dễ Bẹ Ỉ Cạ có vẻ hơi không thể nói lý nhìn một chút Kiều Một Mưa hỏi, ngươi cộng tác luôn luôn như thế tự quyết định sao? Vẫn là nói các ngươi những người này đều là không lễ phép như vậy. Cùng cuồng vọng tự đại, ta ngược lại thật ra chờ lấy nhìn tên kia tính sai lúc trên mặt biểu lộ. Sam lạnh lẽo cười nói, ngươi sẽ không nhìn thấy. Kiều Một Mưa dùng anh ngữ nhàn nhạt trả lời, bởi vì hắn đeo mặt nạ. 20 phút sau, bọn hắn đi tới Diệp Trạch Minh đạn bắn thủng cửa sổ khách sạn gian phòng kiểm tra một chút, hiện trường xác thực xuất hiện khói lửa phản ứng. Diệp Trạch Minh thì là đứng tại trên ban công, mô phỏng lấy sát thủ kia hành động. Nghĩ đến cái gì sao? Tiêu Một Mưa thoáng có chút đắc ý nhìn kia hai cái có chút lúng túng thám tử, ôn nhu hướng Diệp Trạch Minh dò hỏi. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là làm ra giơ súng tư thế, tự lẩm bẩm, mục tiêu đánh bại. Hắn cũng không bối rối, bởi vì không có khả năng có người có thể nhanh như vậy tìm đến hắn trốn ấp. Nói, Diệp Trạch Minh về tới trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục lẩm bẩm, cho nên hắn có thể không chút hoang mang tháo dỡ mình súng ngắm, đưa nó linh kiện thả lại trong giường, sau đó tiếp tục mình trước đó du lịch kế hoạch. Lúc này hẳn là còn ở cái góc nào bên trong hưởng thụ a. Thật là một cái giảo hoạt lại thông minh con mồi. Nhưng là coi như nơi này sắp thực xuất hiện khói lửa phản ứng cũng vô dụng, những này chứ danh sát thủ sở dĩ lặp lại một loại gây án thủ pháp, thứ nhất là ra ngoài chính bọn hắn ưa thích cá nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì lặp lại một loại thủ pháp có thể để cho loại thủ pháp này càng thêm thuần thục, từ đó giảm bớt hành động bên trong xuất hiện sơ hở. Khắc Dỗ Tở Tạ đã gây án nhiều lần, hiện trường căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì rõ ràng vết tích. Nhìn ta cần sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, tiếp lấy chuyển hướng đằng sau kia hai cái thám viên, phân phó nói, đi đem màn hình giám sát điều ra đến, ta cần từng cái kiểm tra và ở quán rượu này khách nhân. Toàn bộ sao? Ngươi phải biết nơi này là du lịch thắng địa, mỗi ngày vào ở cùng rời ra quán rượu này khách nhân có mấy trăm người, lại thêm thời gian nhất định sai sót, cần kiểm tra người thế nhưng là gần ngàn người. Thụy Bệ Cạ bất mãn phản nàn nói, chúng ta căn bản không kịp đi từng cái kiểm tra nơi này mỗi một cái khách hàng. Ta cũng không cần dần dần kiểm tra, mặc dù ta không có cách nào cho các ngươi xuất ra xác thực chứng cứ, nhưng là ta có thể xác nhận cái nào là tay bắn địa. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, các ngươi cần tìm kiếm một cái mang theo ước chừng như thế lớn dương hành lý nam nhân. Nói, Diệp Trạch Minh khoa tay một chút, cái này thể tích cái dương vừa vặn có thể chứa thanh thương này linh kiện, cũng sẽ không trở ngại đến hành động, cho nên đem phạm vi thu nhỏ một chút, sau đó đem sàng chọn ra mục tiêu đưa cho ta nhìn. Thừa dịp đám này thám tử bận rộn sàng chọn mục tiêu, Diệp Trạch Minh thì là cùng Tiểu Mộc Mưa đi vào trên ban công hóng hóng gió. Tiểu Mộc Mưa nhu thuận cùng sau lưng hắn, ôn nhu cười nói, vất vả. Không có, nơi này là đơn giản nhất một bước, chật vật còn tại đằng sau đâu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, mà lại hắc ám cũng ở phía sau, cái này về sau nội dung công việc là ta không hy vọng ngươi thấy một bộ phận, cho nên chờ điều tra kết thúc sau ta sẽ đem ngươi đưa về khách sạn, tắm rửa sau đó trên giường ngoan ngoãn chờ ta trở về, được chứ? Chán ghét, đừng nói như thế sắc. Tiểu Mộc Mưa cáu giận nói, tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai đập nhẹ một chút. Mặc dù tới đây và ở khách hàng cơ hồ mỗi người đều mang theo cái dương, nhưng Diệp Trạch Minh đã đem cái dương lớn nhỏ thu nhỏ đến một cái xác nhận phạm vi bên trong, bởi vậy rất nhanh liền sàng chọn ra tất cả đạt tới điều kiện này khách hàng, tổng cộng ước chừng có hơn 100 người, giao cho Diệp Trạch Minh từng cái hiệu đính. Ngươi dự định dựa vào cái gì đến xác nhận đối phương chính là tay súng bắn tỉa kia? Một bên Sam Sâm hoài nghi hỏi. Diệp Trạch Minh chỉ là không ngừng tăng tốc trước mặt video phát ra, nhàn nhạt trả lời, ta nói, không có chứng cứ xác thực, chỉ là làm một cùng sát thủ đồng dạng ưu tú tay bắn tỉa trực giác. Chương 172, đi săn hành động. Diệp Trạch Minh vểnh lên chân bắt chéo, nhanh chóng xem lên trước mắt trên màn hình lóe lên từng cái khách trọ, cuối cùng khóa chặt tại trong đó một mục tiêu bên trên, hắn nâng cầm lên trầm ngâm một hồi, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia bề ngoài xấu xí ngắn nam tử tóc vàng, nhiều hứng thú nói, hẳn là gia hỏa này không sai. Ta nhìn nhìn lại còn lại. Nhanh chóng đem còn lại mục tiêu đều xem một lần về sau, Diệp Trạch Minh rất xác định nói, không sai, chính là gia hỏa này. Dễ bẻ ỉ cả cùng Sam Sâm hai người tới trước màn hình nhìn một chút, nếu mày, cùng đăng ký gian phòng hộ chiếu bên trên ảnh chụp hoàn toàn không giống. Hộ chiếu chủ nhân là cái nữ tính đâu? Nhưng ngươi là thế nào đoán được? Tầm mắt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, chỉ trên màn hình người, bình thường tới nói, làm chỉ sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa giới người ý thức đều sẽ có chút quen thuộc, đó chính là sẽ chú ý một chút có thể ghi rõ hướng gió và tốc độ gió đồ vật, tỉ như nói cờ sĩ cùng ấy. Một điểm nữa chính là khí thế, tay bắn tỉa trầm tĩnh khí thế, cái này chỉ có thể nói là cảm giác. Liên dựa vào cái này liền phán định là mục tiêu cũng không tránh khỏi quá. Dễ bẹ ỉ ca có chút do dự. Nhưng Diệp Trạch Minh không thèm để ý nàng, đây vốn chính là chính hắn đi săn, hắn không cần chứng cứ. Tìm nơi đó cảnh sát tới chỉ là cho hắn cung cấp tư liệu mà thôi, phía sau liền nên đến hắn đơn độc thời điểm hành động. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, đem cái này nam nhân đặc thù ghi tạc trong lòng, một bên tự lẩm bẩm, thân cao 1m74 tả hữu, mang theo màu đen, ngân bạch viền rĩa sắt lá dương. Cuối cùng, Diệp Trạch Minh đứng người lên, hướng kia hai cái thám tử dặn dò, làm phiền các ngươi hai người giúp ta đưa nàng về, tiếp xuống công việc liền giao cho ta đi. Ta sẽ mau chóng giải quyết ra hỏa này. Nói xong, Diệp Trạch Minh bước nhanh ra ngoài đi đến, nhưng trên thực tế trước mắt hắn cũng không có cái gì đầu mối. Dù sao một tòa thành thị như thế lớn, coi như biết đối phương tướng mạo, muốn tìm ra người này đến cũng thật sự là không quá dễ dàng. Chúng chi những sát thủ này chắc là sẽ đơn giản dịch dùng, duy nhất có thể làm tên sát thủ này là thủ, coi như hắn dùng để trở mình thương cái dương. Nghề nghiệp thần thương thủ bình thường đều sẽ có một thanh mình chuyên dụng thuận tay thương, bởi vậy thanh thương này tên sát thủ này nhất định sẽ tùy thân mang theo, sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Mà tại dạng này một cái du lịch thắng địa, ở trọ lúc mang theo trong người một cái dương coi như xong. Nếu như là tại dạo phố hoặc là ra ngoài lúc còn mang theo trong người cái dương tất nhiên sẽ rất đáng chú ý để bảo đảm cái dương sẽ không rời khỏi người quá xa, đồng thời lại có thể tại cái này du lịch thắng địa không mang theo cái dương chạy khắp nơi làm cho người ta hoài nghi, như vậy thì chỉ có một khả năng, sát thủ hiện tại liền ở tại cái nào đó trong viện dưỡng lao, tại trại an dưỡng có thể hoàn toàn không cần ra ngoài, dạng này đã có thể bảo chứng thương ngay tại mình cách đó không xa, cũng sẽ không bởi vì cả ngày trạch lấy lộ ra cử động rất kỳ quái mà làm cho người ta hoài nghi. Nơi này tốt nhất cũng là duy nhất một cái bãi biển trại an dưỡng, chính là Thánh Mỏ Nỉ Cả trại an dưỡng. Diệp Trạch Minh cơ hồ có thể khẳng định, tên sát thủ này bây giờ đang ở Thánh Mỏ Nỉ Cả trại an dưỡng cái nào đó trong phòng. Thế là hắn đè lên thai nghe nói, lão mạc, giật mình nhập Thánh Mỏ Nỉ Cả trại an dưỡng hệ thống, đem bọn hắn màn hình giám sát điều ra đến cho ta nhìn xem. Đó lấy, Diệp Trạch Minh kỹ càng kiểm tra một chút vụ án phát sinh cùng ngày và ở Thánh Mỏ Nỉ Cả trại an dưỡng người, quả nhiên từ đó phát hiện một cái mang theo đồng dạng cái dương nam nhân, chỉ là từ kim sắc tóc hối của biến thành trạm vai màu nâu tóc ăn, thân cao cùng hình thể cũng đại khái cùng trước đó người kia không sai biệt lắm. Hừ, quả nhiên chính là gia hỏa này. Diệp Trạch Minh nét miệng cười lạnh nói, xác định mục tiêu sở tại địa, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp xác nhận mục tiêu cụ thể gian phòng. Điểm ấy lá trạch rõ ràng đến có chút khó khăn, lẽ ra biện pháp đơn giản nhất là dựa vào ngụy trang năng lực tại trại an dưỡng làm một vòng, tự nhiên là có thể phát hiện mục tiêu, nhưng bực này sát thủ chuyên nghiệp cũng không so với người bình thường, nhất là tay bắn tỉa. Mặc dù đặc công hệ thống dạy bảo năng lực đều bị chồng lên một cái thống nhất xưng hô, nhưng là những năng lực này đều là đến từ nghiệp giới bên trong tinh anh. Nói cách khác, đạn thời gian cùng mắt ưng xem vực bực này năng lực cũng không chỉ là kẻ lừa gạt đặc công đặc quyền, trên thế giới này cũng có cái khác thần thương thủ thông qua quanh năm suốt tháng huấn luyện thu được năng lực giống nhau. Diệp Trạch Minh xạ kích năng lực là Level 7, xạ kích hệ thống ban đầu lớn nhất đánh lén khoảng cách vì 900 gạo, mỗi lần thăng một cấp xa nhất khoảng cách tăng lên 200m, nói cách khác hiện tại hắn xa nhất đánh lén khoảng cách vì 2300 gạo. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái giá trị, tại 2300 gạo bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ không bắn mất, vượt qua khoảng cách này, coi như không có quấy nhiễu cũng có thể là bắn mất. Từ đánh lén về khoảng cách suy đoán, Giang Độc Khắc Rồ Tở Tạ xạ kích năng lực gần giống như hắn, bởi vậy không thể coi thường đối phương nhãn lực, nếu như hắn một chút liền có thể nhìn ra trên người địch nhân thần thương thủ khí tức, như vậy địch nhân cũng có thể nhìn ra hắn đặc thủ, chui vào năng lực bình thường là không cách nào tạo tác dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vọt thẳng đi vào a. Cũng không được, đám người một khi hỗn loạn lên, mục tiêu liền khó tìm. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, một bên tiếp tục tại trên nóc nhà hướng trại an dưỡng phương hướng chạy tới. Tiên sinh, ta có cái biện pháp. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, Giang Độc Khắc Rồ Tở Tạ cái dương. Vì tránh đi sân bay cùng các địa phương kiểm an, dùng tài liệu nhất định tương đối đặc thù, hơn nữa còn có tường kép, nhưng là căn cứ khắc rổ tở tạ cái dương kia loại hình, ta có thể suy đoán ra đây là một loại đời cũ phòng thấu thị dương an toàn, đã có thể phá giải biện pháp. Ồ, nói một chút. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú mà hỏi. Vâng, thiên sinh. Lão Mạc tiếp theo nói xuống dưới, kỳ thật chính là một loại mới bước sóng tia sáng, có thể xuyên thấu nên đặc thù vật liệu mà thôi, dạng này liền có thể đối toàn bộ phòng ở tiến hành quét hình, trong dương thả súng ngắm bộ kiện cái kia. Chính là Giang Độc Khắc Rột gian phòng, ta có thể trước đó mai phục tốt, chờ lấy hắn đưa tới cửa. Diệp Trạch Minh hiểu ý cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói, được. Vậy liền làm như vậy. Ra mất tấn đông nhiên về sau, lại bổ sung một câu, tiên sinh, bởi vì nên thao tác cần sử dụng đến vệ tinh, cho nên muốn thanh toán 2.000 điểm đặc công võ hân, xin hỏi phải chăng triển khai quét hình. Diệp Trạch Minh xác nhận qua đi, lão Mạc lại lần nữa trầm mặt xuống, ước chừng 5 phút sau, kết quả là chuyển tống đến đây. Diệp Trạch Minh lợi dụng tính sát tròng quan sát một chút trại an dưỡng 3D đồ, tự lẩm bẩm, 402 gian phòng sao. Hiểu rõ. Ước chừng 20 phút sau, Diệp Trạch Minh đi tới thánh mỏ nghỉ cả trại an dưỡng tầng cao nhất, sau đó thuận cửa sổ lặng lẽ mò tới 502 trong phòng. Lý do an toàn, hắn dự định trên lầu, lợi dụng hồng ngoại thấu thị năng lực, chờ lấy khắc rổ tở tạ trở về phòng, sau đó lợi dụng đèn nhánh chi nha xuyên thấu năng lực trực tiếp trên lầu đối mục tiêu triển khai xạ kích. Bởi vì còn muốn hỏi Giang Độc Khắc Rổ Tở Tạ người liên hệ tin tức, để tìm tới hắc quả phụ tổ chức dê đầu đàn, hắn cần đối phương còn sống, cách một tầng thiên trần nhà xạ kích, đạn uy lực sẽ suy yếu rất nhiều, sẽ không chí mạng. Cả bấy đã chuẩn bị xong, chờ đợi con mồi thượng sáo đi. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, mở ra hồng ngoại thấu thị. Chương 173, săn đuổi lá trạch rõ là cái rất có kiên nhẫn thợ săn, mặc dù bây giờ nơi đó thời gian mới hơn 4 giờ chiều, nhưng Diệp Trạch Minh tốt xấu cũng học tập Level 2 tâm lý học, hắn biết rõ một sát thủ đồng thời thân kiêm tay bắn tỉa đối với mình thương cảm giác, kia đã không thể nói là đồng bạn, mà là một loại ỷ lại, chỉ có thương nơi tay mới có thể an tâm, bởi vậy hắn nhất định sẽ cách một đoạn thời gian liền về một lần gián phòng. Ha ha, tới rồi sao? Diệp Trạch Minh lợi dụng hồng ngoại thấu thị nhìn đứng ở 402 cổng nguồn nhiệt, nhếch miệng cười nói, cầm súng tay nắm chặt. Nhưng là hắn rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì một cái khác nguồn nhiệt cũng ngay tại hướng hắn chỗ 502 đi tới, nhìn tựa hồ là căn phòng này chủ nhân trở về. Sách, chỉ có thể trước tiên đem giá hỏa này mê đi. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, buông xuống đen nhánh chi nha, xuống ống ở giữa linh kiện tiếp xúc sinh ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm tâm thanh, đúng vào lúc này, phía dưới cái kia nguồn nhiệt lập tức giống như bị chạm điện bọt vào trong phòng, một bà nhấc lên hắn cái dương, đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thật hay dạ. Lá Trạch sáng tối từ kinh hai nói, lúc này đột nhiên hồi tưởng lại lần trước tại đặc công đối kháng chiến bên trong những cái kia nước Mỹ đặc công nói tới đối thương máy móc âm thanh phá lệ mẫn cảm một chuyện, thấp giọng mắng một câu, chủ quan. Nhưng Diệp Trạch Minh rất nhanh liền tỉnh táo lại, không cần suy nghĩ liền theo đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Giang Độc Khắc Rổ Tở Tạ tại tòa này trại an dưỡng ở lại mấy ngày, so với hắn quen thuộc hơn nơi này, đã Khắc Rổ Tở Tạ dám nhảy, nói rõ là an toàn. Quả nhiên, đánh vỡ cửa sổ về sau, một gốc cao lớn cây dừa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, đưa tay bắt lấy cây dừa thân cây, lấy thân cây làm tâm điểm chuyển được vòng, ép tới cái này quả cây dừa hướng trên mặt đất cong đi, thừa dịp thân cây còn không có đem hắn đạn trở về trước đó buông tay rơi vào trên mặt đất, lăn khỏi chỗ tan mất xung kích. Trên thực tế bọn hắn cũng không có hạ lạc rất dài khoảng cách, bởi vì trại an dưỡng lầu 3 chính là một cái lộ thiên ban công, từ một cái bể bơi cùng một chút cây dù tạo thành, lúc này trên ban công khắp nơi đều ngồi đầy người, mà tên sát thủ kia mang theo mình cái dương trực tiếp từ mặc đồ tắm giữa nam nữ xuyên qua, đem cản đường người đẩy ra, trong lúc nhất thời trên ban công đều sợ hãi nổi lên một phía. Diệp Trạch Minh đầu tiên là giơ súng lên nhắm ngay một chút, nhưng này sát thủ trong đám người xông loạn vốn là quấy đến lộ thiên trên ban công rối loạn, mà lại những này nam kia nữ vừa nhìn thấy súng trên tay của hắn, lập tức la hoảng lên, lần này liền càng phát ra loạn. Lúc này Diệp Trạch Minh mới hoài niệm lên đại thiên triều đến, đổi thành thiên triều, nam nữ nữ nhìn thấy thương làm sao như vậy thét lên, nhiều lắm là cũng chính là hiếu kỳ đi lên hỏi một chút có phải hay không điện ảnh, đây chính là cấm thương khiến chỗ tốt. Nữ sĩ các tiên sinh, không có ý tứ, mượn qua một chút. Diệp Trạch Minh ngoài miệng lễ phép nói, trên tay lại là dã man đẩy ra đám người cấp tốc hướng tay súng bắn tỉa kia đổi tới, ngay tại trước mặt hắn người bị đẩy đến ngã trái ngã phải, nhao nhao tiến vào trong bể bơi. Khắc Rổ Tở Tạ hiển nhiên đã sớm nghiên cứu qua đường chạy trốn, đoạn đường này đi được thông thuận vô cùng, trực tiếp hướng về ban công bên cạnh chạy, sau đó một thanh nhảy xuống, thân hình biến mất tại Diệp Trạch Minh tầm mắt bên trong. Hỗn đàn này, Diệp Trạch Minh thấp giọng mắng một câu, cấp tốc đuổi theo, đi tới dương thai bên thượng, nhưng là vừa thò đầu ra, một tiếng rất nhỏ bóp có tiếng vang lên, hắn lập tức theo bản năng ngửa về đằng sau lên, một viên đạn sắt mặt nạ của hắn lướt qua. Khắc Rổ Tở Tạ mắt thấy một thương không trúng, cũng không nhiều dừng lại, giơ súng cản lại một chiếc xe, đem lái xe kéo xuống, sau đó nên ngang rời đi. Diệp Trạch Minh từ trên ban công thò đầu một cái, phát hiện đối phương ngăn cản sau xe lập tức đi theo nhảy xuống, thuận dương thai biên tượng nước pháp nô đồng rơi vào trên mặt đất, nhìn xem đã lái ra đi một khoảng cách Khắc Rổ Tở Tạ, khó chịu xách một tiếng, lúc này một cỗ mổ tờ đứng tại phía sau hắn, chủ nhân của xe tiến đến mua Mexico Bắc Đô quyền. Mỹ nữ, giúp ta cùng ngươi bạn trai nói mượn một chút xe của hắn. Diệp Trạch Minh không nói hai lời, đẩy ra bên cạnh xe đứng đấy muội tử kia, cưới lên mổ tờ mang thật an toàn mũ, đánh lấy hỏa chi sau trực tiếp hô số, tiến liền xông ra ngoài. Lão Mạc, giúp ta dùng vệ tinh định vị một chút tên kia vị trí, phát đến ta mắt trái kính sắt trong bên trong. Lá Trạch nói rõ, tại dòng xe cộ cùng trong đám người linh xảo xuyên thẳng qua. Tiên sinh, lần sau ta đề nghị ngài đang làm việc từ trong tổ chức thuê một cố công việc dùng xe. Lão Mạc một bên thao tác một bên nói, dạng này cũng sẽ không đem ngài tại thiên triều xe hình bại lộ, cũng có thể thuận tiện ngài công việc. Nhưng là ngay tại chỗ lấy tài liệu cảm giác cũng không tệ nha. Diệp Trạch Minh cười nói, nghiêng xuống thân xe, cao tốc từ một chỗ đường rẽ vào tới, lập tức kéo gần lại một khoảng cách lớn. Tiếp lấy hắn nhìn một chút trong mắt trái chiếu rọi hình vẽ, nhíu mày, quả nhiên khoảng cách vẫn là bị kéo đến quá xa à, nhất định phải nghĩ biện pháp quấn gần đạo mới được. Nói, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên đem xe ngồi chỗ cối, hướng về phía trước chừng mở, lốp xe trên mặt đất phát ra bén nhọn tiếng ma sát, tiếp lấy hắn rỗi ra chân trái giẫm trên mặt đất ngừng xe lại, ở phía sau chiếc xe kia đụng vào trong nháy mắt từ đường cái trên lan can liền xông ra ngoài. Thuận đập lên dốc núi dọc theo đường hướng phía dưới một đường bắn gọn, mượn cái này độ dốc rơi xuống phía dưới một tòa nhà lầu đỉnh chót. Tốt, dạng này liền rơi xuống phía trước hắn. Diệp Trạch Minh lần nữa xác nhận một chút vị trí, lẩm bẩm. Tiếp lấy đem mô tờ đánh lửa, dừng ở nguyên địa chờ đợi cơ hội. Đến rồi. Nhìn xem mắt trái chiếu dọi hình ảnh bên trên điểm đỏ, Diệp Trạch Minh đông nhiên từ mái nhà liền xông ra ngoài, ở giữa không trung bạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, một lần nữa trở xuống phía dưới trên đường cái, vừa vặn dừng ở khắc rổ tở tạ chiếc xe kia bên cạnh. Mắt thấy bị đuổi kịp, khắc rổ tở tạ ỷ vào mình là chiếc xe thể thao. Thay đổi tay lái đánh tới, Diệp Trạch Minh vội vàng phanh lại dừng tránh thoát lần này, thừa dịp đối phương đụng vào lan can bất ổn cơ hội từ một chỗ khác đuổi theo. Lúc này, một cây từ xe phải cửa sổ ghế lái đưa ra ngoài, hơi nhắm ngay một chút liền bóp lấy quả súng. Diệp Trạch Minh vội vàng quay đầu xe né tránh, một vòng cho bụi từ bên cạnh hắn phiêu khởi. Người nghĩ chơi như vậy, vậy liền chơi như vậy. Diệp Trạch Minh nết miệng cười lạnh nói, từ trong ngực lấy ra thương, nhắm ngay khắc rột xăm lốp bóp lấy quả súng, nhưng là thừa dịp Diệp Trạch Minh nổ súng trong nháy mắt, khắc rột tở tạ cũng bóp lấy quả súng. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ bánh xe âm thanh truyền đến, Diệp Trạch Minh lập tức mở ra đạn thời gian, đem đen nhánh chi nha thả lại trong ngực, dơ lên mổ tơ bị đánh nổ bánh trước hai, dựa vào bánh sau đơn vòng ủng hộ xông về phía trước. Mà khác rột xe bởi vì nổ bánh xe bất ổn, lung la lung lay tại lộ diện bên trên đi loạn, tốc độ xe cũng chợt hạ xuống. Mắt thấy muốn đụng vào khắc rột tờ tạ, Diệp Trạch Minh dứt khoát điều chỉnh góc độ đâm vào trên thân xe, mượn lần này ngay cả người mang xe bay lên, ở giữa không trung chuyển hai vòng, bánh sau rơi trên mặt đất, lái ra một khoảng cách tan mất súng kích sau nguyên địa chuyển động hai vòng ngừng lại. Khắc rột tờ tạ xe cũng đụng đầu vào ven đường trên lan can tắt lửa. Khắc rổ tở tạ dây rủi lấy từ trong xe bỏ lên ra, một thanh từ đường cái lan can vượt qua, thuận sân đất hướng phía dưới khu náo nhiệt đi vòng quanh. Thật là một cái có sức sống con mồi, ta thích. Diệp Trạch Minh cười nói, bỏ qua một bên xe gắn máy đi theo. Chương 174, môi nhử đối mặt khắc rổ tở tạ này chủng loại hình định nhân, Diệp Trạch Minh không chút kinh hoàng, đối phương nếu là tay bắn tỉa, ưu thế lớn nhất tự nhiên là tại bắn tỉa khoảng cách xa bên trên, như vậy tại loại này truy đuổi chiến bên trong liền tất nhiên ở thế yếu. Coi như khắc rổ tở tạ có ưu tú chiến đấu trên đường phố xạ kích năng lực, nhưng Diệp Trạch Minh bản sự cũng không chỉ là xạ kích mà thôi. Tránh ra, tránh ra. Khắc rổ tở tạ tay trái mang theo mình cái dương, tay phải nắm lấy đem USB trên đường mạnh mẽ đâm tới, đã dẫn phát mạng lớn hỗn loạn. Diệp Trạch Minh rất rõ ràng hắn mục đích, đơn giản chính là muốn cố ý xáo trộn đám người lấy quấy nhiều hắn tiến lên bộ pháp, chờ lấy kéo dài khoảng cách sau tìm một chỗ ẩn nấp, lợi dụng súng ngắm nhất quyết thắng bại. Đáng tiếc, ngươi không vùng được ta. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, né tránh hốt hoảng đám người, nhảy lên dẫm ở trên tường, một con mèo nhảy leo lên một tòa nhà hàng nhãn hiệu, lần nữa nhảy lên rơi xuống phía trước cửa hàng trên ban công, sau đó thuận an toàn thông đạo bò tới mái nhà. Tiếp tục theo thật sát khắc rổ tở tạ sau lưng, chui vào trong hệ thống chạy khốc năng lực đơn giản chính là vì lúc này mà thành. Khắc rổ tở tạ ở phía dưới trên đường phố tiếp tục chạy trốn, nhìn một chút từ trên nóc nhà đi theo Diệp Trạch Minh, cắn răng nghiến lợi mắng vài câu, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này bóp lấy quả súng, lập tức mấy xóa bụi mù từ Diệp Trạch Minh bên người bắn lên, trên đường lập tức chuyển đến một trận tiếng thét chói tai. Khắc rổ tở tạ hơi điều chỉnh góc độ một chút, lần nữa nhắm chuẩn tốt. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ né tránh đến tiếp sau đạn, đưa tay đè xuống đất, dựa thế từ mái nhà nhảy xuống, rơi vào phía dưới lều bên trên bắn lên. Ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, một thanh hướng phía dưới khắc rổ tở tạ nhào tới, đầu tiên bắt lấy đối phương cầm súng tay, mà ở ý đồ đem đối phương ngã nhào xuống đất lúc, khắc rổ tở tạ lại vùng vẫy tay trái cái dương đập tới. Thật nhanh phản ứng, quả nhiên là cùng loại với đạn thời gian năng lực à. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, giơ lên cánh tay phải chặn hắn cái dương, hai người cùng một chỗ tại trên đường lăn ra ngoài, khắc rổ tở tạ cố gắng điều chỉnh cầm súng tay, ý đồ nhắm ngay Diệp Trạch Minh, nhưng còn chưa hoàn toàn đối chuẩn liền một trận loạn xạ, mấy cái xui xẻo người qua đường lập tức nằm thương. Đám người trở nên càng thêm hỗn loạn. Những người đi đường vốn cho rằng Diệp Trạch Minh hòa cái này sát thủ chỉ là đang đuổi chụp mà thôi, bởi vậy chỉ là nhao nhao tránh ra, nhưng bây giờ có người nằm thương bọn hắn mới hoảng hồn, phát hiện xem náo nhiệt cũng là có phong hiểm, chuyển thành tứ tán né ra, trong cửa hàng người cũng an bài khách hàng từ khẩn cấp chạy trốn giao lộ thoát đi. Diệp Trạch Minh tiếp tục cùng khắc rổ tở tạ dây dưa, thân thể của đối phương mặc dù nhìn gầy yếu, lại ngoài ý muốn tinh tráng. Song phương rằng có một hồi về sau, Diệp Trạch Minh tay phải tựa như rắn độc quấn ở khắc rổ tở tạ bắt cái dương trên cánh tay trái, đem hắn cánh tay kẹp lại. Tay trái bắt hắn lại cầm súng tay phải trên mặt đất ngã hai lần, cái kia thanh USB trượt đến một bên. Lan đi. Khắc rổ tở tạ tức giận nói, dãy rủa lấy nâng lên đầu gối đè vào Diệp Trạch Minh dưới xương sườn. Diệp Trạch Minh trên mặt đất lăn lộn một vòng tan mất một kích này cường độ, sau khi đứng dậy đem cái tia thanh UFP đá phải nơi xa, sau đó từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, nhắm ngay khắc rổ tở tạ nói, không được lúc đích. Hai tay ôm đầu, ta cũng không muốn. Nhưng Diệp Trạch Minh còn chưa nói xong, khắc rổ tở tạ liền từ dưới đất bò dậy, ấn tại trong tay hắn trên cái dương, lập tức một trận sương mù từ trong dương bộc phát ra. Diệp Trạch Minh ho khan, lui về sau hai bước sau vội vàng mở ra hồng ngoại năng lực nhìn xuyên tường, nhưng chỉ gần như vậy một hồi, khắc rổ tở tạ đã từ hắn phạm vi dò xét bên trong biến mất, tìm được điểm ẩn nút. Được rồi, chỉ ít nơi này không có bình dân tại, ngược lại là một cái không tệ đi săn nơi trốn. Diệp Trạch Minh bạch ngữ nói, để cho tiện, hắn vẫn là nghĩ hết khả năng phòng ngừa cùng đối phương dùng thương giới chiến đấu, nếu không coi như tránh đi yếu hại, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà xuất hiện nguy hiểm tính mạng, mà đưa đến trong bệnh viện băng bó, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống thẩm vấn. Đối phó loại nghề nghiệp này sát thủ, nếu như thẩm vấn thủ đoạn bị hạn chế, sẽ rất khó cậy mở miệng của hắn. Không có cách, đợi chút nữa chỉ có dùng vật kia đến thẩm vấn. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, từ trong ngực móc ra thương, dưới mặt nạ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu như về sau không có sống sót cũng đừng trách ta. Đối phương cũng là đỉnh tiêm tay bắn tỉa cùng sát thủ, có tương ứng tự tôn, cho nên hắn biết khắc rổ tở tạ không có chạy trốn, mà là dự định ở chỗ này cùng hắn nhất quyết thắng bại, cho nên một vòng bắn nhau là tránh không khỏi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lại không nhân từ nâng tay, nắm chặt đen nhánh chi nha bắt đầu cấp tốc tại đầu này trong hẻm nhỏ du tẩu. Đối phương là súng ngắm, chắc hẳn sẽ tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách, hiện tại hẳn là còn không có tìm tới chỗ nấp. Hừ, ngươi quá coi thường ta. Diệp Trạch Minh cười nói, hắn xạ kích đẳng cấp tốt xấu cũng đến LV7, cũng có thể cấp tốc đánh giá ra một chỗ trong khu vực cái nào điểm là tốt nhất chỗ nấp, địch nhân hiển nhiên là ở chỗ này. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh một bên tại đầu này trong hẻm nhỏ bảo trì di động cao tốc, vừa quan sát tình huống xung quanh, cấp tốc đem mảnh đất này khu 3D đồ ánh vào trong đầu. Tốt nhất chỗ nấp bình thường là điểm cao, nhưng ở đường phố bên trong thì không phải vậy. Ở vào chiến đấu trên đường phố tình huống dưới, tốt nhất chỗ nấp phải căn cứ vị trí của địch nhân cùng di động phương thức đến quyết định, bình thường là một chỗ bốn phương thông suốt, đường lui rất nhiều địa điểm, dạng này tại bị phát hiện sau có thể cấp tốc chuyển di, đồng thời còn muốn bảo đảm sở tại địa khu tầm mắt tương đối rộng lớn, phòng ngừa không cần thiết di động. Quét một vòng về sau, Diệp Trạch Minh ánh mắt khóa chặt tại một gian nhà hàng lầu 3 công nhân viên chức trong phòng nghỉ, bắt đầu cấp tốc từ trên đường phố tới gần tới, một trận vang động từ gian kia công nhân viên chức trong nhà ăn truyền đến, dần dần đi xa. Quả nhiên tại kia, Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, mở ra hồng ngoại thấu thị, giơ súng nhắm ngay cái kia cấp tốc người rời đi ảnh một vòng xác kích, khắc rổ tở tạ ôm súng hướng về phía trước nào tới. Từ miệng thủy tinh nước âm thanh có thể suy đoán, đối phương đánh vỡ cửa sổ, hướng một cái khác điểm cao chạy tới. Diệp Trạch Minh có chút khó chịu nhất miệng, gia hỏa này thật sự là quá cẩn thận, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bức khắc rổ tở tạ cùng hắn nhất quyết thắng bại. Bởi vì khắc rổ tở tạ đạn môi kịch độc, bởi vậy hắn cẩn thận như vậy cơ hội chính là vì chờ đợi một thương, bọn hắn thắng bại chỉ có một thương. Đã dạng này, Diệp Trạch Minh nghĩ nghĩ về sau, liền chỉ chạy, cầm súng để tay lòng ra đến, đi tới trên đường cái, bắt đầu quan sát lên tình huống xung quanh, xác nhận đối phương trốn ấp. Hắn cần phải làm là câu dẫn đối phương nổ súng, phản thiết bị súng bắn tỉa khuyết điểm chính là phản tọa lực, coi như AS50 hệ liệt phản tọa lực nhỏ bé cũng vô pháp phòng ngừa tay bắn tỉa xạ kích song sau có 1 đến 2 giây bị choáng, mà Diệp Trạch Minh dự định lợi dụng cái này 1-2 giây bị choáng triển khai đánh trả, làm đối phương hành động gặp khó. Đương nhiên, hành động này rất mạo hiểm, phản thiết bị súng bắn tỉa không thể so với phổ thông súng ống, bất kỳ cái gì áo chống đạn cũng không thể ngăn trở nó đạn, lại thêm đạn bên trên bôi tiến độc qua cực độc, Diệp Trạch Minh nếu như bị đánh trúng chính là chết chắc. Nhưng đây là tại đường phố bên trong, bọn hắn khoảng cách sẽ không quá xa, coi như dùng đèn nhánh chi nha cũng có thể cùng đối phương triển khai đối kháng, mà lại hắn cũng có thể sớm dự báo vị trí của đối phương, mượn nhờ đạn thời gian, hắn liền có thể dự phán ra đối phương khi nào sẽ nổ súng, từ đó tiến hành tránh né cũng triển khai đánh trả. Chương 175, bước cung đến, mùi nhử đã tung xuống, đến ăn đi. Diệp Trạch Minh hít thở sâu một lần, nắm chặt thương, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở sau lưng chỗ nấp bên trên, tiếp lấy mở ra đạn thời gian cùng mắt ưng xem vực. Đây đại khái là hắn thu hoạch được năng lực này sau lần thứ nhất đồng thời mở ra hai cái này xem vực năng lực, toàn bộ khu vực 3D đổ từ trong đầu hắn chậm rãi hiện ra. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng sau lưng nhà kia tình yêu tân quán lầu 4, một gian phòng màn cửa bị lặng lẽ xốc lên. Ngay tại lúc này, Diệp Trạch Minh bạch nữ đạo, đột nhiên quay người bên cạnh rời một cái thân vị, một chân quỳ xuống, hai tay cầm súng bày ra một cái tiêu chuẩn nhắm chuẩn tư thế, nhắm ngay gian phòng kia cửa sổ mở ra hồng ngoại thấu thị. Ngay tại hắn bóp cò trong mắt, một viên đại đường kính đạn bắn vào hắn bên người, tại đường đi trên mặt đất lưu lại một cái cự đại hang lõm. Đá vụn bắn tung tóe tại bắp chân của hắn bên trên có chút đau nhức. Nhưng vào thời khắc này, Lá Trạch biết rõ lần này quyết đấu là hắn thắng lợi, hắn ngay cả mở 4 thương về sau, lúc này mới để cánh tay xuống, nhàn nhạt cười lẩm bẩm, lần này trung thực đi. Người kia hình nguồn nhiệt hiện tại bưng kín chân trái nằm xuống đất, còn tại dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài bỏ đi. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang đem thương bỏ vào trong ngực, thuận thang lầu đi tới nhà kia tình yêu trong tân quán, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận, dù sao đối phương trong tay còn cầm một thanh phản thiết bị súng bắn tỉa, bị thứ này đánh tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Lặng lẽ tới gần khắc rổ tở tại chỗ khu vực về sau, đối phương đã lựa chọn một cái có thể nhãn quan tứ phía hai ngay bắt phương vị trí, ôm trong ngực thương chuẩn bị đến cái trước khi chết đánh cược lần cuối, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã không có tư cách đó. Diệp Trạch Minh ỉ vào hồng ngoại thấu thị năng lực, một thanh từ góc tường sau dần hiện ra, đánh rất khắc rộ tở tạ súng trong tay. Hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn. Diệp Trạch Minh đem cổng kềnh phản thiết bị súng bắn tỉa bỏ vào khá xa vị trí, sau đó tại khắc rổ tở tạ bên người, dựa vào tường ngồi xuống. Một trận trầm mặc về sau, Diệp Trạch Minh chỉ hắn trên đầu gối vết thương, tâm bình khí hòa nói, chỉ cần ngươi nói cho ta ta muốn tin tức, sau đó ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát, sau đó đưa ngươi đi bệnh viện, bằng không đợi ta cưỡng ép cậy mở miệng của ngươi, ngươi khả năng liền sống không lâu. Khắc rổ tở tạ thở hổn hển, đột nhiên nở nụ cười, một tay lấy trên đầu màu nâu tóc giả kéo xuống, hỏi ngược lại, nghe ngươi tựa hồ rất có tự tin, là cái gì để ngươi cảm thấy ngươi có thể cậy mở một cái sát thủ chuyên nghiệp miệng? Diệp Trạch Minh cười khẽ một tiếng, trả lời, bởi vì từ sát thủ năng lực đi lên nói, hiển nhiên là ta ưu tú hơn. Nói cho cùng, sát thủ cùng đặc công khác biệt duy nhất cũng chính là nhiệm vụ tính chất khác biệt ta. Hừ, khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, coi như ngươi đem ta mở ngực một bụng, ta cũng sẽ không nói một chữ. Sát thủ kia cười lạnh nói, mặc cho máu tươi từ hắn bắp đùi miệng vết thương tràn ra. Tốt ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bắt đầu ở trong ngực lục lọi lên, một bên tiếp tục giải thích nói, ngươi biết gần nhất nước Mỹ bên kia nghiên cứu ra một loại mới tra tấn dược thể sao? Trâm trọng là, nó là căn cứ một loại kiểu mới ma túy cải tạo tới, loại độc phẩm này có thể gây tê thần kinh của ngươi, để ngươi sinh ra một chút mỹ hảo ảo giác, gọi là giờ dạ cụ lạ. Khắc rổ tở tạ hô hấp trở nên dồn dập lên, lá trạch nói rõ, từ trong ngực lấy ra một cây nhỏ bé thuốc trích, đem loại độc phẩm này nồng độ đề cao, liền có thể gây tê thần kinh của ngươi cùng đại não, phối hợp tâm lý học, liền xem như nhận qua huấn luyện đặc thù đặc công hoặc là sát thủ cũng có thể rất dễ dàng bị thôi miên, là một loại đặc thù tra tấn dược thể. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh khép cười một tiếng, trả lời, đương nhiên, loại thuốc này nồng độ đề cao về sau đối tế bào não sẽ có nghiêm trọng tổn hại, sau đó sẽ xuất hiện ký ức thiếu thốn chờ di chứng, thậm chí khả năng não tử vong, cho nên bình thường chỉ ở trong âm thầm sử dụng. Nhìn xem khắc rổ tở tạ trên mặt biểu lộ, Diệp Trạch Minh lập tức rèn sắt khi còn nóng, ngươi nhìn giống như nghe nói qua cái này tra tấn dược tề à, vậy ngươi quyết định muốn nói sao? Ai? Khắc rổ tở tạ thở dài, tựa vào trên tường, cả người đều buông lòng xuống, ngươi hỏi đi. Diệp Trạch Minh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phải biết loại này tra tấn dược tề tác dụng rất mạnh, rất nhiều nhận qua huấn luyện đặc công hoặc là sát thủ đều có thể chống cự đau đớn kịch liệt, nhưng loại thuốc này lại có thể cưỡng chế đánh vỡ tâm lý đối phương phòng tuyến, liền xem như từng có chuyên môn tâm lý huấn luyện cũng vô dụng, lại thêm lại là dùng cao nùng xúc ma túy chế tác. Cứ như vậy 200ml tra tấn dược tề, chỉ đủ dùng 2 lần, lại bỏ ra hắn 5000 đặc công võ hân, bởi vậy khắc rổ tở tạ quyết định mở miệng xác thực giúp hắn bớt đi một số lớn võ hân giá trị, ta muốn biết ngươi người liên hệ danh tự, còn có các ngươi dê đầu đàn tin tức. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Hắn về sau kỹ càng thẩm vấn khoa kéo giả vi, đã biết được cái này dê đầu đàn kỹ càng. Dê đầu đàn trên thực tế cũng không phải là một người, mà là một cái cỡ nhỏ đoàn đội, phụ trách hắc quả phụ trong tổ chức tin tức xử lý công việc, cũng chính là nhận lấy cùng tuyên bố nhiệm vụ, tài chính lưu động cùng tài khoản bảo hộ loại hình, mà tại dê đầu đàn phía trên còn có một thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Cái này thủ lĩnh mới thật sự là dê đầu đàn, chỉ có giết hắn mới có thể tan rã hắc quả phụ tổ chức, nhưng là chi tiết của hắn chỉ ở hắc quả phụ tổ chức kho số liệu bên trong, muốn tìm tới cái này dê đầu đàn nhất định phải tìm tới những này dê đầu đàn, thu hoạch trên tay bọn họ thẻ mật mã giải tỏa sẽ bờ bên trên mật mã khóa, mới có thể có biết tin tức của hắn. Đương nhiên, tan rã hắc quả phụ tổ chức thứ nhất là vì lần trước đại kiều sự tình giết gà dọa khỉ, thứ hai cũng là bởi vì cái này tại đặc công trong hệ thống cũng là một cái cao ban thưởng nhiệm vụ, tăng thêm những sát thủ này truy nã, ban thưởng tương đương chi khả quan. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sát thủ có chút mệt mỏi nói, tại ta cho ngươi biết về sau ngươi nhất định phải giết ta. Cho ta một thông khoái, nếu không đương trong tổ chức gia hỏa tìm tới ta lúc, ta sẽ chết càng thêm thống khổ. Dù sao ta tại Liên Hiệp Quốc truy nã trong danh sách cũng là bất luận sinh tử đều có khen thưởng a. Nói đi, ngươi người liên hệ là ai, chờ ta sau khi xác nhận liền sẽ cho ngươi thông khoái. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời. Khắc rổ tở tạ dãy rủa lấy đem bàn tay tiến vào trong ngực, gặp Diệp Trạch Minh đột nhiên cảnh giác đem bàn tay tiến trong ngực, cười nói, yên tâm, ta chỉ là móc điện thoại, cho ngươi thứ ngươi muốn mà thôi. Nói, khắc rổ tở tạ phô bày một chút trong tay cảm ứng điện thoại, sau đó đưa cho Diệp Trạch Minh. Tại bí mật bưu kiện bên trong đưa vào rổ tạ lủ, bên trong nít thứ hai mã là ta người liên hệ. Khắc rổ tở tạ vừa cười vừa nói, về phần làm sao tìm được hắn, chắc hẳn ngươi có thể tìm tới phương pháp a. Phía dưới, nên đến ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Diệp Trạch Minh nhìn một chút điện thoại, truy vấn, ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật? Nhưng là trả lời hắn là lão mạc, tiên sinh, ta thẩm tra đối chiếu một chút cái điện thoại di động này loại hình, phát hiện đúng là bí mật sản xuất một nhóm đặc thù loại hình điện thoại, hẳn là bọn hắn tổ chức công việc chuyên dụng, cũng là dựa vào vệ tinh truyền thâu tín hiệu mô hình. Nếu như ta đưa cho ngươi là tin tức giả, ta sẽ để cho ngươi đem ta giao cho cảnh sát mà không phải giết ta. Khắc rổ tở ta mỉm cười nói. Diệp Trạch Minh nghĩ, cảm thấy hắn nói có lý, thế là từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha nhắm ngay khắc rổ tở tạ chán, nhàn nhạt nói ra, như vậy, ngủ ngon. Chương 176, bắt đầu nghỉ phép cứ như vậy, lần này xuất ngoại mục đích liền đạt đến, thời gian còn lại có thể tự do phân phối. Mặc dù kia hai cái thám tử đối với khắc rổ tở tạ chết hướng hắn đoán trách một chút, không có cách nào cho những cái kia bị khắc rổ tở tạ giết chết người ra thuộc bằng dao, nhưng dù sao Liên Hiệp Quốc trong lệnh truy nã đối nên giết tay miêu tả là bất luận sinh tử, bởi vậy cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận khắc rổ tở tạ thi thể. Diệp Trạch Minh trở lại khách sạn lúc vừa lúc là buổi chiều, Tiểu Mộc Mưa đang ngồi ở gian phòng trên ban công lặng lặng nhìn sách. Diệp Trạch Minh có chút không đành lòng phá hư bộ này bức họa xinh đẹp, nhưng Tiểu Mộc Mưa lại phát hiện hắn, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy a, cho nên ngươi thấy ta công tác, có cái gì cảm tưởng sao? Diệp Trạch Minh ngồi ở Tiểu Mộc Tuyết bên cạnh, cười nói, thật rất lợi hại đâu. Tiểu Mộc Mưa nâng cầm lên cười trả lời, cuối cùng bắt được mục tiêu sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười khổ trả lời, không sai biệt lắm xem như bắt được, dù sao kia hai cái thám tử đã đem tên sát thủ kia mang về giao nộp. Nói, Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, đem điều một mưa kéo lên, "Tốt, đến ăn cơm điểm, chúng ta đi chúng quanh trong nhà ăn kiến thức một chút nơi này chứ danh quả vật đi, đây không phải chính sự sao?"
"Ừm, tốt."
Điều một mưa cười một tiếng, mang tới mình mũ, ngoan ngoãn đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng. Hai người tới thánh mỏ nghỉ cả phụ cận nổi danh nhất trong nhà hàng, bởi vì trước đó Diệp Trạch Minh hòa khắc rổ tở tạ tại mặt khác một con phố khác triển khai một vòng kịch liệt truy đuổi chiến, lúc này trên đường du khách số lượng còn rất ít, trong tiệm người cũng thảo luận vừa rồi hắn cùng khắc rổ tở tạ chiến đấu chi tiết, nhao nhao thảo luận có phải hay không tập kích khủng bố. "Trước ngươi công tác thời điểm, ta hơi hỏi thăm một chút nơi này nổi danh quả vặt." Tiêu Mộc Mưa cười mỉm nói, nhất nhất giới thiệu phục vụ viên bên trên đồ ăn, loại này xào tôm có tê cay phong vị cùng bí chế phong vị, nghe nói ở chỗ này rất nổi danh, mà lại phân lượng cũng rất nhiều à, như thế một mâm lớn chỉ cần $13. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt nhiều loại đồ ăn, hầu nghi hỏi, ngươi cùng với ai hỏi thăm? Tiêu Mộc Mưa biểu lộ đột nhiên có chút nhăn nhó, "Chi Ngô đạo, chính là trước đó có mấy cái cùng ta bắt chuyện ngoại quốc nam nhân, ta liền hơi cùng bọn hắn hỏi một chút, chủ yếu là vì chuyện gì bọn hắn lực chú ý. Không phải đã nói với ngươi, không muốn tại lúc ta không có ở đây cùng ngoại nhân tiếp xúc sao?" Diệp Trạch Minh trách cứ hỏi, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Tiêu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý, từ Diệp Trạch Minh đối diện ngồi xuống Diệp Trạch Minh bên người, khoác lên cánh tay của hắn, cười nói, "Ta đã nói cho bọn hắn ta là cùng bạn trai ra nghỉ phép, ngươi ăn dấm sao?" "Không, không có, chính là sợ ngươi xảy ra chuyện." Diệp Trạch Minh có chút lúng túng nói, nếm thử một miếng trong mâm xào tôm, "Ờ, cái này bí chế nước tương hương vị xác thực rất đặc biệt a." "Cho mù ta." "Đúng vậy a, ta cũng nếm ra, hơn nữa còn có cây thì lạ, cả rốt mạn, đây là..." Tiêu Mộc Mưa nếm thử một miếng, cũng đi theo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ suy đoán này trước mắt xào tôm nguyên liệu tới. Thảo luận một hồi về sau, Diệp Trạch Minh đem lực chú ý bỏ vào cái khác đồ ăn bên trên, "Vậy những này đều là cái gì?" Tiêu Mộc Mưa nhất nhất giới thiệu nói, "Đây là nơi này nổi danh quả táo phái, nghe nói đều là dùng vừa hái xuống quả táo chế tác, lại là hiện nướng hiện bán, hương vị phi thường thuần khiết nồng đậm đâu." "Ân, ta cảm thấy bên trong giống như tăng thêm mỡ rắn đi, không chỉ có thể để quả táo phái mùi thơm càng thêm nồng đậm, còn có thể để ra càng thêm sốt giòn." "Ê, ngươi nếm thử." Diệp Trạch Minh há mồm, ăn Tiêu Mộc Mưa đưa tới quả táo phái, lập tức cảm thán, "Ôi, cái này, xác thực rất thơm a, quả táo hương vị cũng rất thuần chính. Bất quá cái này càng nhiều vẫn là dựa vào nguyên liệu a." "Đúng vậy a, nhưng là cũng có thể tham khảo địa phương." Tiêu Mộc Mưa nâng cầm lên cười nói, "Cái khác đều là chút thức ăn nhanh, tỉ như sandwich, bò bít tết cùng hamburger loại hình, nhưng là cũng rất nổi danh, ta cảm thấy có thể tham khảo một chút, làm thành đặc biệt ưu đãi cơm trưa." "Ý kiến hay." Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười nói, "Nếm thử một miếng sandwich, no, cái miệng này cảm giác. Bánh mì lúa mạch đen tăng thêm sảng khoái rau xà lách, hun thịt bò, thụy sĩ chi sĩ, cá chua phiến cùng giam đông, có nhai kỉnh cũng sẽ không làm miệng." Diệp Trạch Minh cảm thấy, mang Tiêu Mộc Mưa đi ra đến đối nhà hàng phát triển đúng là trợ giúp quá lớn, nàng đối với những này tinh phẩm mỹ thực đều có độc đáo kiến giải, mà lại nàng bản thân đối xử lý cũng rất sở trường, hai người thưởng thức qua sau lại lẫn nhau thảo luận một chút, trên cơ bản liền có thể biết những thức ăn này cách làm. Bất quá mặc dù bọn hắn chỉ là đang tiến hành học thuật tính thảo luận, nhưng ở trong mắt người khác xem ra, hai người tựa như một đôi ân ái vợ chồng, lại là trai tài gái sắc, chỉ chốc lát sau trong tiệm phục vụ viên còn cho bọn hắn tặng kèm một phần tiểu điểm phẩm. "Công việc bây giờ đã hoàn thành, đi trại an dưỡng định vị gian phòng a?" Diệp Trạch Minh quay đầu hỏi, trước đó tiện đường dò xét một chút trại an dưỡng tình huống, hoàn cảnh thật không tệ. Hậu viện gần biển, đi ra ngoài chính là bãi cát, mặt khác trên ban công còn có một cái lộ thiên bể bơi, có thể ngồi ở phía trên phơi nắng mặt trời thổi một chút gió biển. "Ừm." Tiêu Mộc Mưa dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cắt một khối nhỏ bò bít tết đưa cho Diệp Trạch Minh, "Ngươi nếm thử nhìn, bọn hắn nơi này bò bít tết đều sắc rất xinh, bất quá không có thịt bùi tanh, quả nhiên vẫn là bởi vì thịt bò tương đối tốt đi." Diệp Trạch Minh nuốt vào, hỏi tiếp, "Kia, đặt trước mấy gian phòng đâu?" "Trại an dưỡng." Tiêu Mộc Mưa mặt đỏ lên đỏ, túi đầu cắt lấy bò bít tết, cuối cùng mới thấp giọng nói, "Một gian đi, giúp ngươi tiết kiệm tiền." "Tốt, đặt trước một gian phòng một người ở." Diệp Trạch Minh cố ý cười trêu chọc nói, Tiêu Mộc Mưa có chút trách cứ tại trên bả vai hắn nện cho một chút, Diệp Trạch Minh thế là mới bên thai cơ bên trong cười, "La Mạc, giúp ta tại trại an dưỡng đặt trước một gian phòng hai người." Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Trạch Minh hòa Tiêu Mộc Mưa đi tới phố người hoa bên trên bắt đầu đi dạo, vì để tránh cho có hay không quan trọng muốn người đến đây bắt chuyện, Tiêu Mộc Mưa kéo Diệp Trạch Minh cánh tay, Diệp Trạch Minh thậm chí có thể nghe được trên người nàng nhàn nhạt cúc vạn thọ hương. "Nha, là múa sư đội đâu?" Diệp Trạch Minh nhìn phía trước Trường Long nhịn không được cười nói, lôi kéo Tiêu Mộc Mưa đi tới bên cạnh, "Đến, cẩn thận, đừng bị đám người che tảng." "Ừm." Tiêu Mộc Mưa nhàn nhạt cười nói, đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng, nhìn tựa như cái bị phụ thân nắm tiểu nữ hài. Múa sư đám người bắt đầu tới gần, Diệp Trạch Minh chỉ là cười cùng Tiêu Mộc Mưa cùng một chỗ ở bên lặng lặng quan sát. Bất quá phố người hoa mặc dù náo nhiệt, nhưng dù sao Diệp Trạch Minh hòa Tiêu Mộc Mưa vốn chính là thiên triều người, đối với nơi này không giống người ngoại quốc như vậy có nồng hậu dày đặc hứng thú, rất nhanh bọn hắn liền mua một ít ăn rời đi. Trở lại trong tiểu điếm, đem hành lý sửa sang lại một chút về sau, bọn hắn liền đem đến trại an dưỡng. Nơi này gian phòng so sánh khách sạn mặc dù không có như vậy xa hoa, nhưng hoàn cảnh cũng rất thanh tịnh, hơn nữa còn miễn phí cung cấp rất nhiều khỏe mạnh thực phẩm. Nghe nói nơi này gian phòng cách âm hiệu quả rất không tệ. Diệp Trạch Minh một bên dọn dẹp hành lý một bên nói, một bên Tiểu Mộc Mưa trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, vung đẩy đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai nện cho một chút. Chương 177, ngày nghỉ tại trại an dưỡng ở lại chỗ tốt có rất nhiều, hiện tại Diệp Trạch Minh vừa mới thu được khắp rổ tờ tạ bộ này đặc thù điện thoại, thừa cơ hội này hắn vừa vặn có thể để lão Mạc điều tra một chút việc này, sau đó đem cho đến trước mắt từ khắp rổ tờ tạ cùng khoa kéo dạ vị trên thân lấy được có quan hệ hắc quả phụ tình báo sửa sang một chút, cũng có thể phòng ngừa về sau tìm tới cái khác sát thủ lúc lọt mất cái gì tin tức trọng yếu. Tiêu Một Mưa hôm nay mặc bộ màu trắng đai đeo váy dài, vì để tránh cho lộ hàng bên trong còn mặc kiện màu vàng nhạt quấn ngực. Tuy nói Tiêu Một Mưa dáng người tại bốn cái giáo hoa bên trong xem như trung dung nhất, nhưng cũng là nhất bản năng, gợi cảm lại không mất cân xứng. Lúc này nàng ngay tại hướng trần trụi trên da bôi lên kem chống nắng, thoa xong tay trắng sau là thon dài cặp đùi đẹp. Đến phía sau lưng lúc, Tiêu Một Mưa do dự một hồi, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh cười nói, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Đại Tiêu tóc mang một ít thiên nhiên quyển, rất khó quản lý, ghim lên đến về sau lại sẽ có vẻ quá loạn, chỉ có thể khoác lên sau đầu, mà dạng này tại bôi kem chống nắng lúc lại rất không tiện. Tuyệt đối vui lòng đã đến. Diệp Trạch Minh thân sĩ bái, cười nhận lấy kem chống nắng. Trên bả vai cùng phía sau lưng lộ ra ngoài vị trí bôi một điểm là được rồi. Tiêu Một Mưa hé miệng cười nói, đem mái tóc dài của mình từ sau đầu nhấc lên, thuận tiện Diệp Trạch Minh giúp nàng bôi kem chống nắng. Nhìn xem Tiêu Một Mưa mê người phía sau lưng đường cong, Diệp Trạch Minh ngăn không được có chút thất thần, vội vàng lắc đầu, đổ chút kem chống nắng trên tay, nhẹ nhàng đặt tại Tiêu Một Mưa trên bờ vai. Tiêu Một Mưa ư một tiếng kinh hô, nhịn không được dùng mình, tiếp lấy phản nản nói, tốt băng, không muốn một lần bôi nhiều như vậy a, ngây ngốc. A, thật có lỗi, ta cũng không biết phân lượng. Diệp Trạch Minh bụng về nói, tại Tiêu Một Mưa trên lưng nhẹ nhàng xoa nắn, Tiêu Một Mưa kia ấm áp bóng loáng làn da từ dưới tay hắn nhẹ nhàng phất qua, tựa như một vòng hoàn mỹ ánh trăng. Nhiều kem chống nắng vân đến ta trên cánh tay đi, không phải chân nhăn khó chịu. Tiêu Một Mưa giơ lên cánh tay nói, rõ. Diệp Trạch Minh vội vàng đáp, hai tay từ Tiêu Một Mưa trên bờ vai di động đến nàng nhỏ bé yếu ớt trên cánh tay, sau đó dọc theo đường di động, dừng lại tại Tiêu Một Mưa chỗ cổ tay ngừng lại. Tiêu Một Mưa đột nhiên bắt lấy hắn bàn tay, Diệp Trạch Minh lập tức giật nảy mình, nhưng chẳng được bao lâu, Tiêu Một Mưa đem hắn trên tay dư thừa kem chống nắng vò đến tay, sau đó đập vào Diệp Trạch Minh trên cổ. Ê, ngươi cũng xoa điểm đi, miễn cho đợi chút nữa theo giúp ta phơi nắng lúc bỏng nắng. Tiêu Một Mưa cười tủm tỉm mà nói, tại Diệp Trạch Minh trên mặt lung tung bôi, nhìn xem Diệp Trạch Minh làm quái tướng nhịn không được che miệng nở nụ cười, mặt của ngươi tốt thú vị à, ngươi nhìn, nhất là thời điểm như vậy, ha ha, không muốn chơi người khác mặt à. Diệp Trạch Minh tức giận đưa tay bắt lấy Tiêu Một Mưa nhu để, chỉ cảm thấy trong tay con kia tay nhỏ mềm mại không xương, phảng phất bóp liền muốn nát giống như. Nhưng tiếp lấy Tiêu Một Mưa cười giúp Diệp Trạch Minh đem mặt bên trên kem chống nắng lau đều, sau đó điểm một chút đến cánh tay của hắn bên trên, lúc này mới cười nói, tốt, đi thôi. Lập tức, Diệp Trạch Minh cởi bỏ áo sơ mi, chỉ mặc một kiện màu đen vận động sau lưng, hạ thân phối một đầu hiện thân tại quần jean, lúc này mới cùng Tiêu Một Mưa mang theo bọn hắn khỏe mạnh bữa sáng đi tới lộ tiên trên ban công, tìm một chỗ ngồi. Tiêu Một Mưa che lấy tóc mai tránh cho bị gió thổi loạn, hít thật sâu một hơi cười nói, ừm. Trong gió có ánh nắng cùng nước biển hương vị, còn có mỹ nữ hương vị. Diệp Trạch Minh nhìn xem Tiêu Một Mưa bộ kia say mê biểu lộ, nhịn không được thở dài. Tiêu Một Mưa có chút oán trách trường Diệp Trạch Minh một chút, tựa hồ cảm thấy hắn phá hủy bầu không khí, tiếp lấy cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ăn lên trại an dưỡng khỏe mạnh bữa sáng. Kỳ thật cũng chính là một chút mới mẻ rau quả chế tác salad, bánh mì, trứng tráng cùng nước chanh, chỉ là mang theo hoàn mỹ dinh dưỡng phối hợp vì mánh lưới mà thôi. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể dựa theo cái này đẩy ra khỏe mạnh sớm một chút phần món ăn. Tiêu Một Mưa ăn salad cười nói, vừa bạn chúng ta buổi sáng nhập hàng thời điểm những cái kia rau quả cùng hoa quả đều là vừa lấy xuống không lâu, trứng gà cũng thế, rất mới mẻ. Ý kiến hay, một phần toàn mạch bánh mì, một phần ngọc mễ nùng thang, một phần rau quả salad, hai cái trứng trắng, hai cây lạp xưởng cùng một phần bồi căn, lại thêm một chén tươi ép nước chanh, chi phí rẻ tiền nhưng giá cả cũng sẽ không quá cao. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, trở về sau liền bắt đầu nghiên cứu mới menu đi, đem lần này mới học đồ ăn cũng thêm vào. Tiêu Mục Hạt Mưa một chút đầu, hé miệng cười nói, về sau thời gian liền rất nhàn nhã. Tiêu Mục Mưa ngồi ở một bên gió biển thổi phơi nắng, bưng lấy một quyển sách lặng lặng đọc, mà Diệp Trạch Minh thì là đang thưởng thức Tiêu Mục Mưa sau khi cùng lão Mạc sửa sang một chút tư liệu liên quan tới hắc quả phụ tổ chức. Trước mắt đã biết chia làm 4 cái giai tầng, theo thứ tự là thủ lĩnh, dê đầu đàn, người liên hệ cùng sát thủ. Tại sát thủ bên trong, chỉ có cao cấp sát thủ mới biết được người liên hệ phương thức liên lạc, mà người liên hệ thì là biết dê đầu đàn tình huống, tìm đủ người dẫn đầu, liền có thể tìm tới hắc quả phụ thủ lĩnh. Tại đặc công hệ thống nhiệm vụ bên trong, hắc quả phụ cao cấp sát thủ mỗi người liền giá trị chừng 1000 đặc công giá trị, mà thủ lĩnh càng là giá trị 2800 điểm đặc công giá trị cùng đại lượng đặc công võ hân, đồng thời tại hoàn toàn tan rã hắc quả phụ tổ chức về sau còn có tổng ban thưởng, đối Diệp Trạch Minh tới nói vừa vặn có thể đến cái giết gà dọa khỉ, lại có thể kiếm lấy một số lớn đặc công giá trị cùng đặc công võ hân. Lão Mạc, cái kia vệ tinh điện thoại di động sự tình thế nào? Có biện pháp tra được khắc rổ tờ tạ người liên hệ sao? Diệp Trạch Minh đè lên thai ngay hỏi. Đang cố gắng bên trong, tiên sinh. Nhưng là vệ tinh hệ thống phòng vệ là rất nghiêm mật, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp thừa dịp nó xuất hiện lỗ thủng lúc trôi qua, tra được nên người liên hệ kỹ càng vị trí, cần thời gian nhất định. Lão Mạc ở bên kia trả lời. Tốt ta, vậy ta trước hết nghỉ ngơi một chút tốt. Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái nói, nằm ở xoa bóp trên đế, bắt đầu hưởng thụ lên mát mẻ gió biển và ấm áp ánh nắng mang tới song trọng đấu. Không đầy một lát, có người đến bắt chuyện, mà lại để Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn chính là, lại là đến bắt chuyện hắn. Ngươi biết không? Đến gần mới có thể phát hiện, ngươi so nhìn cường tráng hơn nhiều, thật sự là nóng bỏng dáng người đâu, xoay ca. Một cái tóc vàng nữ hài ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người, mặc nóng bỏng gợi cảm bikini, dáng dấp cũng coi là cường giả xinh đẹp, ngươi sẽ nói anh ngữ à?
Đúng vậy, ta sẽ nói.
Theo lễ phép, Diệp Trạch Minh vẫn là trả lời một câu. Cô bé này nhíu mày, cười nói, tốt ta, vậy ngươi nguyện ý lưu cái dây số sao? Có lẽ buổi tối hôm nay chúng ta có thể cùng chung một đoạn khoái hoạt thời gian, ngươi biết, không cần phụ trách loại kia. Một bên Kiều Mộc Mưa mặc dù không có quay đầu nhìn, nhưng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Diệp Trạch Minh phát hiện điểm ấy, thế là cười khổ khoác lên Kiều Mộc Mưa eo nhỏ nhắn nói, thật có lỗi, ta là cùng thê tử của ta đến hưởng tuần trăng mật. Mà Kiều Mộc Mưa nghe vậy cũng phối hợp buông xuống sách, hướng cô bé này ngọt ngào cười nói, xin lỗi, nam nhân tốt bình thường đều đã danh thảo có chủ.
Không, không quan hệ.
Kia ngoại quốc nữ hài dứt khoát nói, ngay tại Diệp Trạch Minh cho là nàng dự định từ bỏ lúc, cô bé này lại cười tiếp tục nói, ngươi rất xinh đẹp, ta cũng rất thích ngươi, ta không ngại ba người chúng ta người cùng đi. Kiều Mộc Mưa lập tức sững sờ ngay tại chỗ, quyển sách trên tay cũng rơi xuống đất. Chương 178, lòng dạ hẹp hòi người nhìn xem Kiều Mộc Mưa bộ kia bất lực bộ dáng, đơn giản thật giống như cũng tìm không được nữa lấy cơ cự tuyệt, nhưng lại làm sao cũng không thể đáp ứng ủy khuất biểu lộ. Diệp Trạch Minh cố nén cười, hướng kia ngoại quốc nữ hài giải thích nói, thật có lỗi, hai chúng ta là loại kia tương đối truyền thống vợ chồng, loại sự tình này khả năng không tiếp thu được, cho nên cũng không phải là đối ngươi có ý kiến, ngươi rất mê người. Tiểu Mộc Mưa ở bên liên tục gật đầu, cô bé kia cũng không để ý, nắm lên Tiểu Mộc Mưa bên người bút cùng phiếu tên sách, vừa viết bên cạnh từng câu từng chữ nói, nếu như các ngươi đổi chủ ý, liền đánh cái số này tìm ta đi, hoặc là đến trại an dưỡng số 503 phòng. Đương nhiên, hy vọng các ngươi không ngại bạn gái của ta gia nhập chúng ta, bởi vì ngươi biết, ta nhưng thật ra là song tình luyến. Lúc gần đi, cô bé kia còn bổ sung câu, tiện thể nhắc lên, ta thích ngươi anh thức khẩu âm, thật rất gợi cảm. Tại cô bé kia rời đi về sau, Tiểu Mộc Mưa mới thở dài một hơi, Diệp Trạch Minh thì là cũng nhịn không được nữa, cười lên ha ha. Một bên Tiểu Mộc Mưa có chút oán trách tại trên cánh tay hắn nện cho một chút, gắt giọng, không cho cười. Chán ghét, ngươi không thấy được nàng nói đến cỡ nào chững chạc đàng hoàng sao? Ta đều không đành lòng. Ôi, ngươi thật là quá đáng yêu. Lá Trạch nói rõ, chuẩn bị đi lấy nước chanh, nhưng Tiểu Mộc Mưa đột nhiên đè xuống hắn đỡ tại mình trên lưng tay, bất mãn nói, trước cứ như vậy đi, miễn cho lại có người kỳ quái đến bắt chuyện. Vui lòng đã đến. Diệp Trạch Minh cười ôm sát một điểm, Tiểu Mộc Mưa thì là tiếp tục dựa sát vào nhau trong ngực hắn đọc sách. Diệp Trạch Minh cảm thụ được trên tay truyền đến ấm áp cùng mềm mại xúc cảm, Tiểu Mộc Mưa liền dựa vào ngồi tại hắn bên cạnh, có thể từ cổ áo nhìn thấy kia xóa nhàn nhạt đũ câu, cái này khiến hắn ý nghĩ kỳ quái, vì để tránh cho mình dựng lên lều nhỏ, Diệp Trạch Minh đành phải nhìn lên Tiểu Mộc Mưa sách, lập tức ngạc nhiên nói, à, lại là sinh vật học. Thi nghiên cứu sách sao?
Đúng vậy a, dù sao đều là đọc sách, coi như là vì thi nghiên cứu học tập.
Tiểu Mộc Mưa hé miệng cười nói, bất quá kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt muốn thi nghiên, chỉ là không có quyết định mình muốn làm gì mà thôi, cho nên liền tiếp tục đọc sách. Tại ngươi trong nhà hàng làm tốt liền không tiếp tục, dù sao ngươi cho tiền lương cũng rất cao. Kia là tự nhiên, mà lại về sau cửa hàng sinh ý tốt ta sẽ còn. Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị nói, Tiểu Mộc Mưa đột nhiên giật mình, đưa tay bưng kín mình mấy, biểu lộ ra rất khủng hoảng. Diệp Trạch Minh thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện một người mặc ha áo khoác cùng quần cụt tóc vàng thấp bé nam tử chính cung hạ thân, dự định nhìn trộm Tiểu Mộc Mưa dưới váy. Gặp Tiểu Mộc Mưa phát hiện, cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân mày, phất phất tay cười nói, à, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng còn kém một điểm liền tới a. Diệp Trạch Minh lập tức híp mắt lại, lúc ấy liền định đứng dậy, nhưng Tiểu Mộc Mưa vội vàng đè xuống hắn, lắc đầu lộ ra rất lo lắng nói, được rồi, hắn không nhìn thấy, đừng xúc động, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, ta nghe nơi này thợ đấm bóp nói phụ cận có nhà Mexico Bắc Nô quyển hương vị rất không tệ. Lá Trạch biết rõ Tiểu Mộc Mưa là không muốn mình ở bên ngoài gây phiền toái, thế là cười một cái nói, ừm, đi thôi. Nhưng đón lấy, cái này tóc vàng mắt xanh nam nhân ngăn ở Tiểu Mộc Mưa bên người, dùng không lưu loát tiếng Trung nói ra, thiên triều người. Tiểu Mộc Mưa chỉ là mặc kệ hắn, lôi kéo Diệp Trạch Minh dự định đường vòng, nhưng cái này nam nhân lại đuổi theo, dùng anh ngữ nói ra, chớ đi nha mỹ nữ, ta thế nhưng là tòa thành thị này có tiền nhất địa sản thương nhi từ đâu, lưu cái dây số chứ sao?
Không, cảm ơn, ta đã có trợ phu.
Tiểu Mộc Mưa đặc địa nhấn mạnh trượng phu cái từ này, một bên khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi, nhưng lúc này mấy cái khác ở bên cạnh ôm mấy mỹ nữ cường tráng nam tử xuống tới, chặn bọn hắn. Lần này, Tiểu Mộc Mưa lập tức bối rối lên, cũng không phải sợ hai nhóm người này sẽ đem nàng thế nào, mà là sợ Diệp Trạch Minh nhất thời xúc động làm ra cái gì vượt qua thường nhân phạm vi hành vi dẫn đến đặc công của hắn thân phận bại lộ, bởi vậy nàng đội vàng đuổi tại Diệp Trạch Minh sinh khí trước đó, lạnh lùng hướng trước mặt nàng đám người kia nói, tránh ra, nếu không ta muốn cứ gọi bảo an. Gọi thôi, nơi này 30% cổ phần đều là cha ta. Ngươi nói bọn hắn sẽ nghe ta vẫn là nghe ngươi. Kia tên nam tử lùn chống lạnh cười nói, xin nhờ, ta chỉ là muốn mã số của ngươi mà thôi. Ngươi nhìn, chúng ta ngoại quốc kẻ có tiền cùng các ngươi thiên triều kẻ có tiền là không giống, chúng ta coi trọng một cái nữ hải tử sẽ đi truy nàng, mà không phải dùng tiền mua nàng. Tiểu Mộc Mưa nhíu mày, từ một bên cầm lên giấy bút, viết xuống mã số của mình ném tới kia dáng lùn trong tay nam nhân, không nhịn được nói, dạng này có thể à? Để chúng ta rời đi. Nam tử tóc vàng kia nhìn một chút dãy số, lấy điện thoại cầm tay ra xác nhận một chút, lúc này mới hướng người chung quanh phất phất tay, đợi những người kia tránh ra về sau, hướng Tiểu Mộc Mưa cười nói, đúng rồi, mỹ nữ, tên ta là Ố Lì Cách Hoặc Mạn. Đó lấy, hắn lại nhìn một chút Diệp Trạch Minh, nhún vai thở dài, hoặc kế, không phải nhằm vào ngươi, chỉ là ngươi thực sự không xứng với xinh đẹp như vậy nữ hải, không bằng đem nàng tặng cho một cái xứng với nàng nam nhân.
Được rồi, chúng ta đi thôi, lão công.
Tiểu Mộc Mưa lôi kéo Diệp Trạch Minh, nửa cầu khẩn nửa mệnh lệnh mà nói. nhưng để nàng ngoại ý muốn chính là Diệp Trạch Minh chỉ là cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, "Ừm, đi thôi, ta cũng nghĩ đi thử xem nhà kia Mexico Bắc Nô quyền đâu." Đương hai người ngồi ở kia nhà tiểu điểm bên trong lúc, Kiều Mộc Mưa đem điện thoại di động của mình sim thẻ móc ra, cười nói, "Không có việc gì, đến lúc đó xin số điện thoại là được rồi, ngươi đừng nóng giận à, ở bên ngoài vẫn là an phận điểm tốt." "Ta biết." Diệp Trạch Minh chậm rãi cười nói, sờ lên Kiều Mộc Mưa đầu nói, "Ta đều biết, mà lại ngươi kia âm thanh lão công để cho ta xương cốt đều xúc giòn." Gặp Diệp Trạch Minh tốt như vậy nói chuyện, Kiều Mộc Mưa lộ ra nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Ừm, vậy là tốt rồi." Về sau thời gian hay là vô cùng khoái hoạt, hai người cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong tại trong viện dưỡng lao đánh một lát tennis, sau khi tắm xong lại tại trung tâm đường phố nhìn một trận minh tinh hiện trường diễn xuất, 11 giờ mới rốt cục nằm ngủ. Ngủ ngon, làm mộng đẹp. Diệp Trạch Minh ngồi tại Kiều Mộc Mưa bên giường, nhìn xem nàng ngủ thật say bên mặt ôn nhu cười nói, đưa tay nhẹ nhàng hất ra Kiều Mộc chỗ tránh mưa tuyết xuống tới một sợi phát ra, Kiều Mộc Mưa tựa hồ thật làm cái mộng đẹp, hơi điều chỉnh một chút tư thế ngủ, khóe miệng lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh đứng dậy, thấp giọng cười nói, bất quá xin lỗi à, Mộc Mưa, ta quả nhiên vẫn là cái lòng dạ hẹp hòi người. Hắn lặng lẽ tại Kiều Mộc Mưa đồ uống bên trong thả một loại ngủ yên tề, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ là trợ giúp người sử dụng tiến vào an ổn nhất giấc ngủ, để thể xác tinh thần đạt được hoàn toàn nghỉ ngơi mà thôi, cho nên Mộc Mưa sẽ ngủ một giấc đến hừng đông. Diệp Trạch Minh đi vào bên ngoài, đổi thành công việc hình thức sau bên thai cơ bên trong hỏi, thế nào, Lão Mạc? Đã tra được, thiên sinh. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, buổi tối hôm nay ở trung tâm đường phố có cái yến hội, Tố Lì cách học mạn nhận lấy mời, hiện tại đang cùng hắn bạn gái tại về biệt thự trên đường. Hiểu rõ. Diệp Trạch Minh cười lạnh mang lên trên mặt nạ, thân hình nhận vào trong đêm tối. Chương 179, người khác địa bàn Ô Lì cách học mạn lúc này đang ngồi ở hắn xe sang trọng bù gạ tí bên trong, trái ôm phải ấp, thưởng thức rượu ngon cùng xì gà, chờ lấy về khách sạn sau hào hào hưởng dụng một phen mỹ nữ nhục thể. Tiếp lấy hắn nhớ tới ban ngày nhìn thấy cái kia cực phẩm thiên triều nữ hài, lập tức sờ lên cái cằm cười nói, các ngươi nói, thiên triều nữ hài thích gì? Kim cương. Xe sang trọng. Hẳn là phòng ở đi, bọn hắn kia giá phòng không phải một mực có quốc gia đang giúp đỡ cố tình nâng giá sao? Bên cạnh hắn cái kia tóc ngắn người da trắng nữ hải vừa cười vừa nói, phòng ở không có ý mới, bọn hắn kia thật nhiều quan viên có được mấy chục trên trăm phòng, ta phải tìm chỉ có ta có thể đưa lễ vật. Tô Lì cách nổ ngụm bằng khói, có vẻ hơi bất mãn nói. Dừng một chút, Tô Lì cách đột nhiên nhíu mày, cười nói, ai? Đúng, đầu tuần đem bán cái kia ché nổ bản số lượng có hạn nước hoa, cái này phải rất khá a. Toàn cầu mới hạn lượng đem bán 200 bình. A, ma quỷ, ta đem qua cầu ngươi rồi lâu như vậy cũng không chịu đưa ta. Hiện tại ngươi muốn tặng cho một cái ngươi chỉ gặp mặt qua một lần nữa nhân sao? Tố Lì cách bên người một cái khác nhìn có châu Á hôn huyết nữ hài gắt giọng. Ngươi biết cái gì? Nữ nhân kia là cực phẩm. Các ngươi biết cái gì gọi khí chất sao? Nghĩ rằng các ngươi cũng không hiểu. Nhìn thấy tiền liền hướng bên trên thiếp nữ nhân, biết cái gì? Tố Lì cách tức giận nói. Lúc này, xe đi ngang qua một tòa nhảy cầu, trần xe đột nhiên chuyển đến đông, một tiếng vang trầm. Tố Lì cách lập tức nhíu mày, quay cửa kính xe xuống phàn nàn nói, phút. Chiếc xe này muốn bao nhiêu tiền các ngươi biết không? Lòng công được a. Ngay tại hắn chuẩn bị thò đầu ra xem xét lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt lóe lên, một thanh đụng nát tay lái phụ cửa sổ, đem lái xe từ trong xe đá ra ngoài, sau đó chuyển tới trên ghế lái, cướp đoạt xe quyền khống chế. Tố Lì cách định thần nhìn lại, phát hiện cái kia lái xe lại là cái mặc tây trang màu đen, mang theo một bộ kỳ quái mặt nạ nam nhân, trên mặt nạ cười lạnh để hắn có chút không rét mà run, thế là nơm nớp lo sợ mà hỏi, ngươi là ai? Người xấu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, từ sau xem trong kính liếc nhìn đi theo Tố Lì cách phía sau xe mấy cái bảo tiêu đội xe, cười lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy tới, mấy cái xinh đẹp trôi đi về sau, liền đem những người hộ vệ kia xa xa hất ra, tại một cái góc dừng xe lại, từ trong ngực móc ra thương, ra hiệu hai cô gái kia mau mau rời đi. Đón lấy, Diệp Trạch Minh lúc này mới giơ súng nhắm ngay Ô Lì Cách, đối phương dọa đến vội vàng giơ tay lên ôm đầu, tỉnh táo, hỏa kế. Trong nhà của ta rất có tiền, ngươi muốn bao nhiêu một mực mở miệng. Thật sao? Rất có tiền, vậy liền cho nghèo khó nhi đồng quên điểm còn đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Nghèo khó nhi đồng? Ngươi đang nói đùa sao hỏa kế? Những cái kia có cha sinh không có mẹ nuôi tiểu xuất sinh cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không phải là muốn tiền sao? Chiếc xe này ngươi cầm đi đi, cũng đáng. Tố Lì cách cười nói, nhưng lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh liền bóp lấy cò súng, đạn đánh xuyên qua hắn đùi. Tố Lì cách đau đến kêu thảm như heo bị làm thịt. Ta cho ngươi một phút thời gian quên tiền, có thể quên nhiều ít liền quên bao nhiêu. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, lần nữa giơ súng nhắm ngay Tố Lì cách một cái khác chân, nói tiếp, nếu không, 10 giây đồng hồ sau ngươi liền sẽ mất đi một cái chân khác. Ta quên, ta quên. Tố Lì cách nói, móc ra máy tính bảng ấn. Chỉ chốc lát sau hắn liền giơ tay lên bên trên máy tính bảng biểu hiện ra cho Diệp Trạch Minh nhìn, tốt, ta đã góp 1.000 vạn. Mỹ Kim, hiện tại có thể thả ta đi. Ta thể ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Dù sao ngươi cũng là làm việc tốt. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đã không nhớ rõ ta, đúng không? Nói, Diệp Trạch Minh tháo xuống mặt nạ, lạnh lùng nhìn xem Ô Lì Cách, khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc ý cười. Ô Lì Cách lúc này mới rốt cục nhận ra Diệp Trạch Minh, sợ hãi nói, là ngươi. Ngươi là vì nữ nhân kia đúng không? Ta đã biết. Ta không muốn nữ nhân kia chính là, ta xin lỗi, ta đã quá muộn, để ngươi xem ta mặt chỉ là vì để ngươi chết được rõ ràng mà thôi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nhìn xem đang từ phương xa tới gần kia mấy chiếc bảo tiêu xe, giơ súng lên, không cho Ô Lỵ Cách bất luận cái gì giải thích cơ hội, bóp lấy cò súng, đạn chính xác xuyên thấu Ô Lỵ Cách đại não, tiếp lấy hắn cấp tốc cất kỹ thương, ẩn vào một bên đường nhỏ bên trong, bắt đầu rút lui. Ừm, hẳn là còn có thể ngủ một giấc. Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, thấp giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, để Ô Lỵ Cách cho nghèo khó nhi đồng quên tiền chỉ là một cái chuyện di thủ đoạn, phòng ngừa cảnh sát đem việc này cùng ban ngày Ô Lỵ Cách cùng hắn khúc mắc liên hệ đến cùng một chỗ, từ đó đem sự kiện tính chất từ báo thù chuyển rời đến cướp giết bên trên. Nước Mỹ lao nhóm đều tôn trọng chủ nghĩa anh hùng, loại này cướp phú tế bần hành vi, bọn hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng không giải quyết được gì. Lấy chạy khốc năng lực tại nóc nhà xuyên tới xuyên lui, hướng trại an dưỡng tiến đến lúc, Diệp Trạch Minh đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ súng ống tiếp xúc cùng cụm âm thanh, lập tức giống như bị chạm điện hướng bên hông lăn một vòng, núp ở nóc nhà bể nước về sau, vừa rồi hắn trô đứng thì là đã nổi lên một vòng bụi mù. Diệp Trạch Minh nhíu mày, thuận đường đạn quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc câu phục màu đen người, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ màu trắng, dáng người không cao lớn lắm cũng rất khỏe mạnh, có một đầu kim sắc thiên nhiên quyển tóc ngắn. Nhưng để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là, mặt nạ của người này lại là kẻ lừa gạt mặt nạ. Nói cách khác, người này là giống như hắn kẻ lừa gạt đặc công. Mà lại, người này trên mặt nạ màu sắc là X9. Người thương này là có ý gì? Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, đứng tại bể nước sau lạnh giọng hỏi, nếu như ta không có né tránh liền sẽ bị đánh trúng, ta nghĩ chúng ta không có thủ à? Ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Cái kia đặc công thở dài nói, chỉ sau lưng, ngươi đánh Ô Lỵ Cách kia thương rốt cuộc là ý gì? Tên kia thế nhưng là nhiệm vụ của ta mục tiêu à, còn kém cuối cùng mấy bước, 2000 điểm đặc công võ hơn ngay lúc sắp tới tay, lại bị ngươi như thế giết chết. Ngươi biết ta vì nhiệm vụ này điều tra bao lâu sao? Nửa tháng. Diệp Trạch Minh híp mắt lại, lạnh lùng hỏi ngược lại, dù sao cuối cùng cũng giống vậy muốn giết hắn, không phải sao? Mới không phải, nhiệm vụ của ta là muốn từ tiểu tử này trong miệng hỏi ra tình báo tới lui đối phó cha hắn, loại này không có đầu óc ăn chơi thiếu gia có thể có cái gì uy hiếp. Ách Bích Chín tức giận nói, tóm lại, bởi vì ngươi, ta cuối tuần tấn thăng khối lập phương 10 là không có trông cậy vào. Rõ ràng là tại người khác địa bàn bên trên, làm việc cũng đừng tiêu ngạo như vậy a. Hỗn đản. Nói, Ách Bích Chín giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh nhận thân bể nước một trận manh bắn, Diệp Trạch Minh lập tức từ bể nước sau lăn khỏi chỗ dần hiện ra, giơ súng đánh trả, Ách Bích Chín thấp người một cái hối hạ bắn vọt né mở, đạn sát sau lưng của hắn lướt qua. Diệp Trạch Minh sau lưng bể nước bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, cột nước nhao nhao bắn ra, tại trước mặt hai người tạo thành một đạo suối phun. Ồ, rõ ràng mới khối lập phương 8, lại có đảm lượng cùng ta cái này Ách Bích Chín đối kháng sao? Cái kia đặc công lui đi băng đạn rông thay xong đạn, cười lạnh nói, vậy hôm nay tiền bối liền cho ngươi chút giáo huấn đi, tân thủ. Chương 180, ngươi nói ai tân thủ tân thủ? Sao? Thử, vậy liền xin nhiều chỉ giáo a, tiền bối. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cầm đen nhánh chi nha tay nắm chặt bắn súng. Hai người giằng co, Diệp Trạch Minh dừng một chút, trên người cơ bắp kéo căng, đột nhiên phía bên trái bên cạnh tránh đi, đồng thời giơ súng nhắm ngay Ách Bích Chín bóp lấy cò súng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lá Trạch biết rõ mình vẫn là có phần thắng, dù sao màu sắc 8 trở lên màu sắc ca trở xuống kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất là giống nhau, khác biệt chỉ có kỹ năng điểm số hạn mức cao nhất mà thôi, mà Ách Bích Chín kỹ năng đẳng cấp chỉ cao hơn hắn một điểm mà thôi. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm, cùng mình tùy tâm sở dụng tính cách hệ thống, liền có cơ hội. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, sau lưng nhảy lên mấy lao bụi bụi, Ách Bích Chín lập tức đuổi theo, tiếp tục đuổi lấy hắn sạc kích. Gia hỏa này. Diệp Trạch Minh đột nhiên nhíu mày, khoe miệng nổi lên mỉm cười, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn gia hỏa này sạc kích năng lực không cao lắm, chỉ ít chạy theo thái thị lực nhìn, hẳn là không có cấp bậc của hắn cao. Dù sao mỗi người yêu thích khác biệt, năng lực thêm điểm lựa chọn cũng sẽ khác biệt. Chẳng lẽ? Một cái ý niệm trong đầu từ Diệp Trạch Minh trong đầu hiện lên, lập tức cười lạnh một tiếng, đình chỉ chạy, đứng tại chỗ mở ra đạn thời gian. Ách Bích Chín nhắm ngay cơ hội này, nhắm ngay Diệp Trạch Minh chán bóp lấy cò súng. Mặc dù Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian cũng vô pháp thấy rõ đạn quy tích, mà lại coi như thấy rõ, thân thể động tác cũng không có cách nào đuổi theo, nhưng hắn chỉ cần có thể thấy rõ đối phương họng súng hướng là được rồi, thông qua động tác của đối phương liền có thể dự phán ra Ách Bích Chín khi nào nổ súng, hắn lại nên khi nào trốn tránh. Bởi vậy, súng vang lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh liền nhẹ nhàng linh hoạt bên mặt, cái thứ nhất đạn từ gương mặt của hắn bên cạnh sẽ qua, tiếp lấy không người cúi đầu, cái thứ hai đạn từ đỉnh đầu hắn lướt qua, đến tiếp sau đạn cũng là bị Diệp Trạch Minh liên tiếp tránh thoát. Tại né tránh 5 phát đạn về sau, Diệp Trạch Minh đạn thời gian kết thúc, mà Ách Bích Chín thương bên trong đạn cũng đã quang. Đó cũng không phải trùng hợp, mà là Diệp Trạch Minh ở trong lòng âm thầm coi là tốt. Mặc dù tại Lá Trạch mắt sáng bên trong, cái này tránh né đạn phương pháp chỉ là thông qua đạn thời gian cùng tâm lý học dự phán đối phương xạ kích lộ tuyến người chậm tiến đi tránh né mà thôi, nhưng đối Ách Bích Chín tới nói, Diệp Trạch Minh vừa rồi né tránh đạn tình huống đơn giản tựa như phim khoa học viễn tưởng, lập tức sững sờ tại đường trường, thật hay giả? Thế mà chính diện tránh đạn sao? Mà câu nói này cũng ấn chứng Diệp Trạch Minh ý nghĩ, gia hỏa này xạ kích đẳng cấp không có đạt tới LV6, mà lại từ hắn di động phương thức có thể thấy được, cũng hẳn là không có tập được công sự che chắn xạ kích cái này thành tựu ban thưởng năng lực. Nhưng là một phương diện khác, Diệp Trạch Minh có thể nhìn ra được hắn đang trang điểm phương diện rất có phẩm bị, chắc hẳn hẳn là đem nhất định năng lực điểm số bỏ vào ngoại giao hệ thống bên trên. Bởi như vậy, Diệp Trạch Minh lập tức an tâm nhiều, chỉ cần có chính xác cùng hoàn mỹ thêm điểm, cùng đủ nhiều thành tựu năng lực, coi như năng lực điểm số không bằng đối phương nhiều, thắng lợi cũng là tất nhiên. Diệp Trạch Minh chỉ là cười lạnh không nói, giơ súng lên nhắm ngay Ách Bích Chín bóp lấy cò súng. Đối phương phảng phất dự phán đến hắn hành động, hắn mới vừa vặn giơ súng, Ách Bích Chín liền hướng bên cạnh tránh đi, trốn đến công sự che chắn sau.
Nguyên lai là dạng này, có nhất định hệ tâm lý thống năng lực cùng ngoại giao hệ thống năng lực cơ sở. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng lẩm bẩm, thay đổi họng súng đuổi theo X-9 hành động, nhưng đối phương đã lần nữa thay xong đạn, từ công sự che chắn sau nhắm ngay hắn xạ kích. Diệp Trạch Minh lần nữa mở ra đạn thời gian, phía bên trái bên cạnh không người xuống, đạn dán bờ vai của hắn lướt qua. Trên thực tế dùng đạn thời gian đến trốn tránh đối phương đạn cũng không có lợi, nhưng Diệp Trạch Minh chính là cố ý muốn dùng cái này đến cho X-9 thực hiện áp lực tâm lý, ung dung không vội né tránh X-9 đạn, triển khai đánh trả. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Dù là X-9 hệ tâm lý thống có nhất định cấp bậc, nhìn thấy bực này tình huống cũng vẫn là hoảng hốt, dù sao hắn là không biết đạn thời gian là có sử dụng số lần hạn chế. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng cười thầm một tiếng, một thanh tử công sự che chắn hậu phương dần hiện ra, giơ súng hướng X-9 bước tới. Hắn đạn thời gian sử dụng hạn chế số lần là 8 lần, hôm nay đã sử dụng 3 lần, còn rất dư dả. Bởi vậy hắn giơ súng nhắm ngay X-9, hướng hắn ép tới gần, đối phương lập tức hoảng hồn, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh một trận cùng điểm, mà Diệp Trạch Minh thì là mở ra đạn thời gian, không chút hoang mang nhắm ngay đối phương họng súng bóp lấy cò súng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đinh đinh đinh, nhẹ vang lên liên tiếp chuyển đến, đạn bốn phía bắn tung tóe mở, X-9 sơ ý một chút, bị bắn ra đạn lạc lao tới bả vai, Âu phục bên trên xuất hiện một vết nứt, mà X-9 cũng bị lần này dọa đến che đầu hướng một bên công sự che chắn hậu phương tránh khỏi. Bắn tung tóe mở đạn bốn phía bay loạn, tại bể nước, năng lượng mặt trời máy nước nóng cùng trên mặt đất lưu lại một vòng hoa hoa. Diệp Trạch Minh đạn thời gian hiệu quả cũng vừa tốt kết thúc, bởi vậy lăn khỏi chỗ, đi tới Dương Thai biên thượng, một thanh nhảy dựng lên, ở giữa không trung con người lên, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, rơi vào lầu đối diện trên ban công. Rơi xuống trong nháy mắt lăn khỏi chỗ đứng người lên, mượn trước đây sông tình thế nhanh chóng quay người, giơ súng nhắm ngay đối diện ban công. X-9 lúc này che lấy bả vai, mặc dù đạn chỉ là nát phá một điểm ra, nhưng vừa rồi một vòng dao phong sắc thực mang đến cho hắn cực lớn tâm lý xung kích, hiển nhiên Diệp Trạch Minh để hắn đặc công đẳng cấp càng thăng chức hơn đại biểu thực lực cao hơn quan điểm dao động. Thật vất vả ổn định thân hình về sau, Diệp Trạch Minh vòng tiếp theo xạ kích đã triển khai. Lần này, X-9 né tránh đã triệt để lộn xộn, cũng không tiếp tục giống trước đó làm như vậy cũng nhanh chóng lăn lộn trốn tránh, mà là chật vật không chịu nổi, ngay cả chạy mang bỏ hướng về phía trước chạy tới, trốn đến dưới ban công vương, vươn tay mũ quăng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này mở mấy phát, nhưng căn bản ngay cả Diệp Trạch Minh bên cạnh đều không có lao tới. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, trong lòng biết thời cơ đã đến, nhanh chóng thối lui băng đạn rỗng, cấp tốc ở sau lưng thay xong đạn sau nhắm ngay X-9 vị trí một trận loạn xạ, đạn xuyên thấu tảng đá vách tường, lập tức đánh cho X-9 một trận tiêu thảm, lão đảo từ dưới đất bò dậy, bay về phía trước phóng đi. Diệp Trạch Minh họng súng đuổi theo, làm cho hắn hướng một cái khác tòa nhà kiến trúc nhảy tới. Ngay tại lúc này, Diệp Trạch Minh meo mắt lại mở ra đạn thời gian, tại X-9 nhảy đến giữa không trung trong nháy mắt, một thanh nhảy lên đâm vào hắn trên thân. Thanh thúy miệng thủy tinh nứt âm thanh truyền đến, Diệp Trạch Minh ôm X-9 cùng một chỗ đụng nát đối diện cao ốc tầng cao nhất cửa sổ, rơi vào nhà này nhà khách trong phòng, lăn trên mặt đất vài vòng. Bởi vì là chủ đạo phương, Diệp Trạch Minh đầu tiên đứng dậy, một cước đạp ra X-9 trong tay chọc ra đường, giơ súng nhắm ngay X-9 áo Adidas, cười lạnh hỏi, "Hiện tại, nói cho ta, ngươi nói ai là tân thủ?" Chương 181, không, kết thúc ngươi cái tên này. X-9 có vẻ hơi tức giận che lấy bả vai nói, mà Diệp Trạch Minh thì là cư cao lâm hạ nhìn xuống X-9, khiêu khích cười khẽ một tiếng. X-9 trầm mặc một hồi về sau, tựa hồ đoán được Diệp Trạch Minh không có ý định giết hắn, đột nhiên đưa tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay, một đầu va vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh xác thực không có ý định giết cái này là công, dù sao mọi người thân gia đồng nguyên, có thể không vạch mặt đương nhiên là tốt nhất. Huống chi, giết chết những cái kia tội phạm, hắc quyền tay chân, đối địch đặc công hoặc là chân lý người tổ chức sát thủ coi như xong, nếu như ngay cả cùng hắn làm lấy đồng dạng công tác kẻ lừa gạt đặc công cũng không dung tha. Chỉ sợ Diệp Trạch Minh liền thật muốn hoài nghi mình phải chăng còn có nhân tính. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Trạch Minh chuẩn bị chịu thua, trên thực tế Diệp Trạch Minh cơ hồ có thể xác nhận, X-9 đặc công cách đấu lở vờ thậm chí so với hắn xạ kích lở vờ còn thấp, thứ nhất là bởi vì nơi này là nước Mỹ, người người có súng, cho nên đối đặc công tới nói có thể đem thương tùy thân mang theo để phòng thân, không cần quá mức ỷ lại bật lộn. Một điểm nữa chính là X-9 đặc công đối với bắn nhau chấp nhất, hắn tận khả năng cùng Diệp Trạch Minh dùng thương nhất quyết thắng bại, tất nhiên là bởi vì xạ kích hệ thống mới là hắn năng lực chiến đấu bên trong đẳng cấp tối cao nhất hệ. Bởi vậy Diệp Trạch Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng, cùng X-9 chiến đấu đến cùng một chỗ. X-9 tay trái bắt lấy Diệp Trạch Minh cầm súng cổ tay, tay phải đập vào đèn nhánh chi nha báng súng bên trên, lập tức đem hắn thương đập lên trời. Diệp Trạch Minh hai tay tựa như roi múa, thắt ra X-9 hai tay, tiếp lấy hai tay vỗ tay, đẩy tại X-9 trên bờ vai, cùng cái trước hồi toàn cước đem X-9 bước lui, lập tức đưa tay cầm súng của mình bỏ vào trong ngực. Lần nữa bày xong tư thế, hướng X-9 phất phất tay. Cười nói, đến, để tân thủ cho ngươi chút giáo huấn đi, tiền bối. Ngươi tiểu tử này. X-9 tức giận nói, nhanh chân hướng về phía trước, một cái xông đầu gối đỉnh hướng về phía Diệp Trạch Minh phần bụng. Diệp Trạch Minh cũng không tránh né, chủ động nên đón tiếp lấy, hai tay tiếp nhận một kích này, hướng lui về phía sau ra một bước liền ổn định. Lần này Diệp Trạch Minh càng phát ra khẳng định. Gia hỏa này cách đấu lở vờ đẳng cấp so xạ kích thấp hơn. Thế nào? Cái này không được. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, túi đầu né tránh X-9 đến tiếp sau mà đến khuỵu tay kích, tay phải một cái bảy quyền đả tại X-9 trên mặt, tay trái cùng cái trước đấm móc, đánh cho X-9 ngăn không được ngửa ra sau, tiếp lấy hữu quyền dừng lại tại X-9 ngực, lạnh lùng quát, thốn quyền. Như thiểm điện đánh ra một quyền sau, X-9 lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến nguyên địa xoay chuyển nửa vòng, quẳng xuống đất. Nhưng dù sao cũng có được cách đấu hệ thống ban cho nhục thể,
Ách Bích Chín thân thể dị thường rắn chắc, chịu lần này thốn quyền thế mà lập tức liền dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lần nữa bày xong thái quyền đối chiến tư thế.
Hừ, nhìn ngươi cái này tân thủ có thể phách lối tới khi nào?
Cá sấu vây bôi. Ách Bích Chín cười lạnh nói, đột nhiên thân thể hướng về sau khuynh đảo, đồng thời dựa thế múa ra một cái mạnh mẽ hồi toàn cước. Ách Bích Chín gót chân mang theo hô hô phong thanh, hướng Diệp Trạch Minh cái cằm quét tới. Cái này một cái hồi toàn cước không giống với phổ thông hồi toàn cước, bởi vì người sử dụng thân thể nghiêng về phía sau, đem hồi toàn cước công trên đường điều. Cái góc độ này có thể tốt nhất phát huy ra hồi toàn cước uy lực cùng gót chân lực công kích. Cường lực chiêu thức. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc lẩm bẩm, theo bản năng giơ lên hai tay đón đỡ, nhưng đối phương gót chân đá vào trên cánh tay hắn trong nháy mắt, một cố dự cảm bất tường truyền đến, vội vàng đi theo một kích này công kích tình thế đem thân thể rất nhỏ xoay tròn một chút, nhưng một trận xương đau nhức như cũ từ tay trái của hắn cánh tay bên trên truyền đến, cả người nguyên địa xoay tròn. Cứ việc Diệp Trạch Minh tại bị đánh trúng trước đó đi theo xoay tròn một chút, một kích này đại bộ phận cường độ đều bị hắn tan mất, trong tay trái như cũ truyền đến trận trận tê dại nhói nhói, hắn biết nếu như vừa rồi một kích này vững vàng đón đỡ lấy đến, cánh tay trái của hắn nhất định sẽ gãy xương, nhưng là hiện tại Diệp Trạch Minh khỏe miệng lại nổi lên mỉm cười. Chiêu này, ta nhận. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, còn có cái gì chiêu số cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đối với có ăn cắp đại sư năng lực ở Diệp Trạch Minh, những này hắn được chứng kiến cường lực chiêu thức cuối cùng đều có thể trở thành vũ khí của hắn, bởi vậy Ách Bích chín cường lực chiêu số ngược lại khơi dậy hắn chiến đấu dục vọng. Một cước này không có đánh bại Diệp Trạch Minh, tựa hồ để Ách Bích chín có chút loạn trận cước, Diệp Trạch Minh cũng đoán ra lần này đại khái là hắn lợi hại nhất cường lực chiêu thức. Nhưng Ách Bích chín bên cạnh đứng người dậy, chân trái phía trước, chân phải trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, một cái nhỏ nhảy hướng Diệp Trạch Minh vọt tới, ở giữa không trùng quanh người, chân phải hung hăng đá hướng về phía Diệp Trạch Minh bắt chân, cá sấu cắn. Trải qua vừa rồi một kích, Diệp Trạch Minh đã hiểu thái quyền cường lực chiêu thức tinh túy, đó chính là đủ để phá phòng tuyệt đối uy lực, bởi vậy hắn không còn đi đón đỡ lần này, mà là nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tránh khỏi. Coi như Diệp Trạch Minh không phải chuyên môn học thái quyền, cũng có thể nhìn ra được một chiêu này hẳn không phải là trực tiếp như vậy dùng, mà là hẳn là đặt ở cùng địch nhân cứng đối cứng lúc sử dụng. Tại thái quyền tuyển thủ kia trải qua trường kỳ huấn luyện có thể so với ống thép bắp chân công kích đến, một kích này mặc kệ là cùng cái nào phe phái cách đấu ra đối kháng cũng sẽ không là bại. Thật sự là phung phí của trời. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, nhưng cá sấu cắn uy lực tuy mạnh, độ thực dụng lại cũng không tính quá cao, từ điểm đó nhìn cũng không thuộc về quá cao cấp cường lực chiêu thức, bởi vậy Ách Bích chín át chủ bài đến nơi đây không sai biệt lắm cũng dùng hết, Diệp Trạch Minh thế là bày xong tư thế, cười nói, như vậy, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút. Nói, Diệp Trạch Minh như thiểm điện đột kích, đi tới Ách Bích chín trước mặt, hai tay giao thoa lấy rồi ra, khoác lên trên vai của hắn, đồng thời nhấc chân móc tại Ách Bích chín trên cổ chân, thừa dịp Ách Bích chín hạ bàn bất ổn hai tay phát lực, một tay lấy Ách Bích chín từ đỉnh đầu ném tới, tại hắn rơi vào mình một bên khác lúc, hai tay hư họa thái cực chi thế, đồng nhiên đánh vào Ách Bích chín ngực. La Sinh Môn. Diệp Trạch Minh cũng không có sử dụng tùy tâm sở dụng phối hợp cái khác cường lực chiêu thức, bởi vì đồng hành ở giữa đối hệ thống nhiều ít đều có chút hiểu rõ, lá bài tẩy này hắn nghĩ hết khả năng giữ lại, mà lại đối phó Ách Bích chín cũng không cần. La Sinh Môn dù sao cũng là Lv5 cường lực chiêu thức, Ách Bích chín kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến trên mặt đất trượt mấy mét mới dừng lại. Lá Trạch can cướp trắng trận thân đuổi kịp, không có ý định lại tiếp tục dây dưa, bởi vậy nhấc chân dẫm ở Ách Bích chín ngực, giơ lên đen nhánh chi nhà nhắm ngay Ách Bích chín, lạnh giọng nói, liền đến nơi này. Ách Bích chín thử nghiệm đứng dậy, nhưng lần nữa bị Diệp Trạch Minh dẫm lên, đành phải thở hổn hển, cười lạnh nói, thử, chuyện lần này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nghe được câu này, Diệp Trạch Minh lúc đầu đã buông xuống thương lần nữa giơ lên, nhắm ngay Ách Bích chín đầu, sau mặt nạ hai mắt hiện lên một tia hàn quang, không, đã kết thúc. Chương 182, ngày cuối cùng Diệp Trạch Minh rất rõ ràng Ách Bích chín câu kia sẽ không cứ như vậy kết thúc ý tứ, chắc hẳn Ách Bích chín lại bởi vì chuyện lần này mà một mực quân lấy hắn, mặc dù bởi vì sư xuất đồng môn nguyên nhân, Diệp Trạch Minh từ đáy lòng không muốn giết hắn, nhưng là Lá Trạch rõ là cái người sợ phiền toái, loại phiền toái này vẫn là bóp chết trong trứng nước tương đối tốt. Mặc dù như thế, bóp có lúc, Diệp Trạch Minh tâm tình vẫn là dị thường phức tạp. Xong việc về sau, Diệp Trạch Minh đối hiện trường hơi làm một chút xử lý, liền về tới trong viện dưỡng lão. Nhìn xem tiểu một mưa tấm kia nhu hòa ngủ mặt, Diệp Trạch Minh tâm thần mới rốt cục bình tĩnh lại, thở dài một hơi. Lúc này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, Diệp Trạch Minh gọt lên cái lạnh, đem trên người dã rời cùng máu tanh mùi vị tẩy đi, lúc này mới nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Đêm qua đối kháng một mực quanh quẩn tại trong đầu hắn, đánh chết đồng môn là trong đó một điểm, nhưng một điểm nữa là hắn lần thứ nhất cùng đồng môn đặc công giao thủ. Siêu cấp đặc công hệ thống lục đại năng lực hệ thống, tại Diệp Trạch Minh xem ra trên đại thể có thể chia làm hai cái lưu phái, một cái chính là chủ yếu để cho tiện mình cuộc sống thực tế mà thêm điểm, cần cái nào hệ thống năng lực liền thêm cái nào hệ thống, cũng đã thành Ách Bích chín tình huống như vậy, năng lực điểm số lộn xộn, nhưng chỗ tốt ngay tại ở cuộc sống của mình trôi qua sẽ rất thoải mái. Một loại khác lưu phái, chính là giống hắn dạng này công việc thêm điểm phương pháp chủ yếu là vì đặc công nhiệm vụ. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh lần này thắng lợi cũng không phải là ngoài ý liệu, nhưng giết chết đồng môn một chuyện vẫn là để tâm hắn phiền ý loạn, đối với sẽ hay không nhận kẻ lừa gạt trừng phạt hỏi thăm. Lão Mạc cũng chỉ là trả lời hắn vượt ra khỏi hiện tại trao quyền đẳng cấp mà không chịu nhiều lời, hắn cũng không thể đi cùng một cái máy tính ai dây dưa tiếp, bởi vậy việc này chỉ có thể trước đặt. Nhưng Diệp Trạch Minh tuyệt không hối hận hôm nay hắn sở tác lựa chọn, nhất là khi hắn sau khi trở về, nhìn thấy Tiểu Mộc Mưa tấm kia ngủ được như vậy an ổn mà lúc. Bất quá, hiển nhiên tại Tiểu Mộc Mưa trước mặt, hắn vẫn là không thể tránh khỏi lọt một chút chân ngựa. Ừm. Ngươi thật giống như có chút đen với mắt, đêm qua không ngủ sao? Ngày kế sau, Tiểu Mục Mưa rỗi ra ngón cái từ Diệp Trạch Minh khỏe mắt bên trên lướt qua, hầu nghi hỏi, làm gì đi?
Không có gì, chỉ là tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa do dự.
Diệp Trạch Minh nhún vai cười nói.
Tiểu Mục Mưa trên mặt hiện lên một tia ý vị thâm trường vi diệu ý cười, mang theo điểm trách cứ lại dẫn điểm hiếu kỳ, ngươi nói là người nam kia nữ ban đêm chung sống một phòng cố sự sao? Vậy ngươi vì cái gì vẫn là lựa chọn không bằng cầm thú?
Không có, ta chỉ là làm điểm công tác chuẩn bị, dự định buổi tối hôm nay lại động thủ.
Diệp Trạch Minh cười trả lời.
Tiểu Mục Mưa đỏ mặt lên, tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai nện cho một chút,
cũng không nói gì.
Không biết tại sao, Diệp Trạch Minh cảm thấy Tiểu Mục Mưa tựa hồ biết hắn đêm qua đến cùng đi làm cái gì, chỉ là cố ý không nói phá mà thôi.
Về sau, Tiểu Mục Mưa hành vi cũng xác thực xác nhận Diệp Trạch Minh ý nghĩ.
Chúng ta đi bờ biển tản bộ a.
Khó được tới một lần, không tại bờ biển đi một chút thực sự thật là đáng tiếc.
Ăn xong điểm tâm về sau, Tiểu Mục Mưa cười nói,
thổi một chút gió biển cũng có thể giúp ngươi bảo trì thanh tỉnh.
Trên thực tế, Lá Trạch biết rõ Tiểu Mục Mưa là vì phòng ngừa nhìn thấy trên báo chí tin tức mà thôi.
Bởi vậy, sáng sớm, Diệp Trạch Minh cưỡi xe chở Tiểu Mục Mưa tại trên bờ cắt lắc lư.
Tiểu Mục Mưa mặc một thân tuyết trắng lụa trắng liên y váy dài,
tăng thêm nhất định một mạc mũ rơm, bên cạnh ngồi tại Diệp Trạch Minh ghế sau xe bên trên. Toàn bộ bãi cắt đều trở thành nàng bật làm nền, tại trên bờ cắt chơi đùa nam nam nữ nữ nhóm nhau nhau chú mục.
Thật có lỗi, nhưng là lúc này ta thật sự là không tự chủ được từ đáy lòng tại đắc chí.
Diệp Trạch Minh nhàn nhã cưỡi xe từ sừng sốt các nam sĩ trước mặt trải qua lúc, nhịn không được dương dương đắc ý mà cười cười nói.
Tiểu Mục Mưa che miệng cười khẽ một tiếng, ôm Diệp Trạch Minh eo, trả lời, vậy liền nắm chặt thời gian đắc chí đi.
Ừm, đáng giá, đáng giá.
Thưởng thụ lấy lúc này nhàn nhã thời gian, Diệp Trạch Minh đã hoàn toàn đem giết chết đặc công Xbix 9 sự tình ném đến sau.
Gió biển thổi thật tốt dễ chịu a, lạnh lạnh, mang một ít tanh mặn, biển cả mùi đâu.
Tiểu Mục Mưa đưa tay vuốt vuốt tóc cười nói, một cái tay khác vẫn đỡ tại Diệp Trạch Minh trên lưng.
Lại đi tới một khoảng cách về sau, đu quay cùng xe cắp treo xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đem toàn bộ sân chơi hình dáng vẽ ra, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nha, là sân chơi, buổi chiều muốn hay không đến đó chơi?
Không đi, người ta cũng không phải tiểu hải tử.
Tiểu Mục Mưa nâng lên quai hàm phàn nàn nói, nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Diệp Trạch Minh nhưng vẫn là lần thứ nhất phát hiện Tiểu Mục Mưa thế mà làm ra nhỏ như vậy tính trẻ con biểu lộ, thật sự là vô cùng khả ái.
Bộ này ngây thơ chân thành bộ dáng khả ái để Diệp Trạch Minh thực sự nhịn không được, dừng xe đến, đưa tay chọc chọc Tiểu Mục Mưa nâng lên quai hàm, sau đó cưng chiều tại nàng trên đầu xoa nhẹ một thanh, cười nói, rõ ràng liền rất muốn đi à.
Dẫn ngươi đi chính là.
Không, là thật không quá muốn đi nha.
Tiểu Mục Mưa cười nói, từ xe chỗ ngồi phía sau nhảy xuống dưới, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ hướng về phía trước đi bộ quá khứ, ta cùng Tiểu Tuyết không giống, loại này ngây thơ đối phương không quá thích hợp ta.
Nói, Tiểu Mục Mưa khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, cười nói, chúng ta ngay tại bờ biển đi một chút đi.
Tiếp tục đi tới trong chốc lát về sau, hai người tới một chỗ không có người nào bãi cát, đậu xe xong.
Đến, mau tới.
Tiểu Mục Mưa vui sướng nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng nước cạn khu chạy tới, một bên giải thích nói, đến bờ biển đến nhất định phải dạng này thử một chút ta, để nước biển chậm rãi tràn qua chân của ngươi.
Cái gì a, ngươi nguyên lai thích xem phim hàn sao?
Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói.
Tiểu Mục Mưa chừng Diệp Trạch Minh một chút, tiếp lấy chắp tay chờ đợi một đợt sóng biển tới gần, nước biển mang theo một chút tế nhuyễn hạt cắt từ mu bàn chân bên trên lướt qua, tựa như nữ tính nu hòa vớt ve như thế, Diệp Trạch Minh lập tức lên trận nổi da gà,
nô.
Quả nhiên ta còn là không quá thích hợp cảnh tượng như vậy a.
Bất quá, Tiểu Mục Mưa thật sự là cái dễ dàng thỏa mãn nữ hải, hai người cứ như vậy tại trên bờ cắt hàn huyên nói chuyện phiếm, giữa trưa tại trong quán cà phê thưởng thức qua nơi này đặc sắc bò bít tết về sau, buổi chiều ở trung tâm quảng trường nhìn mình tinh hiện trường biểu diễn, tại thánh mỏ nghỉ cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Mà dòng dã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi Diệp Trạch Minh, cơ hồ là ngã xuống giường liền ngủ mất. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh mơ hồ cảm thấy trên mặt có chút ngứa, lúc này mới rên rỉ một tiếng, từ trong ngộng tỉnh lại, Tiểu Mục Mưa tấm kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười liền ở trước mặt của hắn, đêm qua không có tới đường cầm thú đâu.
Đúng vậy a, thật có lỗi, không cẩn thận ngủ thiết đi.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, lúc này mới phát hiện Tiểu Mục Mưa tay dán tại trên má của mình, ấm áp mà mềm mại.
Tiểu Mục Mưa hé miệng cười nói, cái gì nha, nói thật giống như người ta yêu cầu ngươi dạ tập giống như.
Lúc đầu không muốn đánh quấy ngươi, thế nhưng là đừng quên buổi sáng hôm nay 8 điểm máy bay nha.
Chương 183, dự đoán trao quyền thật sự là nhanh đâu, chuyến đi này.
3 ngày, một cái chớp mắt liền đi qua.
Ngồi ở trên máy bay lúc, Tiểu Mục Mưa có chút lưu luyến không rời nhìn xem ngoài cửa sổ thánh mỏ nỉ cả dần dần đi xa, nhịn không được thở dài, tiếp lấy nhìn một chút Diệp Trạch Minh, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ý cười, cảm ơn ngươi a tiểu Diệp, thật rất vui vẻ.
Ta nhổ vào.
Diệp Trạch Minh tức giận khiển trách, tại Tiểu Mục Mưa trên đầu xoa nhẹ một thanh, ngươi nha đầu này, làm gì nói đến cùng sắp chia tay lời khen tặng, về sau còn có cơ hội đi địa phương khác chơi đâu.
Trở về hảo hảo điều tra thêm tư liệu, còn có những địa phương nào sau này mình muốn đi, biết sao?
Tiểu Mục Mưa trên mặt lộ ra một vòng thiên sứ tiểu dung, vui vẻ nhẹ gật đầu.
Cứ như vậy, tính cả trên máy bay tốn hao thời gian 5 ngày lần thứ nhất nước ngoài du lịch cũng kết thúc.
Đương nhiên, đối Diệp Trạch Minh tới nói cũng là một lần ý nghĩa phi phàm đi săn, không chỉ có săn giết một sát thủ, còn giết chết một cái kẻ lừa gạt đặc công.
Lại là mười mấy tiếng phi hành về sau, tận tới đêm khuya, Diệp Trạch Minh mới cùng Tiểu Mục Mưa về tới nhà trọ, tại cửa ra vào cùng Tiểu Mục Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận ba người chạm thẳng vào nhau. Ba người cũng là mới vừa từ trong tiệm làm xong trở về.
Tiểu Diệp,
Tiểu Mục Tuyết cái thứ nhất tiến lên đón, ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ, reo hò nói, ngươi rốt cục trở về.
ngươi không có ở đây mấy ngày nay rất nhớ ngươi nha. Các ngươi có thể gọi điện thoại nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhưng Đường Tĩnh Di lập tức u buồn phản bác, thế nhưng là có khi kém nha, chúng ta bên này ban ngày, các ngươi bên kia ban đêm. Tốt tốt, đây không phải trở về sao? Đến, cho các ngươi mang theo đặc sản. Diệp Trạch Minh cười nói, nhưng mà mặc dù là đặc sản, kỳ thật cũng bất quá là chút túi chứa sandwich, hamburger cùng Mexico bắp nô quyển chờ thức ăn nhanh, nhưng những vật này xác thực cho Diệp Trạch Minh tại nhà hàng bên trên mang đến không ít ý tưởng hay. Cho Kiều Một Mưa cùng Diệp Trạch Minh bày tiệc mời khách về sau, Tiểu Kiều ba người cuối tuần bận rộn cả ngày, Diệp Trạch Minh hai người cũng là ngồi cả ngày máy bay, thế là sớm ngủ lại. Nhưng Diệp Trạch Minh coi như tinh thần, liền hơi sửa sang lại một chút đặc công của mình nhiệm vụ. Lần này ra ngoài hoàn thành răng độc khắc rổ tở tạ truy nã nhiệm vụ, thu được 1200 điểm đặc công điểm số cùng 50000 võ ngân ban thưởng. Ngựa xe vất vả, Diệp Trạch Minh cũng liền tạm thời không có ý định hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, mà là kiểm tra một hồi mình phòng ăn một tuần này buôn bán ngạch. Tổng thể tới nói so sánh với tuần hơi có tăng lên, mặc dù không tính rõ ràng, nhưng ít ra là tại lợi nhuận. Đón lấy, Diệp Trạch Minh bắt đầu chế tác lên món ăn mới đơn, đem lần này từ Thánh Mỏ Nghỉ Cả học được đồ ăn ra nhập vào, dự định ngày kế tiếp cho trong tiệm nhân viên nhìn xem, làm xong những thứ này. Diệp Trạch Minh mới rốt cục ngủ rồi. Mà ngày kế tiếp buổi sáng sau khi rời giường, Diệp Trạch Minh trong lúc vô tình lại phát hiện, đặc công của mình lờ vờ thế mà từ khối lập phương 8 tăng lên tới đỏ đào 8, vượt qua dòng giá 2 cấp bậc. Mặc dù sát thủ truy nã nhiệm vụ ban thưởng sát thực rất cao, khoảng chừng hơn 1000, mà nếu như chỉ là bận rộn phổ thông nhiệm vụ, coi như từ thứ 2 bận đến chủ nhật, trong một tuần đại khái cũng chỉ có 7-800 tả hữu đặc công giá trị, nhưng là cái này ban thưởng cũng không nên có thể để cho hắn vượt qua 2 cấp bậc mới đúng, nhưng hơi nghĩ nghĩ, Diệp Trạch Minh liền bừng tỉnh đại ngộ. Hách Bích 9 bị hắn giết, cho nên kẻ lừa gạt đặc công bên trong thiếu một vị, tự nhiên là vượt qua một cái cấp bậc. Dựa theo lão Mạc thuyết pháp, kẻ lừa gạt trong tổ chức có hoa sắc đặc công sẽ bảo trì 52 cái, từ khối lập phương A đến XBK, bởi vậy một cái cao cấp sát thủ sau khi chết, liền sẽ lại tăng thêm một người mới, lấy khối lập phương A thân phận gia nhập tổ chức đặc công. Hiện tại XBK9 tử vong, đen như vậy đảo 9 trước mặt tất cả đặc công tự nhiên đều sẽ tăng lên một cấp. Lão Mạc, dạng này, giống như rất không ổn đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Từ nơi này tình huống suy đoán, đẳng cấp ở vào màu sắc 5 đến màu sắc 8 ở giữa, cùng màu sắc 8 đến màu sắc gì ở giữa đặc công sẽ phi thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ nhận đồng môn đặc công công kích mới đúng. Bởi vì tại đẳng cấp này ở giữa, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất không có chênh lệch, có chút năng lực điểm số chênh lệch có thể dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo để đền bù. Nhất là tại màu sắc 8 đến màu sắc gì ở giữa, đẳng cấp này khu ở giữa đặc công năng lực điểm đã đạt tới số lượng nhất định, có thể theo dõi tra được đồng môn kẻ lừa gạt, năng lực thêm điểm cũng đã đại khái thành hình. Bởi vì ngài đã cùng cái khác màu sắc đặc công triển khai đối kháng, bởi vậy ta hướng hệ thống xin sớm trao tặng giải thích quyền, hiện tại ta đem hướng ngài giải thích đặc công giao tế một chuyện, rất trọng yếu, xin chú ý nghe. Lão Mạc bắt đầu giải thích, nhưng bởi vì ngài đẳng cấp hạn chế, trước mắt không cách nào hướng ngài giải thích toàn bộ quy tắc. Đặc công ở giữa nếu như không có đặc thù nguyên nhân, thì như hợp tác nhiệm vụ hoặc là tổ chức an bài loại hình tình huống dưới là nghiêm cấm lẫn nhau tiếp xúc, nhất là cấm chỉ lẫn nhau chiến đấu. Trái với quy tắc đặc công sẽ bị kẻ lừa gạt giúp cho cảnh cáo, lần nữa trái với đem trực tiếp hủy bỏ kẻ lừa gạt thân phận, còn phái ra đẳng cấp cao hơn kẻ lừa gạt đặc công giúp cho tẩy não, tiêu trừ trước mắt lấy được tất cả tri thức. Sở dĩ sẽ định ra cái quy củ này, tự nhiên là vì để tránh cho kẻ lừa gạt đặc công trong âm thầm kéo bè kéo cánh, đối những đặc công khác triển khai truy sát lấy tăng lên mình đẳng cấp tình huống. Mặt khác, kẻ lừa gạt màu sắc đặc công bên trong, năng lực mặc dù không là vấn đề, nhưng kinh nghiệm lại là phi thường quý giá, bởi vậy vì để tránh cho đặc công đại lượng tổn thất, mới nghiêm cấm nội bộ đặc công xung đột. Không nói trước công bố cái quy củ này, thì là bởi vì cái này quy tắc cũng là có lỗ thủng, tỉ như nói giống Diệp Trạch Minh dạng này đẳng cấp đạt tới LV8 trở lên về sau, năng lực đẳng cấp đạt đến LV7, từ năng lực đẳng cấp đi lên nói, cao hơn hắn chỉ có màu sắc quy cùng màu sắc K2 cấp bậc đặc công, mà còn chờ cấp chênh lệch cũng chỉ có một cấp. Dưới tình huống như vậy, màu sắc 8 trở lên đặc công có thể bảo trì một bên tránh né đẳng cấp cao kẻ lừa gạt đặc công truy sát, một bên săn giết thực lực không bằng đặc công của mình, để đề cao mình đặc công đẳng cấp cùng năng lực đẳng cấp, dạng này đối với kẻ lừa gạt tới nói không thể nghi ngờ sẽ tổn thất đại lượng ưu tú đặc công, bao quát đối những đặc công khác thực hành săn giết cái này đặc công. Bất quá, tin tức tốt là lần này chủ động bước lên sự cố chính là XB9, bởi vậy Diệp Trạch Minh không có bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng lão Mạc vẫn là đặc địa cảnh cáo Diệp Trạch Minh, không thể chủ động đi hướng cái khác kẻ lừa gạt đặc công gây sự, nếu không theo đuổi giết hắn đẳng cấp cao đặc công số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ không có cách nào cùng đối kháng. Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng sẽ không ngốc như vậy, cho mình gây một đống lớn phiền toái không cần thiết, không phải không cách nào tránh khỏi, ai sẽ lựa chọn đồng môn tương tàn. Chỉ cần khác đặc công không chọc đến ta, ta là sẽ không đi chủ động gây sự, yên tâm đi lão Mạc. Diệp Trạch Minh cười nói, mà lại lần này đối hắc quả phụ tiêu diệt hành động, đối đồng môn đặc công tới nói, cũng đồng dạng là cái cảnh cáo a. Nhưng là để Diệp Trạch Minh có chút cảm thấy hứng thú chính là, trước mắt hắn đẳng cấp còn chưa đủ, cho nên trao quyền tư liệu còn chưa đủ, như vậy còn lại những cái kia còn chưa trao quyền cùng đặc công giao tế có liên quan nội dung lại là cái gì đâu? Liên quan tới điểm ấy, lão Mạc chỉ là máy móc trả lời hắn, chờ ngài đặc công màu sắc đến gì lúc lại giải tỏa còn lại nội dung. Chương 184, trở về chủ tuyến ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh trở lại trong tiệm, đem mới nghiên chế menu giao cho các đầu bếp, dạy bảo bọn hắn xử lý chi tiết, về phần chính thức bắt đầu thực hành món ăn mới đơn thì phải chờ hiện tại đầu bếp nắm giữ về sau, lại trải qua nhất định tuyên truyền mới được. Thằng đến giúp xong buổi trưa giờ cao điểm về sau, buổi chiều mới rảnh rỗi, đám người vây quanh ở TV bên cạnh, nhàn nhã trò chuyện giết thì giờ. chủ yếu là tại hỏi tham Diệp Trạch Minh hòa Kiều Mộc Mưa những khi này tại Thánh Mỏ Nỉ Cạ du lịch tình huống, nhưng rất nhanh, sự chú ý của mọi người liền bị truyền hình bên trên thông báo một thì tin tức hấp dẫn tới. Bạch Thị tập đoàn chính thức tuyên cáo phá sản, cửa hàng bị cổ đông giá thấp bán cho Chatler đặc biệt công ty. Diệp Trạch Minh nhìn xem vậy thì tin tức tự nhủ, Chatler đặc biệt đám gia hỏa này khẳng định kiếm lời không ít ta. Mới cho ta như vậy một chút thù lao. Bất quá Chatler đặc biệt mặc dù chỉ cấp hắn 100 vạn Mỹ kim thù lao, nhưng dù sao giá trị mấy ngàn vạn thuần trắng chi quang chính phẩm cũng phụ tặng cho hắn, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không có xoắn xuýt việc này, tiếp tục xem xuống dưới. Sau đó là một chút liên quan tới Bạch Thị tập đoàn chủ tịch Bạch Nhân Lòng cùng hắn nhị nhi tử Bạch Kỳ Vi báo đạo. Bạch Thị tập đoàn chủ tịch Bạch Nhân Lòng bởi vì dính líu cho mình giai đoạn trước trường kỳ đầu độc mà bị lập án điều tra, hình phạt 2 năm. Bạch Thị tập đoàn nhị công tử Bạch Kỳ Vĩ bởi vì dính líu nhiều lên dụ dỗ gian dâm, mê gian, cưỡng gian các loại tội danh bị hình phạt 15 năm, tại Hắc Thủy ngục giam bị tù. Đón lấy, trên TV thông báo lên một chút Bạch Kỳ Vĩ đang thẩm vấn án kết thúc sau hiện trường báo đạo. Bạch nhị công tử, xin hỏi đối lần này kiện cáo đánh thua có ý kiến gì không sao? Một phóng viên miệng mai mà hỏi, nhớ kỹ bởi vì gian ô bị cáo ra tòa án đây đã là lần thứ 2 a. Lần trước ngài tại tòa án bên trên không phải nói chắc như đinh đóng cột nói mình là vô tội, chính nghĩa sẽ đứng tại phía bên mình sao? Bạch Kỳ Vĩ chúng long tinh độc thời gian tương đối dài, bởi vì thể nội thư kích thích tố quá nhiều, tại đối với hắn sinh lý đặc thù sinh ra ảnh hưởng đồng thời, đối với hắn cũng tâm lý đặc thù tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vậy lúc này Bạch Nhị công tử đã làn đùng trang diễm mà xinh đẹp vô cùng, mà lại mặc nữ trang, bộ ngực đầy đặn, chợt nhìn thế mà còn có chút ít tư sắc. Nhìn thấy Bạch Kỳ Vĩ bộ dáng kia, hiện trường người đều nhịn không được cười phun ra, Tiểu Mộc Tuyết che miệng cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ vào TV nói: "Ra hỏa này, chuyện gì xảy ra a? Làm sao biến thành nữ nhân? Lấy mái tóc lưu dài, lại hơi cách ăn mặc một chút nói không chừng sẽ còn rất xinh đẹp." Lý Thi Vận cũng ôm cánh tay cười nói. Đường Tĩnh Di nâng cầm lên, khinh thường nói: "Hắn bộ dáng này ngược lại là không có trước đó như vậy để cho người ta phản cảm, từ điểm đó các ngươi liền có thể biết hắn trước kia đến cỡ nào tiện đi." Chỉ có Kiều Mộc Mưa, có thâm ý nhìn Diệp Trạch Minh một chút, nụ cười trên mặt có chút vi diệu. Lúc ấy Diệp Trạch Minh tâm bên trong liền lộ bột một vàng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Tiếp tục xem tin tức, bất quá Kiều Mộc Mưa chỉ là hội ý cười một tiếng. Tựa hồ tâm lý nắm chắc, không nói gì thêm. Trên TV Bạch Kỳ Vĩ đang từ tòa án bên trên đi xuống, nắm nuốt tay hoa, hướng dưới đài đám người quét một vòng. Tiểu Thanh tiểu khí nói: "Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những này nhân xấu xí cùng xú nam nhân, đừng tưởng rằng người ta hiện tại không có tiền liền tốt khi dễ. Người ta phụ thân sớm muộn sẽ đông sơn tái khởi. Khi đó người ta nhất định muốn các ngươi những người này để mắt. Hãy đợi đấy tốt." "Hừ." Bạch Kỳ Vĩ bộ kia xinh đẹp bộ dáng cùng nũng nịu giọng điệu để Diệp Trạch Minh nhịn không được dùng mình, nhưng lúc này một cái khác phóng viên hỏi tiếp lên, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng: "Thật sao? Vậy xin hỏi ngài đối bị tù ngục giam là đen nước ngục giam có ý kiến gì không sao? Nghe nói Hắc Thủy ngục giam tựa như là đồng tính luyến ái tình huống nghiêm trọng nhất một tòa ngục giam a. Đem một cái có một chút tư sắc cùng thân nữ nhi nam nhân đầu nhập vào một tòa tràn đầy đồng tính luyến ái trong ngục giam." Diệp Trạch Minh đột nhiên cảm thấy mình có chút quá mức tàn nhẫn, nhưng là ý nghĩ này chỉ kéo dài một cái mắt. "Hừ, đây mới gọi là nhân quả báo ứng. Để tên cầm thú này cũng đi thể nghiệm bỗng chốc bị người cường bạo cảm giác." Tiêu Mộc Tuyết ở bên hạ giận cơ đôi bàn tay trắng như phân nói, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. "Ừm. Dạng này Bạch Thị tập đoàn cũng coi là phá sản." Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói: "Xác thực, những chứng cứ này đều là hắn giao cho Chatler đặc biệt công ty, để bọn hắn tại thời cơ chín muồi thời điểm cho Bạch Thị tập đoàn một kích chí mạng, nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới Chatler đặc biệt đám người này sẽ như vậy hung ác, bất quá bây giờ hắn không phải đang suy nghĩ chuyện này. Bạch Thị tập đoàn phá sản, nhưng là bị thu mua chỉ có bọn hắn ở nước ngoài những cái kia xa xỉ phẩm sinh ý mà thôi, Nam Hoa Thị bất động sản sinh ý còn giữ, hiện tại giao cho Bạch Kỳ Phong trong tay." Diệp Trạch Minh dự định buổi tối hôm nay gọi điện thoại, để trước đó bị hắn tách rời Bạch Thị tập đoàn ba cái minh hữu một lần nữa cùng Bạch Kỳ Phong kết minh. Về phần Bạch Kỳ Phong, Diệp Trạch Minh còn chưa nghĩ ra làm như thế nào lợi dụng hắn, nhưng Diệp Trạch Minh tâm bên trong có loại dự cảm, lấy Bạch đại công tử năng lực làm việc cùng hắn tại Bạch đạo giao thiệp, sớm muộn có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, hắn biết rõ Bạch Kỳ Phong tuyệt đối không phải cá gì biết ân báo đáp người lương thiện, có lẽ Bạch Kỳ Phong đối với mình xác thực trong lòng còn có cảm kích, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền đem thân gia tính mệnh giao cho mình, vì vậy đối với gia hỏa này vẫn là phải vừa đấm vừa xoa mới có thể đem hắn khống chế lại, chuyện này với hắn trước mắt đã có kỹ năng tới nói cũng không khó. Diệp Trạch Minh ở chỗ này đông muốn tây tưởng lúc này, đám người thì là bị mặt khác một tin tức hấp dẫn. Cái gì đó, dạng này thế mà phán định là tự sát. Có lầm hay không? Tiêu Mộc Mưa tức giận bất bình nói, Lý Thi Vận cũng là lập tức phụ hòa nói, đúng đấy, cũng quá không đem chúng ta bình dân để ở trong mắt ta. Hai người này sẽ rất ít đạt thành nhất trí, bởi vậy Diệp Trạch Minh có chút hiếu kỳ nhìn một chút tiếp xuống tin tức này, phát hiện là một cái liên quan tới nữ hải tại cửa hàng không hiểu tử vong sự kiện, nguyên nhân tử vong là bởi vì phục dụng quá lượng ma túy đưa đến tử vong, căn cứ cảnh sát kỹ càng điều tra, loại bỏ hắn giết tình huống. Nhưng không thể không nói, điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm, nghi điểm thứ nhất chính là, thân nhân của người chết công bố người chết là cái phi thường văn tĩnh nhu thuận nữ hải, đại học trước đó đều không có nói qua yêu đương, thành tích ưu dị, trong đêm cửa hàng cũng không dám đi, mà một cái không có hút độc sự nữ hải lại đột nhiên bởi vì hút độc quá lượng mà chết. Cái này cũng không khỏi quá quỷ dị. Cái thứ hai một điểm ngay tại ở, người chết tử vong thời gian là 3 giờ sáng, mà lại tử vong địa điểm là tại một nhà bách hóa cửa hàng, thời gian này bách hóa cửa hàng cũng đã đóng cửa, vì sao muốn đặc địa xâm nhập chỗ kia tiêm vào? Đương nhiên, nghi điểm lớn nhất vẫn là cảnh sát không muốn nhắc tới cung cấp kỹ càng tình huống hiện trường, cùng cửa hàng Phương không muốn nhắc tới cung cấp hiện trường thu hình lại hai cái này nơi đây không ngân hành vi, đơn giản chính là hắn mẹ trắng trận vũ nhục dân chúng trí thông minh. Tiêu Mộ Tuyết cùng Tiêu Mộ Mưa hai người ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân, Diệp Trạch Minh đương nhiên minh bạch ý của các nàng, thế là cười lẩm bẩm, "Ma tùy hạ." Nói như vậy, Nam Hoa thị chủ tuyến cũng đến độc nữa nha. Chương 185, Khô Lâu Vũ giả nhưng là, mặc dù dự định tại hạ một sát thủ lộ diện trước đó tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến, nhưng buổi tối hôm nay Diệp Trạch Minh cũng không tính triển khai nhiệm vụ, hiện tại hắn đẳng cấp đã vượt qua đến đỏ đào 8, vừa vặn có thể khiêu chiến sọt gùn Khô Lâu Vũ giả thành tựu nhiệm vụ. Bởi vậy đưa tiễn bữa tối giờ cao điểm cuối cùng một nhóm khách nhân về sau, Diệp Trạch Minh liền định tan tầm. Các người đi về trước đi, ta lưu lại sẽ giúp ngươi xem một chút cửa hàng, dù sao vào tuần lễ trước cơ hồ cả một cái tuần lễ đều đang chơi, cũng coi là đền bù một chút tốt. Tiêu Mộc Mưa cười nói, tiếp lấy hướng làm việc vật bác gái nói, Trương Thẩm, làm phiền ngươi đi nói cho một chút phòng bếp phụ lên ăn khuya đặc biệt bữa ăn bằng hiệu, ban đêm ta đến phụ trách đặc biệt bữa ăn. Đừng quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi, làm mấy phần liền tốt. Diệp Trạch Minh xét Tiêu Mộc Mưa đều đã quyết định, cũng chỉ có thể vô vô nàng nhỏ bé yếu ớt lại kiên cường cánh tay dặn dò, lúc này mới lái xe mang theo Tiêu Mộc Tuyết, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di ba người về nhà trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi khiêu chiến thành tựu nhiệm vụ. Nhưng hắn có chút không để ý đến đầu tuần thời gian chống mang đến ảnh hưởng, Tiêu Mộc Tuyết ba người đều lộ ra đặc biệt dính hắn, ở tại phòng của hắn hàn huyên rất lâu trời, gần 10 điểm mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Diệp, cái kia hút độc quá lượng nữ hải, ngươi nhất định phải cho nàng người nhà một cái công đạo nha. Trước khi đi, Tiêu Mộc Tuyết nhỏ giọng tại Diệp Trạch Minh bên tai nói, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình biểu lộ, vô cùng khả ái. Ta biết, mau đi ngủ đi, nhà đầu đốc. Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, ngón tay từ Tiểu Mộc Tuyết mềm mại tóc dài bên trong xuyên qua, một cỗ Tiểu Mộc Tuyết trên thân đặc hữu thực vật mùi thơm ngát lan tràn ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, nhiệm vụ của mình chính là không cho Tiểu Mộc Tuyết đơn thuần như vậy đáng yêu tiểu nha đầu tiếp xúc đến kia phiến dấu ở trong bóng tối chân tướng. Đem lần trước cùng Ách Bích 9 đặc công lúc đối chiến học trộm đến cá sấu vẫy đuôi cùng cá sấu cắn học tập sau, Diệp Trạch Minh mới mở ra thành tựu thanh nhiệm vụ, đầu tiên nhận lấy Khô Lâu Vũ giả thành tựu khiêu chiến. Vẫn là cùng quá khứ khiêu chiến đen nhánh chi nha lúc đồng dạng. Hắn nhất định phải đánh bại Khô Lâu Vũ giả lần trước người nắm giữ. Danh hiệu đỏ đào 8 kẻ lừa gạt đặc công, Diệp Trạch Minh cũng không quá lo lắng, nói đến đặc công đối chiến kinh nghiệm, trước đó thành tựu khiêu chiến, lần trước đánh cắp người nhiệm vụ bên trong đối kháng 5 cái đặc công, tăng thêm lần này cùng Ách Bích 9 thực chiến giao chiến, hắn đã đầy đủ phong phú. Với bạn, nhìn xem từ nơi này đặc công trên thân có thể hay không học trộm đến năng lực gì đi. Diệp Trạch Minh bạch ngữ nói, đeo lên 3D kính mắt tiến vào thành tựu nhiệm vụ khiêu chiến câu, lục sắc một cùng không cấp tốc tạo thành khiêu chiến chẳng cảnh. Một tòa thành thị phồn hoa xuất hiện ở trước mắt, Diệp Trạch Minh thân ở tại mảnh này thành thị một ngôi lầu nóc phòng bưng, thời gian theo thường lệ vẫn là ở vào ban đêm, khác biệt chính là, lần này đặc công ngay tại hắn 3 mét có hơn. Trong tay cầm một thanh hiện ra hào quang màu đỏ sẫm sọt gùn, ngoại hình cùng loại với sở AS12. Nhưng đường cong muốn càng thêm bén nhọn, trên thân thương điêu khắc lấy một con mặc áo giáp khô lâu hoa văn. Là cái này. Uy, đổi mới tại vị trí này quá không công bằng a. Diệp Trạch Minh còn chưa nói xong, chiến đấu cũng đã bắt đầu, danh hiệu đỏ đảo 8 ai đặc công giơ lên Khô Lâu Vũ giả nhắm ngay hắn, bóp lấy cò súng. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Diệp Trạch Minh vội vàng hướng một bên lăn khỏi chỗ ném ở, lại lượng đạn lạc mảnh vỡ sát phía sau hắn lướt qua, tại sau lưng ban công trên cửa sắt lưu lại một đạo hang lõm. Cái này vết đạn. Diệp Trạch Minh nhìn xem kia hang lõm, nhịn không được cảm thán, Khô Lâu Vũ giả đạn lạc bắn tung tóe phạm vi rõ ràng muốn so phổ thông sọt gùn dày đặc nhiều lắm, nói cách khác nổ súng lúc càng thêm ổn định. Đạn lạc mảnh vỡ phạm vi công kích càng nhỏ hơn, dạng này cũng có thể bắn ra càng xa. Mà lại mỗi một phát đạn lạc mảnh vỡ uy lực cũng không nhỏ, ngay cả cửa sắt cũng có thể mà tấu. Dạng này một khẩu súng, nếu như khoảng cách gần phát xạ, chỉ sợ có thể trực tiếp tại người ngực mở động. Đồ tốt. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha. Mặc dù lúc này kéo dài khoảng cách lợi dụng đen nhánh chi nha tầm bắn ưu thế tại xa cách ly quyết thắng bại là nhất lý trí cùng hữu hiệu phương pháp, nhưng hắn cũng không tính làm như thế. Cùng kẻ lừa gạt đồng môn đặc công giao thủ cơ hội rất khó được, An cấp đại sư chỉ có thể học tập một chút hệ thống nội bộ đã có cố định cường lực chiêu thức, mặc dù đối không phải kẻ lừa gạt hệ thống cách đấu ra cũng có thể là có tác dụng, nhưng đối đầu với kẻ lừa gạt đặc công lúc lại là tuyệt đối hữu hiệu, loại cơ hội này rất khó được, hắn nhất định phải nắm chặt. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh kế hoạch là nghĩ biện pháp đánh rơi đối phương thường, sau đó lợi dụng bật lộn quyết thắng thua. Đương nhiên, hắn cũng không biết gái này đặc công phải chăng học tập thuật cách đấu, lại có hay không thu được cường lực chiêu thức chính là. Bất quá, ở trước đó hắn đến lo lắng một cái vấn đề khác. Đó chính là ứng phó như thế nào Khô Lâu Vũ giả, cũng từ đỏ đảo tám họng súng kéo dài khoảng cách. Từ đối phương sử dụng xem ra, thanh thương này là có hai loại phát xạ hình thức, một loại là trước đó loại kia, đạn lạc bắn tung tóe phạm vi nhỏ bé so sánh dày đặc hình thức, một loại khác chính là phạm vi khá lớn tản ra rộng hơn hình thức. Có thể thông qua báng súng bên trên cái nút tới chọn phát xạ hình thức, nhưng mặc kệ là loại kia hình thức, mỗi một phát đạn lạc uy lực đều như thế lớn. Nô. Diệp Trạch Minh bọn đến năng lượng mặt trời máy nước nóng về sau, đỏ đảo 8 lập tức giơ súng chính là một phát, đạn lạc mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe mở. Lập tức một trận ánh lửa chợt hiện, năng lượng mặt trời máy nước nóng cũng bị đánh cho tràn đầy hang lõm. Từ sắt lá lon tình huống nhìn, nơi này mỗi một phát đạn lạc uy lực đều có phổ thông súng ống đạn mạnh như vậy. Hảo tiểu tử, thương này quá nguy hiểm a. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Trở lên lần khiêu chiến đen nhánh chi nha tình huống so sánh, lần này liền muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hắn hiện tại có đạn thời gian, có thể suy đoán ra đen nhánh chi nha xạ kích lộ tuyến sau đó tiến hành hữu hiệu trốn tránh, nhưng là thanh này khô lâu vũ giả lại khác biệt, coi như hắn có thể quan sát được họng súng, cũng vô pháp đánh giá ra đạn lạc phi hành quy tích, mà lấy khô lâu vũ giả uy lực, chỉ cần bên trong một thương chính là chết. Cho nên, ba lần cơ hội trên thực tế chính là ba phát mà thôi, chỉ cần bại lộ tại công sự che chắn bên ngoài, lấy khô lâu vũ giả tản ra hình thức tới nói cũng không khó, biện pháp giải quyết nói đơn giản cũng đơn giản, kéo dài khoảng cách là được, nhưng cái này trùng hợp là chỗ khó, như thế nào từ dạng này một khẩu súng họng súng kéo dài khoảng cách. Tóm lại, buông tay đánh cược một lần đi. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, nắm chặt đen nhánh chi nha, bỏ đi Âu phục áo khoác, một thanh phía bên trái bên cạnh ném tới, dự định đem nó xem như mồi nhử. Khô lâu vũ giả khuyết điểm duy nhất ở chỗ, nó là một thanh một phát thức shotgun, cần đánh một thương lần trước thân, bởi vậy chỉ cần cái này mồi nhử có hiệu quả, hắn liền có thể có cơ hội từ một bên khác phát động phản kích, đem đối phương bước lui. Và anh, tựa như xét đánh tiếng súng truyền đến, Diệp Trạch Minh lập tức như thiểm điện từ bên phải lách mình mà ra, giơ lên đen nhánh chi nha nhắm ngay đỏ đào tám, không chút do dự bóp lấy cò súng, rất nhỏ súng vang lên nương theo shotgun tiếng vang không ngừng truyền đến. Chương 186, cha án hô. Diệp Trạch Minh thở phào một hơi, lấy mắt kiếm xuống ngồi dậy, có chút mệt mỏi lau mặt. Khô lâu vũ giả mặc dù là thuận lợi đạt được, nhưng đem ba lần cơ hội đều lãng phí hết mới khiêu chiến thành công, thanh thương này uy lực thật sự là quá mạnh, tản ra đơn giản chính là đại sát khí, bên trong hai cái trở lên đạn lạc cũng đủ để cho hắn mất đi hành động lực. Mà lại đối địch đặc công mặc dù là ai ghi chép lại sẽ không thiết lập lại, mồi nhử kỹ xảo dùng một lần đối phương liền không mắc mưu. Bất quá, đối Diệp Trạch Minh tới nói, cuối cùng vẫn lấy được thanh thương này như vậy đủ rồi. Hoàn thành cái này thành tựu khiêu chiến nhiệm vụ về sau, tiếp xuống hắn liền định đi điều tra một chút hoa quý thiếu nữ hút độc quá lượng mà chết sự kiện, trước sưu tập một chút các phương diện tư liệu, chuẩn bị kỹ càng trước đưa công việc. Đương nhiên, cái này sự kiện tại Nam Hoa thị dân chúng quần thể bên trong tạo thành tương đối lớn bất mãn, bởi vậy tự nhiên cũng là xuất hiện ở hắn hệ thống nhiệm vụ bên trong, nhưng là nhiệm vụ đẳng cấp được xếp vào màu xám hàng ngũ, mà lại tạm thời còn không có cùng nhiệm vụ chính tuyến độc liên hệ tới, trước mắt nhiệm vụ chính tuyến độc vẫn như cũng là để hắn điều tra sư hạt tổ chức tình huống. Nhưng là đã đáp ứng tiểu một tuyết cùng tiểu một mưa, hắn tự nhiên là đến thực hiện, mà lại loại này đỏ. Chân chuông nói xấu dân chúng trí thông minh hành vi hắn cũng xác thực nhìn không được. Đầu tiên, hắn bấm Dương Tử xong dãy số, uy, Dương cảnh quan sao? Hôm qua Nam Hoa thị kia lên hoa quý thiếu nữ hút độc trí tử sự kiện, hiện tại ta tiếp thủ, liên quan tới việc này ngươi biết thứ gì sao? Ai, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ dính vào, nhưng là rất xin lỗi à, cái này lên vụ án không về chúng ta phụ trách. Là Nam Bộ thành khu bên kia cục cảnh sát quận. Dương Tử Thanh bất đắc dĩ nói, mà lại, thiệp án nhân viên chỉ sợ vượt qua phạm vi năng lực của ta. Cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi à, lớn đặc công, ta cung cấp không là cái gì tin tức hữu dụng. Tổ trọng án đại đội trưởng nữ nhi đều không quản được sao? Việc này, Diệp Trạch Minh nhíu mày. Mặc dù hắn còn có Bạch Kỳ Phong nhạc phụ, nhưng là loại chuyện này thường thường có liên quan vụ án chính là trung tầng cùng tầng dưới chót, thượng cấp sẽ bị giấu giếm phải hào hảo, cho nên Bạch Kỳ Phong nhạc phụ không có khả năng biết nội tình gì, xem ra việc này chỉ có thể chính hắn một chút xíu đi điều tra. Từ kiểm tra thi thể báo cáo đến cửa hàng cùng cục cảnh sát tận tàng nội tình, toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ. Hắn mặc dù không có pháp ý kỹ năng, nhưng là trước đó hắn tại hệ thống cửa hàng bên trong mua sắm khỏe mạnh chẩn bệnh nghi có thể đưa đến giống nhau tác dụng. Bất quá, bởi vì chuyện lần này có kỳ quặc, Nam Bộ thành khu cục cảnh sát khẳng định che giấu cái gì, bởi vậy lần này Diệp Trạch Minh công việc là không thể nào giống như kiểu trước đây đạt được các phương ủng hộ, ngược lại sẽ nhận cản trở, đến âm thầm chấp hành. Chuyện này đến nhanh, đã lần này Nam Bộ thành khu cục cảnh sát cùng xảy ra chuyện bách hóa cửa hàng đã làm ra loại này nơi đây không ngân hành vi, chắc hẳn sẽ lập tức bắt đầu kết án cùng hủy diệt chứng cứ, thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị hỏa táng. Lái xe tới đến Nam Bộ cục cảnh sát phụ cận, Diệp Trạch Minh không có đổi thành công việc hình thức, bởi vì liền xem như mặc kẻ lừa gạt đồng phục của đội, đi vào cũng giống vậy sẽ bị ngăn cản, còn không bằng cải trang một chút. Ừm. Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một lần, tiếp lấy trốn đến cục cảnh sát bên cạnh trong hẻm nhỏ, lặng chờ, chỉ chốc lát sau, sự chú ý của hắn tập trung vào một cái vóc người so với hắn hơi cao lớn một điểm cảnh sát trên thân, thế là vụng trộm đi theo. 10 phút sau, Diệp Trạch Minh đổi lại một thân đồng phục cảnh sát, tùy tiện đi tới trong cục cảnh sát, nhìn một chút góc tường camera. Diệp Trạch Minh thanh hắng giọng, túi đầu làm bộ phụ chính vành nón, mượn cơ hội này nhanh chóng từ camera phía dưới đi qua, mục tiêu trực chỉ nhà xác. Bởi vì có chui vào hệ thống bình phản hiệu, người chung quanh sẽ không nhớ kỹ hắn tướng mạo, mà lại đồng phục cảnh sát không quá vừa người, cũng không cách nào lợi dụng hình thể tới truy tung đến hắn. Rất nhanh, hắn liền đi tới nghiệm thi ngoài cửa phòng, lúc này bên trong đang có một cái to con cảnh sát canh chừng, hiển nhiên là tại đề phòng có người chưa cho phép chạy tới nghiệm thi. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đẩy cửa ra đi vào, hướng kia cảnh sát đứng lên tráng hắn lên tiếng chào hỏi, "Nha, còn tại trực ban đâu, vất vả, ta tới lấy thứ gì?" Gặp Diệp Trạch Minh mặc đồng phục cảnh sát, đại hán này lộ ra nhẹ nhàng thở ra, ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác một cái mắt, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên vung vẩy khuỷu tay đánh vào cái cằm của hắn bên trên, một tiếng vang trầm truyền đến, đại hán này lập tức bị Diệp Trạch Minh đánh ngất xỉu quá khứ. Như vậy, người bị hại tên gọi Trương Tú. Diệp Trạch Minh mạnh ngữ, cầm lên bản báo cáo, tìm tới Trương Tú thi thể đối ứng dãy số, kéo ra lênh tảng quỹ. Trắng bệnh thi thể xuất hiện tại trước mặt, mặc dù đã trải qua nhất định xử lý, nhưng dù sao cũng là đã bị đã giải phẫu thi thể, Diệp Trạch Minh vẫn là không đành lòng nhìn thẳng loại kia máu tanh hình tượng. Tránh ra bên cạnh mặt từ trong ngực móc ra khỏe mạnh Trần Bệnh Nghi, quét nhìn một phen. Thừa dịp Trần Bệnh Nghi Trần Bệnh nguyên nhân cái chết lúc, Diệp Trạch Minh thì là bắt đầu cho thi thể chụp ảnh lưu làm chứng theo. Lão Thiên, thật không biết nghiệm thi quan bình thường là thế nào ăn cơm.
Xong việc về sau, Diệp Trạch Minh thở dài nói, lý do an toàn, Diệp Trạch Minh cấp tốc từ trong cục cảnh sát rút lui, về tới trong xe của mình, đổi thành công việc hình thức sau mới móc ra khỏe mạnh Trần Bệnh Nghi, xem xét lên thi thể báo cáo tới. Một cái máy móc thanh âm từ khỏe mạnh Trần Bệnh Nghi bên trong vang lên, kiểm nghiệm người, nữ, trạng thái, tử vong, nguyên nhân tử vong, dùng qua lượng ma túy dẫn đến não bộ bị hao tổn, thân thể cơ năng suy yếu, trước khi chết nhận qua nhiều lần tính xâm, thể nội còn sót lại dịch thể chí ít có 4 loại, trước khi chết từng chịu qua ẩu đả, bộ phận xương cốt cùng nội tạng bị hao tổn, chí tử ma túy chủng loại, giờ dạ cụ lạ, độ phù hợp 75. Giờ dạ cụ lạ. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, thứ này hắn nhưng không có quên, bởi vì trước đó không lâu hắn mới vừa vận sử dụng qua căn cứ giờ dạ cụ lạ áp xúc mà đến tra tấn dược tề, chính như trước đó hắn nói tới, đây là một loại từ nước Mỹ bên kia chuyển tới mới nghiên cứu ra ma túy, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền truyền bá đến Nam Hoa thị. Xem ra việc này quả nhiên liên lụy đến nhiệm vụ chính tuyến độc a. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói, cứ như vậy nhiệm vụ của hắn mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng, trong cục cảnh sát đám người kia bên trong đến cùng là người nào cùng sư hạt dính dáng đến hắn hiện tại cũng lười để ý tới, chờ công bố lần này vụ án chân tướng, bọn hắn tự nhiên sẽ bị bắt tới. Sau đó, hắn dự định đi vụ án phát sinh bách hóa cửa hàng, tin tưởng ở trong đó màn hình giám sát bên trong nhất định có kỳ quặc, mặc dù thu hình lại khẳng định là bị giấu đi hoặc là bị hủy, nhưng hắn vẫn là phải xem xét một chút hiện trường, xác nhận một chút cùng ngày chi tiết, suy nghĩ tiếp biện pháp đem màn hình giám sát cho vỡ ra. Chính là nơi này. Diệp Trạch Minh lái xe tới đến rừng phong bách hóa cửa hàng, ngẩng đầu nhìn tòa này hơn 20 tầng bách hóa cao ốc, mơ hồ nhìn thấy một cái giữ tận cái bóng từ cái này giấu ở trong màn đêm cao ốc phía sau hiện ra, khóe miệng ngược lại liệt ra một tia nụ cười thản nhiên, ta đã chuẩn bị kỹ càng đào ra chân tướng. Hiện tại thời gian đã gần 12 điểm, cửa hàng sớm đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy cái bảo an còn tại trong thương trường tuần tra. Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút cổ áo của mình, cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt liền ẩn vào trong bóng tối, thừa dịp bảo an xoay người trong nháy mắt, giống con u linh, lặng lẽ chui vào bách hóa trong siêu thị. Chương 187, đây đại khái là Diệp Trạch Minh thu hoạch được đặc công hệ thống đến nay lần thứ nhất không có cách nào đạt được bất luận cái gì ngoại giới trợ giúp, một mình từ nghiệm thi một bước này bắt đầu tra án. Đương nhiên, Lá Trạch biết rõ mình khẳng định sẽ bị nơi này camera giám sát vô số đến, nhưng này cũng không quan hệ, hắn hiện tại là tại công bố chân tướng, cũng không phải đang làm cái gì phạm pháp sự tình, bị phát hiện liền bị phát hiện đi. Xảy ra chuyện địa điểm là 22 tầng trên giường vật dụng cửa hàng. Diệp Trạch Minh mặt ngữ, tại bách hóa trong thương trường xuất quỷ nhập thần khắp nơi lắc lư, thừa dịp những cái kia bảo an bất lưu thần trong nháy mắt từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, hướng vào phía trong bộ lặng lẽ chui vào quá khứ. Nhưng khi Diệp Trạch Minh từ trong đó một cái bảo an sau lưng vòng qua lúc, người an ninh kia tựa hồ từ thủy tinh chiếu dọi bên trong phát hiện cái bóng của hắn, nhưng mà quay đầu lúc lại không thấy gì cả, dọa đến an ninh này tưởng rằng u linh, thét chói tai vang lên chạy trốn. Diệp Trạch Minh không có phản ứng hắn, đi vào 22 tầng, bốn phía tản bộ. Vốn nên được bảo hộ hiện trường, bởi vì cảnh sát qua loa kết án, hiện tại đã bị giải phóng, mà lại hiển nhiên bị người lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chỉnh lý qua, khoảng cách giải phóng mới vẹn vẹn mấy giờ, nơi này thế mà liền trở nên rực rỡ hẳn lên. Bọn gia hỏa này muốn giấu giếm cái gì? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Coi như nơi này trải qua xử lý, Diệp Trạch Minh không cách nào đem ngày đó phát sinh phạm tội tình cảnh lại xuất hiện, nhưng hắn có thể thông qua đem những người này sửa sang lại tình cảnh lại xuất hiện ra, sau đó thông qua bọn hắn chỉnh lý tình huống đến suy đoán tình tiết vụ án. Những này nước động cùng lôi kéo vết tích. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên sàn nhà vết tích lẩm bẩm, những người kia sửa sang lại tình hình lập tức từ trong đầu hắn hiện ra. Diệp Trạch Minh thuận hiện trường chỉnh lý vết tích tìm kiếm quá khứ, rất nhanh liền có manh mối. Đây là Diệp Trạch Minh từ một cái giường phía dưới, tường xó xỉnh bên trong tìm tới một viên lam lục giao nhau bao con động, đưa nó dính ở trong lòng bàn tay xem xét, thử. Đây chính là cái kia dở dạ cũ là cải tiến tiểu mới ma túy. Lập tức, Diệp Trạch Minh đứng dậy, ấn theo hai nghe phân phó nói, "Lão Mạc, giúp ta đem nhà này bách hóa cửa hàng bảo an người phụ trách tư liệu điều ra đến, sau đó xác nhận vị trí của hắn, ta muốn đi bái phòng một chút hắn." Trong đêm, 12 giờ 30 phút, rừng phong bách hóa cửa hàng bảo an người phụ trách Tuần Hâm lúc này đang nằm tại một cái xinh đẹp xoa bóp tiểu thư trong ngực. Khắp khuôn mặt là xong việc về sau thỏa mãn. Qua tuổi 50 hắn thể lực sắp không chống đỡ được nữa, cứ việc xoa bóp tiểu thư biểu lộ ra không có cảm giác chút nào, nhưng hắn cũng đã mệt mỏi gối lên xoa bóp tiểu thư ngực ngủ thật say. Gió hô hô gợi lên, thỉnh thoảng đem màn cửa thổi ra, hai người trên giường đều là thân thể trần truồng, thật mỏng chăn lông căn bản không đủ để giữ ấm, bởi vậy Tuần Hâm bằng trách. Bò lên giường đem màn cửa một thanh kéo lên. Ngay tại lúc hắn quay người chuẩn bị trở về trên giường dựa vào mỹ nữ thân thể sưởi ấm lúc, một người mặc tây trang màu đen mang theo mặt nạ nam tử đột nhiên ngăn tại hắn sau lưng. A! Tuần Hâm kêu thảm còn không có từ trong cổ họng đụng tới, liền bị Diệp Trạch Minh một tay bịt miệng, ấn tại trên đế, lúc này mới buông lòng tay ra. Tuần Hâm theo bản năng muốn tiếp tục hô, nhưng một cái đen như mực họng súng đã dừng lại tại hót của hắn trước. Phía sau kêu to lập tức bị ngạnh sinh sinh chẹn họng trở về. Không muốn, đừng có giết ta chỉ là cái chân chạy. Là bọn hắn cho ta tiền để cho ta làm như vậy, đời ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy, không có quan hệ gì với ta. Ta cái gì cũng không biết, ta không có đụng nữ hài kia. Tuần Hâm lập tức lời nói không có mạch là nói. Nhìn Diệp Trạch Minh sau lưng cái kia xoa bóp nữa một chút, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Diệp Trạch Minh không nhịn được dùng thương miệng chống đỡ gương mặt của hắn, đem hắn ánh mắt tách ra trở về, đừng xem, nữ nhân kia đã bị ta mê đi. Ta không muốn biết ngươi đã làm gì, nói cho ta băng ghi hình ở đâu, ta liền thả ngươi. Băng ghi hình? Ngươi nói là cái gì băng ghi hình?
Tuần Hâm còn ôm một tia hy vọng giảng ngu, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng lời nhắc khách khí với hắn, đem nhánh chi nha chống đỡ hắn đuổi, bóp lấy cò súng. Đạn trực tiếp quán xuyên chân của hắn, đánh vào trên sàn nhà, bốc lên một trận bụi mù, máu tươi thuận chân của hắn hướng xuống nhỏ xuống.
A, ta nói, băng ghi hình đã bị ta hủy đi.
Tuần Hâm bưng kín đuổi trả lời. Diệp Trạch Minh quan sát một hồi nét mặt của hắn, đột nhiên hừ nhưng cười một tiếng, rời một trương băng ghế, ngồi ở Tuần Học Bân đối diện, không nhanh không chậm nói, ngươi biết không? Chúng ta có một loại đặc công kỹ năng, tâm lý học phương diện kỹ năng, có thể thông qua quan sát phạm nhân bộ mặt chi tiết cùng một chút tiểu động tác đến phát hiện nói dối, cho nên, ngươi nói láo ta là biết đến. Nói, Diệp Trạch Minh đen nhánh chi nha dừng lại tại Tuần Hâm còn lại cái chân kia bên trên, dọa đến hắn vội vàng trả lời, đừng nổ súng. Ta nhớ ra rồi, ta chỉ là hủy một phần mà thôi, vì bảo hiểm, ta còn dự lưu lại danh trước, dự định về sau lúc không có tiền dọa dẫm đám người kia. Đồ vật ngay tại trong nhà của ta, bên giường ngăn kéo phía dưới cùng nhất một tầng bít tất bên trong. Diệp Trạch Minh quan sát một chút Tuần Hâm trên mặt biểu lộ, xác nhận đối phương nói là nói thật về sau, lúc này mới thu hồi đèn nhánh chi nha, một thương nắm đem Tuần Hâm đánh ngất xỉu quá khứ, người lạnh nói, thế mà còn muốn dọa dẫm người ta. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Cái này hơi mập địa Trung Hải đại thúc lại có loại này lá gan, ngược lại thật sự là để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng là nhiệm vụ của hắn không phải từ trong cục cảnh sát bắt được nội ứng, cũng không phải tìm tới những cái kia nhận hối lộ cửa hàng quản lý phương, mà là vạch trần cái này vụ án chân tướng, đợi chân tướng vừa ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi tìm bọn hắn. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cấp tốc lái xe hướng cái này địa Trung Hải đại thúc trong nhà tiến đến. Nhưng mà, lợi dụng chạy khớp năng lực leo đến Tuần Hâm nhà trên ban công lúc, hắn lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, người trong phòng số không đúng. Mở ra hồng ngoại năng lực nhìn xuyên tường tra xét một phen về sau, Diệp Trạch Minh quả nhiên phát hiện gian phòng bên trong có mười mấy người, nhìn tư thế hẳn là trong phòng mái phục, liền đợi đến người nào đó vào cửa sau đem hắn xử lý. Mà cái này người nào đó, rất hiển nhiên chính là hắn. Diệp Trạch Minh lập tức liền hiểu được, đây là Tuần Hâm tỉnh lại về sau cho hắn bày một cái lồng. Bất quá Diệp Trạch Minh xác định Tuần Hâm không có nói láo, cái kia băng ghi hình hẳn là chính ở nhà hắn bên trong, chắc hẳn Tuần Hâm là nói cho đám người này hắn dùng danh trước sự tình lừa gạt mình quá khứ, để nhóm này người tới đây mai phục, đã có thể xử lý hắn lại có thể bảo trụ danh trước. Nhưng là đôi này Diệp Trạch Minh tới nói ngược lại thuận tiện không ít, trực tiếp từ Tuần Hâm liền đem đám người này cho câu ra, đám người này không hề nghi ngờ là cùng sư hạt tổ chức này có quan hệ, hắn có lòng tin từ bọn hắn trong miệng móc ra một chút điểm tình báo tới. Ngươi cho rằng ngươi là ngư ông sao? Nhưng cũng tiếc, ta con cá này cũng không phải ngươi cái này cấp bậc cần câu được đi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, duy trì mắt trái hồng ngoại thấu thị, tay phải nắm chặt đen nhánh chi nha, tay trái ấn tại ban công trên cửa, thân hình lặng lẽ ẩn vào ban công pha lê hậu phương. Chương 188, sư hạt bên trong mặc dù không gian nhỏ bé đối chui vào sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, chui vào hiệu quả có thể tiếp tục một nháy mắt như vậy đủ rồi. Hắn lặng lẽ từ ban công màn cửa hậu phương vươn tay, dừng lại tại cái kia đứng tại màn cửa người phía trước gương mặt một bên, lúc này trong phòng lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở cổng. Diệp Trạch Minh tay nâng dao rơi, dứt khoát đem hắn trước mặt cái kia thằng xui xẻo cổ bật gãy, cười nhạt hỏi, các ngươi làm sao lại cho là ta nhất định sẽ đi cửa? Trong tay cố kia bởi vì cổ bẻ gãy mà mất đi sức sống thân thể ẩm bằng ngã xuống đất, lúc này mọi người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, hướng Diệp Trạch Minh công tới. Diệp Trạch Minh đầu tiên mở ra đạn thời gian, quan sát một chút hiện trường cầm súng địch nhân, dự định ưu tiên giải quyết bọn hắn. Mục tiêu rất nhiều, Diệp Trạch Minh chỉ cần lưu một người sống tra hỏi là được, bởi vậy hắn quét mắt một vòng, túi đầu né tránh một người trong đó côn sắt sau nhấc chân đá vào lồng ngực của hắn, bị đá người này nguyên địa xoay tròn một vòng, nhân thể điểm chặt cổ của hắn, coi hắn là tấm một gác ở trước người, lập tức giơ súng nhắm ngay những cái kia cầm súng địch nhân, hai phe đều không do dự bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh cẩn thận đem thân thể trốn ở tấm chắn đằng sau, một bên cưỡng ép dắt lấy tấm chắn hướng bên cạnh di động mở, một bên giơ súng đem những cái kia cầm súng địch nhân bắn té xuống đất, mà trước mặt hắn tấm chắn lại bởi vì thương kích mà không ngừng đều thảm cùng dãy rồi lấy. Sách, thật không thành thật. Diệp Trạch Minh khó chịu nói, một tay lấy đã tàn phá không chịu nổi tấm chắn ném ra. Nhưng lúc này hiện trường cũng chỉ còn lại có ba cái cầm súng địch nhân. Lập tức Diệp Trạch Minh hướng về phía trước nhào ra ngoài, lăn khỏi chỗ đạn sát phía sau lưng của hắn lướt qua. Tại gian phòng trên ghế salon lưu lại mấy cái lô rách, trong phòng lập tức đồng vàng khắp nơi. Cho nên nói, trong phim ảnh cầm ghế sofa đương công sự che chắn đều là gạt người a. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, ngửa ra sau né tránh trước mặt người kia dưa hấu đao, bên cạnh tránh một bước, đặt người này trước mặt một chân quỳ xuống, nhường ra tầm mắt, lập tức giơ súng đem sau lưng kia hai tên cầm súng người bắn lận. Người cuối cùng, Diệp Trạch Minh bạch ngữ nói, đầu gối đánh vào quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn người này trên cằm, đem hắn bị đá không cầm được ngẩng đầu lên đến, ngăn tại Diệp Trạch Minh hòa cuối cùng cầm súng người kia ở giữa. Diệp Trạch Minh hòa đối phương đồng thời bóp lấy cò súng, nhưng mà đối phương đạn cắm ở người này xương ngực bên trong, mà Diệp Trạch Minh đạn lại trực tiếp xuyên thấu người trước mặt này ngực, đánh vào cuối cùng cái kia cầm súng đầu người. Lần này tất cả cầm súng địch nhân đều bị xử lý, chỉ còn lại một đám cầm côn thép cùng dao phay. Nhưng mặc dù Diệp Trạch Minh trong tay có súng, nhóm người này lại toàn vẹn không sợ, tiếp tục gọi rầm rĩ lấy bọt lên. Một cái màu vàng đầu hối cua giống giận bọt lên, trong tay dao gọt trái cây đâm thẳng hướng Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người né tránh, vung đẩy báng súng đánh vào trên mặt của hắn, thừa dịp cái này đầu hối cua chóng mặt chuyển cái hướng cơ hội. Lần nữa vung vẩy báng súng nện ở sau gáy của hắn, đem hắn nện ngất đi. Tiếp lấy không lưu tình chút nào, tam hạ lưỡng hạ đem những người còn lại đều đánh ngất xỉu, chỉ để lại một cái giữ lại hoa luân đầu tiểu lưu manh. cái này tiểu lưu manh vẫn rất anh tuấn, ăn mặc cũng rất mốt, không giống như là loại kia sẽ tới chỗ chém giết tiểu lưu manh, hơn nữa thoạt nhìn ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Đây là Diệp Trạch Minh nắm chặt cái này tiểu lưu manh tóc, quan sát hắn một chút, con ngươi không ngừng phóng đại cùng co vào, biểu lộ có chút xin ngốc, khóe miệng cũng tràn ra một tia nước bọt, sắc mặt hơi có vẻ điên cuồng. Ha ha, có bản lĩnh liền giết, lao tử không sợ chết. Gia Lẫn bảo, giảng chính là nghĩa khí. Cái này tiểu lưu manh phản nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, cười giận dữ lấy quát. Diệp Trạch Minh nhíu mày, đưa tay trái ra vặn lại cánh tay của hắn, hữu quyền đánh vào dưới nách của hắn, đem hắn cánh tay trái đánh chặt khớp. Đối phương mặc dù đau đến hít vào ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh liền cười như điên nói, ngươi cũng liền như thế chút bản lĩnh sao? Cán thuốc, giờ dạ cụ lạ à? Diệp Trạch Minh khỏe miệng liệt ra mỉm cười, ngược lại là có chủ ý lúc đầu giờ dạ cụ lạ liền có thể chế tác thành phụ trợ thôi miên tra tấn dược tề, có thể gây tê đại não của con người, giảm xuống tinh thần phòng tuyến. Đối với loại này không có trải qua huấn luyện đặc thù tiểu lưu manh, coi như chỉ có ngần ấy rất nhỏ liều lượng cũng đầy đủ. Thử, trong hiện thực nhất định rất bất mãn a. Không có người chú ý, không ngừng cố gắng muốn lấy được người tán thành, nhưng thủy chung chỉ là những cái kia không đáng chú ý phạm nhân bên trong một viên. Diệp Trạch Minh cười hỏi, cho nên ngươi ý đồ lấy loại phương thức này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mặc dù không thích hiện tại làm sự tình, nhưng là có thể được đến những cái kia minh đệ khích lệ, ngươi liền rất cao hứng. Tinh thần phòng tuyến trên phạm vi lớn bị ma túy rất xuống tên này tiểu lưu manh, tại Diệp Trạch Minh hướng dẫn hạ rất nhanh liền tiến vào thôi miên trạng thái, mà lại tại loại này đại não bị gây tê thấp cảnh giới tình huống dưới, liền xem như hỏi một chút đại não mâu thuẫn vấn đề cũng sẽ không khiến cho khó chịu, thậm chí có thể lấy thôi miên đến trực tiếp thao túng đối phương hành vi. Ta hỏi ngươi, đây là ngươi phục dụng ma túy sao? Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra trước đó tại bách hóa trong thương trường tìm tới viên kia lam lục giao nhau dược hoàn, tại cái này tiểu lưu manh trước mặt lung lay hỏi. Không sai, chúng ta gọi nó hải yêu chi ca, là nước Mỹ tiểu mới nhất ma túy trải qua cải tạo mà thành, ăn hết về sau đơn giản tựa như là đến thiên đường. Tuyệt vời nhất chính là, nó không có tác dụng phụ. Tiểu lưu manh sắc mặt chết lặng cười nói. Mặc dù cái này tiểu lưu manh nói không có tác dụng phụ, nhưng Diệp Trạch Minh rất rõ ràng. Loại này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác dược tề tuyệt đối không có khả năng không có tác dụng phụ, nó trực tiếp tác dụng tại đại não, gây tê đại não bộ phận khu vực, khiến cho tạm thời đình chỉ vận hành, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến bộ phận não làm đình chỉ vận hành, tế bào não cùng thần kinh nguyên đại lượng tử vong, gây nên trí nhớ, trí lực suy yếu. Những vật này là ai cho ngươi? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Không biết, là chúng ta từ trong vũ trường mua được, bởi vì giá cả rất đắt, lần này bọn hắn liền xem như thủ lao, để chúng ta đến phục kích không nhận ra cái nào ra hỏa. Cái này tiểu lưu manh tiếp tục nói. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nhìn ra hỏa này là thật không biết nội dung cặn kẽ, chỉ sợ chỉ là cái tầng dưới chốt nhất binh sĩ mà thôi. Dạng này từng tầng đào xuống đi, từ tầng dưới chốt pháo hôi một mực đào được sư hạt nội bộ nhân viên thật sự là quá mức phiền phức. Bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định làm một cái mới nếm thử, lấy hệ tâm lý thống đến trực tiếp thao tác bị thôi miên người hành động. Diệp Trạch Minh đưa tay đè lên cái này tiểu lưu manh bà bay, ôn hòa cười nói, ừm, ngươi trả lời rất tốt, đối ta rất có ích lợi. Tiếp xuống ta còn muốn mời ngươi sẽ giúp ta một lần, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cái này theo bà bay động tác, chính là một cái cắm vào tiềm thức chốt mở. Bình thường là một loại có thể để cho thụ thuật giả bung lòng cảnh giác động tác, nếu như không biết động tác này liền không thể giải trừ thôi miên, cắm vào cái này chốt mở về sau, cần tại không làm cho thụ thuật giả ý thức chống cự tình huống dưới đưa ra yêu cầu, bởi vậy hành động sẽ nhận hạn chế, nhưng là hiện tại có dược vật phụ trợ, hắn liền có thể tùy tiện điều khiển tên côn đồ cắt ké này hành động. Chương 189, sư hạt hạ đại não của con người rất kỳ diệu, căn cứ người kinh lịch, có thể đem hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật liên hệ đến cùng một chỗ. Tỷ như có ít người nhìn thấy để dẹt e ạ lệ sẽ liên tưởng đến CS, mà thôi miên hành vi điều khiển lợi dụng chính là cái này loại tâm lý ám chỉ. Thiết trí một cái ám chỉ từ ngữ, sau đó liên hệ với tương ứng mắt xích hành vi, đến để đạt tới mục đích. Bởi vậy, từ trên nguyên lý nói, chủ tu tâm lý học đặc công thậm chí có thể không cần tự mình động thủ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đối người bị thôi miên thiết trí hạ từ mấu chốt cùng mắt xích hành vi, liền có thể đạt tới mục đích. Tỷ như mục tiêu thường nói là gặp quỷ, như vậy thiết trí hạ tương quan hành vi, đang nghe gặp quỷ lúc hướng mục tiêu trong chén hạ độc hoặc là nổ súng. Phổ thông thôi miên, bình thường đều là đối bị thôi miên người đại não hạ đạt trực tiếp mệnh lệnh, thôi miên người sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh đi hành động, nhưng cái này đang thúc giục ngủ hành vi điều khiển bên trong kỳ thật chỉ là cấp thấp điều khiển, không chỉ có thôi miên trạng thái dễ dàng bị người đánh bỡ, mà lại nếu như mệnh lệnh thiết trí không thích đáng, thủ thuật giả tự thân đại não cũng sẽ phản kháng, nửa đường tỉnh lại khả năng phi thường lớn. Mà tâm lý ám chỉ lại khác biệt, nó tựa như một cái hạt giống, sẽ không trực tiếp điều khiển bị thôi miên người hành vi, mà là đưa đến một cái vi diệu thay đổi tác dụng, sẽ để cho bị thôi miên người lấy cái này tâm lý ám chỉ là điều kiện tiên quyết đi hành động. Nói đơn giản chính là, bị thôi miên người sẽ tự mình nghĩ biện pháp đi hoàn thành cái này tâm lý ám chỉ nội dung, mà lại rất khó bị phát giác và giải trừ. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh bây giờ còn chưa có cái năng lực kia hướng bị thôi miên người trong đại não trồng tâm lý ám chỉ, kia là phi thường cấp cao kỹ xảo thôi miên, hơn nữa còn cần lợi dụng nhất định dược vật phụ trợ. Diệp Trạch Minh chỉ cần đối trước mắt tên côn đồ cắt ké này cắm vào một cái đơn giản mệnh lệnh, liền đầy đủ giúp hắn tìm tới sư hạt thành viên. Đầu tiên, Diệp Trạch Minh vẫn là từ tuần hâm gian phòng bên trong tìm ra băng ghi hình, tiếp lấy mới ngồi ở cái này bị thôi miên tiểu lưu manh trước mặt. Từ trong ngực móc ra một cái vi hình chim, tựa như một mảnh giấy thật mỏng phiến, chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ. Ngươi hoàn thành những người kia nhiệm vụ, các ngươi phục kích người kia không có tìm được hắn muốn đồ vật, đợi chút nữa ngươi liền có thể trở về giao nộp. Diệp Trạch Minh ôn hòa từng cái dặn dò, sau đó ngươi sẽ cần càng nhiều hải yêu chi ca, số tiền này chính là ngươi muốn bắt đi mua hải yêu chi ca. Nói, Diệp Trạch Minh đem cái kia vi hình chip dán tại một chương trăm nguyên tờ bên trên. Sau đó từ trong ví tiền lại móc ra 7-8 tấm đưa cho gia hỏa này. Hiện trường đám người này, cầm thương Diệp Trạch Minh ra tay đều tương đối hung ác, không chết cũng bị thương, nhưng là cầm vũ khí lạnh hắn đều lưu lại một tay, chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu mà thôi, mục đích đúng là vì để cho đám người này trở về phục mệnh. Sau đó, hắn cũng chỉ cần diễn một tuần kịch cho đám người này nhìn là được rồi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh bắt đầu đối lần này thôi miên làm một cái phần cuối, đợi chút nữa. Làm ngươi nghe được băng ghi hình cái từ này liền sẽ tỉnh lại, trước đó ngươi chỉ là bị người đánh ngất xỉu. Sau đó đem đồng bạn của ngươi làm tỉnh lại, trở về tìm cái kia giao cho các ngươi nhiệm vụ người phục mệnh. Vừa nói, Diệp Trạch Minh một bên lui về phía sau mấy bước, đem hiện trường làm cho loạn thất bát tao, lúc này mới hùng hùng hổ hổ tự nói lấy hướng ban công tối lui, băng ghi hình đâu? Ghê tởm. Tên kia lừa ta, căn bản cũng không có cái gì dành trước. Nói ra băng ghi hình cái từ ngữ này thời điểm, cái kia bị thôi miên giá hỏa ánh mắt đột nhiên trong trẻo, tựa hồ đông nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng. Một thanh tử trên ban công nhảy xuống, cấp tốc từ lầu 5 ban công rơi xuống về sau, Diệp Trạch Minh không nhiều làm dừng lại, về tới trong xe của mình, hướng nhà trọ chạy tới. Cái kia dán tại tiền bên trên vi hình chip trên thực tế là một loại nạ nổ thiết bị chế tác máy nghe trộm cùng truy tung nghi tập hợp thể, đương cái kia tiểu lưu manh đem tiền giao cho bán cho hắn hàng nhân chi sau liền sẽ lưu thông đến tên kia trên tay. Sau đó Diệp Trạch Minh liền có thể tại cái này cung cấp hàng người đi bổ sung hàng lúc, thuận tìm đi qua, cung hóa người nhất định chính là sư hạng. Lão Mạc, giúp ta đem bên trái thai nghe liền lên cái kia máy nghe trộm tuyến đường. Diệp Trạch Minh phân phó nói, đem dành trước sảng khoái trời bách hóa cửa hàng thu hình lại USB cắm vào xe dưới màn hình vương. Tình cảnh rất hỗn loạn, người bị hại Trương Tú bị một đám nam nhân bao quanh, ngăn ở bách hóa cửa hàng 2 tầng 2, Diệp Trạch Minh đoán chừng vây quanh nàng 7-8 cái trong nam nhân nhất định có một cái là cửa hàng quản lý người, cho nên mới có thể đem nàng đưa đến cái này. Trương Tú ý đồ thoát đi, nhưng là vây quanh nàng đám kia nam nhân hiển nhiên đều cắn thuốc gặp hít, một bên cười lớn một bên đem nàng đẩy trở về, tiếp lấy một cái nam nhân đưa nàng đẩy ngã tại trên một cái giường, mấy nam nhân cùng một chỗ an lấy nàng. Một người mặc màu đỏ áo sơ mi đầu tóc vàng nam nhân cười lớn từ trong ngực móc ra một thanh thứ gì, đốt cho Trương Tú. Diệp Trạch Minh nhấn xuống tạm dừng khóa, sau đó đem nam nhân kia hình ảnh phóng đại, phát hiện trong tay hắn là mấy chục khỏa lam lục giao nhau bao con động, lập tức tự nói, gia hỏa này có không ít hải yêu chi ca, là cung hóa người, vẫn là. Đón lấy, Diệp Trạch Minh nhíu mày, phóng đại hình ảnh, sau đó trải qua tinh tế xử lý, lúc này mới thấy rõ, cổ của người đàn ông này bên trên có một cái hình xăm. Lần nữa phóng đại xử lý về sau, Diệp Trạch Minh rốt cục thấy rõ cái này hình xăm kỹ càng. Khoe miệng liệt ra một tia nụ cười thản nhiên, ha ha, quả nhiên là sư hạ sao? Cái kia hình xăm chính là một cái màu đỏ có sư tử đầu cùng thân thể, sau lưng mọc lên con rơi cánh thịt, phần đuôi là một cây độc hạt cái đuôi quái vật, trong truyền thuyết quái vật sư hạt. Cái này hình xăm chắc là sư hạt tổ chức ký hiệu, dù sao thành thị bên trong biết sư hạt hình xăm người ít càng thêm ít, mà ở thượng lưu xã hội bên trong, đây chính là khoe khoang của liếng. Mặc dù không phải mỗi người đều sẽ giống ra hỏa này dạng này đem hình xăm văn tại như thế rêu ra vị trí, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, đây là dùng để giám định sư hạt tổ chức thành viên nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp. Tiếp tục xem tiếp, sự tình phía sau Diệp Trạch Minh đại khái đều đoán được, quá lượng hải yêu chi ca dẫn đến Trương Tú thần trí bắt đầu mơ hồ, mà đám kia vây quanh nàng nam nhân liền thuận thế đưa nàng ép đến tại giường, lột sạch quần áo tùy ý trà đạp tiết dục, Trương Tú rất nhanh liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, thân thể rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên ma tuy đã để thân thể của nàng chịu không được. Liền đến nơi này đi. Liền xem như được chứng kiến không ít phạm tội chàng cảnh Diệp Trạch Minh, nhìn thấy tình hình kế tiếp cũng thật sự là nhịn không được nhíu mày, thế là đem USB nổ xuống, bắt đầu chú ý lên trong thai nghe động tĩnh. Bên kia, một người hướng một người khác hỏi, cho nên ngươi nói là căn bản không có cái gì thu hình lại dành trước, chỉ là tên kia cho chúng ta thiết bộ. Mẹ nhà hắn, nhìn lao tử đợi chút nữa không rút lao già kia ra. Cường ca, chúng ta về trước đi hướng vị đại nhân kia phục mệnh đi, sau đó lại đi tìm lao già kia tính sổ sách. Bị Diệp Trạch Minh thôi miên tên kia nói, ta nghiện có chút phà bảo. Ừm, trước như vậy đi, đem các minh đệ thi thể mang lên, thủ thương trở về băng bó một chút, nhanh. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, một hồi cơm muốn tới. Đám người này thủ lĩnh phân phó nói. Hai nghe một đầu khác Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, trong lòng biết lập tức cá liền muốn cắn câu. Ở trước đó hẳn là còn có một đoạn thời gian, hắn dự định về nhà trước bên trong chờ tin tức, đồng thời đem Trương Tú không phải tự sát chứng cứ giao cho cảnh sát xử lý. Chương 190, bảo trí nghe trộm trở lại nhà trọ về sau, Diệp Trạch Minh đẩy cửa trong nháy mắt liền phát hiện cửa không có khóa, mà lại lập tức phát giác được trong môn có hai người. Bất quá hắn rất nhanh liền buông lỏng cảnh giác, nếu như là địch nhân, dấu hiệu cũng không tránh khỏi quá rõ ràng, trên thế giới này có hắn chìa khóa phòng, lại dám hai người cùng một chỗ tùy tiện tại hắn trong căn hộ chờ hắn, ngoại trừ đại kiều đôi tỷ muội này bên ngoài liền không có người khác. Ta nói các ngươi, cái này đều qua 12 giờ, còn chưa ngủ. Trên mặt có nếp nhăn nha. Diệp Trạch Minh bất mãn phản nàn nói, mà lại không muốn chưa ta cho phép tùy tiện chạy đến ta cái này ở lại, trong máy vi tính của ta tràn đầy nam nhân bí mật ta. Ai nha, không cho phép đùa nghịch lưu manh. Mau nói, nữ hải kia bản án thế nào? Tiêu Mộc Tuyết mở miệng lại hỏi, có hay không tra được cái gì? Là tự sát hay là hắn giết? Nào hôn đản làm. Diệp Trạch Minh bất mãn như mày, tại Tiêu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ bên trên bóp một cái, tức giận khiển trách, muốn hay không cho ngươi mượn cái loa nói à, nhà đầu chết tiệt kia. Tiểu Mục Mưa tiếp lấy cũng dựa vào tới, cười hỏi, tra được cái gì sao? Tìm tới phạm tội thu hình lại, tóm lại đã có thể xác định là hắn giết, nhưng là cụ thể là ai làm còn không biết. Lá Trạch nói rõ, đi vào toilet rửa mặt, cười hỏi, còn có chuyện gì sao? Hai vị đặc công nữ lang. Kiều Mộc Tuyết cười mỉm lắc đầu, mà Kiều Mộc Mưa thì là đỏ mặt lên, ngươi nói cái gì đó, thực sự là
hai người các ngươi a.
Diệp Trạch Minh thở dài, ngữ trọng tâm trường vô vô hai cái nha đầu đầu nói, có thể giúp ta bảo thủ bí mật ta đương nhiên là rất cao hứng, nhưng là ta muốn nói là thành phố này, trên thế giới này không công bằng sự thật tại nhiều lắm, ta không có khả năng mỗi cái đều bận tâm đến. Các ngươi hiểu ý của ta không?
No.
Tiêu Mộc Tuyết thẻ lưới cười nói, gõ gõ đầu của mình, biết, thật có lỗi nha, chỉ là có chút nhìn không được. Cho ngươi thêm phiền toái, đúng là không có cân nhắc đến điểm này, về sau sẽ không như vậy.
Tiêu Mộc Mưa cũng là có chút cười khổ nói, nếu không chuyện lần này vẫn là thôi đi.
Đằng sau giao cho cảnh sát giải quyết tốt.
Diệp Trạch Minh khẽ cười cười, trả lời, không có việc gì.
Ta sẽ giao cho cảnh sát, nhưng chính ta cũng sẽ theo vào một chút.
Vụ án lần này vừa vặn đánh với ta tính điều tra một cái khác tông vụ án có quan hệ, cho nên.
Nói, Diệp Trạch Minh ôm lấy hai người eo, đưa các nàng từ trên ghế xả lòn lôi dậy, các ngươi mau đi ngủ đi, đều 12 giờ 30 phút ta, cô nãi nãi nhóm. Bắt đầu từ ngày mai đến có mắt túi lại muốn kêu trời trách đất. Đem lại kiều hai nha đầu này dỗ ngủ sau đó.
Diệp Trạch Minh mới về đến phòng bên trong tiếp tục làm việc sống. Cái này lên Trương Tú vụ án Diệp Trạch Minh xác thực dự định tiếp tục theo vào một chút, hắn sẽ ở giải quyết sư hạt tổ chức quá trình bên trong thuận tiện đem thu hình lại bên trong đụng phải người khô rơi, về phần những người khác, dù sao đã có màn hình giám sát, bọn hắn làm ngụy chứng cùng nghe nhìn lẫn lộn chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần tin tức này một công khai, dân chúng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ.
Lão Mạc đem Trương Tú thi thể báo cáo, hàng mẫu ảnh chụp cùng băng ghi hình phát cho Dương Tử Thanh cùng Dông Tố.
Lá Trạch nói rõ, lấy điện thoại cầm tay ra đầu tiên bấm Dông Tố dãy số.
Uy, thế nào lớn đặc công, đều cái giờ này còn gọi điện thoại cho ta?
Dông Tố tại đầu kia hỏi,
nhưng là từ nàng cũng không hàm hồ ngữ khí, nghe tới tựa hồ trước đó cũng không có đang ngủ.
Nếu như quấy rầy đến ngươi hoặc là cái nào đó nam tính, ta sớm xin lỗi.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, mặt khác, ta chỗ này có quan hệ với Nam Bộ Thành khu cục cảnh sát cùng rừng phong bách hóa cao ốc tầng quản lý đối với Trương Tú tử vong làm ra ngụy chứng cùng dấu diếm chân tướng chứng cứ, không biết chỗ ngươi có hay không cái nào đó bằng hữu đối với mấy cái này chứng cứ tương đối cảm thấy hứng thú đây này.
Nghe được chân tướng cái từ này thời điểm, Dông Tố lập tức lộ ra tinh thần tỉnh táo, chuyện kia kiện sao?
Tốt, ta sẽ lập tức liên hệ một người bạn, không phải bản địa dẫn chương trình, nhưng chúng ta có thể thông qua tỉnh ngoài truyền thông đem sự kiện dư luận mở rộng, nó lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ ép buộc Nam Hoa thị bản địa truyền thông theo dõi đưa tin.
Ta liền biết ta có thể tin tưởng ngươi.
Diệp Trạch Minh cười nói, đồ vật ngay tại phát hướng ngươi email, văn kiện mật mã là đỏ đảo 8, về sau liền nhờ ngươi cùng bằng hữu của ngươi.
Lại nói hắn hiện tại sẽ không vừa vặn nằm tại ngươi bên cạnh a?
Không có rồi, ta vừa mới chép xong tiết mục trở về, ngươi nghĩ gì thế?
Dông Tố ở bên kia tức giận nói.
Đó lấy, Diệp Trạch Minh lại bấm Dương Tử xong dây số. Một trận thở gấp từ đầu kia vang lên, hô, hô.
Uy, lớn đặc công, lúc này tìm ta có chuyện gì không?
Cái kia, tha thứ ta mạo muội, nhưng nếu như quấy rầy đến ngươi hoặc là cái nào đó nam tính, ta trước xin lỗi.
Diệp Trạch Minh cười khăn nói.
Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vừa bắt mấy cái phi lệ nữ tính tiểu lưu manh mà thôi. Dương Tử Thanh đánh gây hắn, mau nói đi, có phải hay không tìm tới chứng cứ gì, Trương Tú bản án.
Diệp Trạch Minh thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cửa hàng băng ghi hình cùng kiểm tra thi thể báo cáo ta đều lấy được, sẽ phát hướng ngươi trong một thư. Văn kiện mật mã là đỏ đảo 8.
Hình ảnh trải qua ta bên này xử lý, những phạm nhân kia mặt hẳn là rất rõ ràng.
Ồ, vậy thật đúng là thuận tiện không ít.
Bất quá ngươi cái này lớn đặc công làm sao lại đối loại này vụ án nhỏ cảm thấy hứng thú?
Có chút không giống ngươi à, có phải hay không là ngươi muốn truy tra trên người người nam nhân kia có cái gì bí mật?
Dương Tử Thanh nhiều hứng thú hỏi.
Diệp Trạch Minh do dự một chút, cảm thấy Dương Tử hoàn trả là có thể tín nhiệm, thế là trả lời, hắn là ta hiện tại điều tra một cái buôn lậu thuốc viện trong tổ chức gia hỏa, đám gia hỏa này gần nhất đem một nhóm tiểu mới ma túy dẫn vào Nam Hoa thị. Cô gái này cũng là bởi vì nhóm này tiểu mới ma túy mà chết, cho nên.
Hoa nha,
thật là kích thích, mang ta cùng một chỗ chứ sao?
Dương Tử Thanh tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn thở dài.
Không có vấn đề, ngươi coi như hậu cần cung cấp tình báo đi.
Diệp Trạch Minh dứt khoát nói, mặt khác, việc này không muốn tiết ra ngoài, tổ chức này bản sự không nhỏ, rất có thể ở cục cảnh sát cũng có nhãn tuyến, bất kỳ người nào cũng không thể nói cho.
Hiểu rõ, đa tạ tín nhiệm của ngươi a, lớn đặc công, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết.
Dương Tử Thanh tại đầu kia trả lời.
Dương Tử Thanh hoàn toàn không có phát hiện Diệp Trạch Minh tại qua loa, bên này Diệp Trạch Minh quay đầu để Lão Mạc giúp hắn đem lực chú ý đặt ở bên kia nghe trộm bên trên, Lão Mạc liên tuyến máy nghe trộm, sau đó đem đám người kia vị trí hiện ra. Trong hai nghe truyền đến một trận tiếng xào xạc về sau, rất nhanh tín hiệu liền ổn định lại, một người đàn ông xa lạ thanh âm vang lên, có vẻ hơi không kiên nhẫn, thật sự là giúp phế bẩn, nhiều người như vậy đi đối phó một người thế mà còn bị đánh thành bộ này đức hạnh, nếu như không phải mang về tin tức tốt, con mẹ nó chứ liền đem mấy người các ngươi chôn sống. Sau đó, là một chút giải quyết tốt hậu quả tính chất lời nói. Phân phó bọn hắn trong khoảng thời gian này tránh đi danh tiếng, không muốn tiết lộ Hải Yêu Chi ca sự tình sau liền tuyên bố bọn hắn có thể tản.
Lúc này, Diệp Trạch Minh thôi miên cái kia tiểu lưu manh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cái kia, Kim ca, ta nghiện có chút phạm bảo, nghĩ lại cùng ngài mua chút Hải Yêu Chi ca, ngài nhìn. Chương 191, đào thoát đại sư nghe đến đó, Diệp Trạch Minh thần kinh lập tức căng thẳng, nếu như độc này con buôn cự tuyệt làm cuộc làm ăn này, như vậy hắn hiện tại liền muốn lập tức khổ bức chạy tới truy tung cái này tay buôn ma túy. Nhưng cũng may độc này con buôn tiếp xuống khinh thường nói, mười mấy trăm khối.
Đến kia trước tiên đem ta kia phần cho ngươi, ta một hồi lại đi tiến điểm hàng tốt.
Cầm đi,
cút đi.
Lần này Diệp Trạch Minh lập tức thở dài một hơi,
căn cứ đối thoại của bọn họ, xác nhận bọn hắn giao dịch xong về sau, lúc này mới đè lên thai nghe nói, Lam Mạc dẫn bạo cái kia truy tung chỉ đi. Trên thực tế cái kia chip cũng không phải là đơn giản thiết bị truy tìm, mà là nạ nổ vật liệu chế tác, dẫn bạo về sau liền sẽ chuyển hóa làm trong suốt thể lỏng hình, từ nhân loại làn da mặt ngoài thấm vào, chỉ có dùng đặc địa dụng cụ mới có thể lấy ra. Đương nhiên, trên thực tế truy tung hiệu quả cũng chỉ có thể tiếp tục mấy ngày. Cứ như vậy, cái này truy tung nghi liền cố định tại trên người đối phương, coi như độc này con buôn về sau đem tiền tiêu hết, Diệp Trạch Minh cũng giống vậy có thể truy tung đến hắn. Tiếp xuống hắn phải tốn mấy ngày quan sát ra hỏa này hành động lộ tuyến, đến xác nhận nguồn cung cấp vị trí. Bất quá, buổi tối hôm nay lần thứ nhất dùng đến thôi miên điều khiển quả thật làm cho hắn cảm giác không tệ, trở về sau năng lực điểm số chống không lúc hắn dự định tiến một bước cường hóa một chút siêu cảm giác tâm lý học năng lực, sau đó khiêu chiến một chút thành tựu nhiệm vụ. Lão Mạc, nhớ kỹ còn muốn giúp ta lưu ý một chút nước ngoài tin tức, những sát thủ kia bản án. Diệp Trạch Minh dặn dò, liền tới đến phòng tắm dự định hào hào tắm một cái. Cho đến trước mắt, hắn chỉ thu được tìm tới hai cái người liên hệ biện pháp, lão Mạc còn đang suy nghĩ phương pháp phá giải hắc quả phụ tổ chức tin tức hệ thống phòng vệ, chờ phá giải về sau. Diệp Trạch Minh liền có thể thông qua những này đặc thù tín hiệu của điện thoại di động tìm tới người liên hệ. Những này người liên hệ bản thân là không có bản lĩnh gì, cho nên đến lúc đó bắt người cùng thẩm vấn công việc có thể hoa tí tơ công võ hơn xin nhờ hậu cần đặc công. Hắn trực tiếp thu hoạch tin tức là được, cũng tiết kiệm khắp thế giới bay khắp nơi. Nhưng là, công việc này đến mau chóng hoàn thành, nếu không hắc quả phụ tổ chức cũng sẽ phát hiện có người tại bốn phía săn giết bọn hắn tinh anh đặc công, những này người liên hệ cũng sẽ trở nên cảnh giác lên. Thu hoạch những này người liên hệ trên tay tin tức, Diệp Trạch Minh kế tiếp còn phải đi tìm tới dê đầu đàn đoàn nhỏ đội, sau đó tìm tới dê đầu đàn, đem hắc quả phụ tổ chức triệt để tăng dã. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức. Tiên sinh, ngài mục đích chỉ là giết gà dọa khỉ, nói ngắn gọn, ngài mục tiêu chỉ là những sát thủ kia mà thôi, bởi vậy ta đề nghị ngài đem đội bắt sát thủ nhiệm vụ lưu cho mình, tìm kiếm người liên hệ cùng dê đầu đàn tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài cùng cái khác kẻ lừa gạt đặc công liên thủ, dạng này cũng có thể giảm bớt ngài thời gian dài cùng tinh lực. Lão Mạc bên thai cơ bên trong đề nghị. Ừm, ý đồ không tồi, có thể suy tính một chút. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, tự lẩm bẩm. Sau khi tắm xong, thoáng khôi phục chút tinh thần, Diệp Trạch Minh thế là mở ra thành tựu hệ thống, dự định giải quyết một cái chui vào hệ thống hoặc là xạ kích hệ thống LV7 thành tựu nhiệm vụ. Tiếp xuống đi săn cùng nhiệm vụ chính tuyến đều lửa xém lông mày, Diệp Trạch Minh nhất định phải tận khả năng đem mình chủ yếu hệ thống năng lực tăng lên một chút. Suy tư một hồi về sau, Diệp Trạch Minh vẫn là đánh trước tính trước hoàn thành chui vào hệ thống thành tựu khiêu chiến, LV7 chui vào hệ thống thành tựu ban thưởng đào thoát đại sư, thu hoạch mở khóa năng lực cùng đơn giản yoga cùng xúc cốt năng lực, trợ giúp đặc công từ bất luận cái gì bị nhốt hoàn cảnh hạ đào thoát, năng lực này cũng được xưng tụng là một cái bảo hiểm biện pháp. Giải quyết cái này thành tựu nhiệm vụ liền đi đi ngủ. Diệp Trạch Minh tự mình lẩm bẩm, mang lên trên 3D kính mắt nằm trên giường hạ. Tầm mắt bên trong màu đen cấp tốc sụp đổ, lục sắc một cùng không bắt đầu cấu thành khảo nghiệm trang cảnh. Rất nhanh, trang cảnh ổn định lại, xung quanh vẫn là đen kịt một màu, tiếp lấy đỉnh đầu đèn treo đột nhiên sáng lên. Nơi này là? Diệp Trạch Minh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện đây đại khái là ở giữa tầng hầm hoặc là phòng thẩm vấn, diện tích bất quá tầm 10 mét vuông, hắn an vị tại một cái bàn trước, tay chân bị trói tại trên ghế. Bóng đèn tại đỉnh đầu hắn chợt ung dung lắc lư, tản ra mở tối tia sáng màu vàng. Trong phòng không có những địch nhân khác, nhưng là hắn đối diện có một trường không băng ghế. Rất nhanh, một nhóm màu đỏ nhiệm vụ yêu cầu từ trước mặt hiện ra, lợi dụng tràng cảnh bên trong hết thảy vật phẩm, từ tòa này súng ống đạn được giao dịch tổ chức trong căn cứ chạy đi, tử vong hoặc là bị bắt được thì coi là thất bại, nhưng nếm thử số lần, 3 lần, ban thưởng, đặc công điểm số 180, đặc công võ hơn 18.000, đặc thù ban thưởng, cường hóa chui vào năng lực, đào thoát đại sư, có thể lợi dụng hết thảy vật phẩm. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, nhìn chung quanh một vòng, nhưng không nói trước mắt tràng cảnh bên trong có cái gì. Hiện tại hắn bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, cho dù có hắn lấy không đến tay a. Ngay tại Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ có người ngay tại hướng bên này tới gần, Diệp Trạch Minh tâm nhảy bỗng nhiên ra tốc, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đã nói là lợi dụng tràng cảnh bên trong hết thảy vật phẩm, như vậy hắn từ cái ghế kia bên trên thoát đi phương pháp cùng đạo cụ nhất định cũng sắp xếp xong xuôi. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cấp tốc vẫn nhìn tràng cảnh bên trong tình huống, bị trói tay sau lưng tại cái ghế phía sau tay một bên sờ loạn lên, rất nhanh hắn liền nhíu mày, a ha một tiếng, từ thành ghế hậu phương mò tới một cây nết lên cái đinh. Diệp Trạch Minh lập tức hành động, đem dây thừng tại cái đinh bên trên mài cọ lấy, phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, lá trạch mắt sáng thấy không kịp, đành phải trước dừng lại, tính toán đợi đối phương tiến đến thẩm vấn lúc dành thời gian tiếp tục, vừa vặn còn có thể thừa cơ đánh lén thẩm vấn hắn người. Kẹt kẹt. Một tiếng, một cái cầm đem USB súng ngắn che mặt nam tử đẩy cửa ra đi đến, không nói hai lời, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh liền định bóc cò. Diệp Trạch Minh phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng bên cạnh ngã lệch quá khứ, ngay cả người mang cái ghế một thanh té ngã trên đất, tốt xấu là tránh thoát một thương này, bắt đầu giằng co. Trải qua vừa rồi kia một ném, cái ghế đã hơi có chút lòng thoát, Diệp Trạch Minh dùng hết toàn lực mở rộng tứ chi, ngạnh sinh sinh đem cái ghế cho vỡ nát, từ dưới đất đứng lên thân, mở ra đạn thời gian nên đón tiếp lấy. Thương thứ nhất bắn mất về sau, bởi vì Diệp Trạch Minh ngã xuống đất đã mất đi tầm mắt, cái này che mặt nam tử lập tức chạy tới, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh chán chuẩn bị chấm dứt hắn. Đã quá muộn. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, nghiêng người tránh ra che mặt nam tử họng súng, một phát bắt được cổ tay của hắn, chân trái đặt xuống tại nam tử này trên cổ chân đem hắn đánh ngã trên mặt đất, nắm lấy cổ tay của hắn xoay đến phía sau, dùng đầu gối đứng vững về sau. Tay phải bắt lấy cái này che mặt nam, cái cầm bánh lực khẽ động, trực tiếp đem hắn cổ bật gãy. Quá,
cùng lắm thì cho ngươi xem một chút ta bạo lực thức tiềm hành. Diệp Trạch Minh vô vô trên người xám, hơi có chút tức giận tự đủ, cầm lấy người này trên tay thương, thận trọng đẩy cửa ra, hướng ra phía ngoài dò xét quá khứ. Chương 192, bạo lực thức trốn đi bởi vì vừa rồi tránh thoát lúc gỗ tiếng vỡ vụn cùng tiếng đánh nhau, phụ kiện mấy cái thủ vệ bị dẫn đi qua, Diệp Trạch Minh có thể nghe được ba cái trở lên tiếng bước chân. Nhưng là trước mắt chàng cảnh bên trong thiết lập là hắn thiết bị không ở phía sau bên trên, cho nên lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngũ giác cùng đặc công kinh nghiệm. Hôn đàn này, ra thế mà ngay cả cái hộp đạn đều không mang theo, liền cái này còn tưởng là súng ống đạn được giao dịch thường, làm cái giam a. Diệp Trạch Minh hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, hiện tại hắn thương bên trong chỉ còn lại 5 phát đạn. Mặc dù Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, hắn khẳng định là cái nào chỉnh tự sai lầm, cái này thành tựu nhiệm vụ hẳn là dựa vào chui vào năng lực ám sát hoặc là tại phòng ngừa cùng địch nhân tiếp xúc tình huống dưới chạy ra, mà không phải như bây giờ. Nhưng đã hình thành loại cục diện này, Diệp Trạch Minh dự định đâm lao phải theo lao, coi như là trước làm quen một chút địa đồ, đợi chút nữa thất bại lại tới chính là, dù sao cũng có 3 lần nếm thử cơ hội. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lặng lặng nghe mấy cái này thủ vệ tiếng bước chân, sau đó tại góc rẽ chờ. Đợi một người trong đó tới gần về sau, Diệp Trạch Minh lập tức từ chỗ ngoặt sau dần hiện ra, đưa tay nắm chặt người này cổ áo kéo đến góc tường về sau, đầu gối đè vào bụng của hắn, lập tức thừa dịp đối phương còn chưa từ trong đả kích cơ hội khôi phục, nhấc chân đạp người này quỳ rạp xuống đất, đem hắn cổ kẹp ở dưới nách, cánh tay bỗng nhiên bên trên nhấc, lạc rồi cổ tiếng vỡ vụn băng lên. Theo trong tay cố kia mất đi sinh khí thân thể khô tàn trên mặt đất, còn lại mấy cái thủ vệ cũng nói lên Diệp Trạch Minh nghe không hiểu ngôn ngữ, tựa hồ giống như là Trung Đông một ít quốc gia ngôn ngữ, lập tức nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này điên cuồng bắn phá. Góc tường bên trên đá vụn vẩy ra mở, nhà này kiến trúc vách tường phát hoàng. Nhìn tựa như những cái kia chưa hoàn thành tòa nhà thả mấy chục năm bộ dáng, chống đạn tính năng rất kém cỏi. Có không ít đạn súng máy đều mặc thấu vách tường. Diệp Trạch Minh nắm lên mới vừa bắt chết cái này nhân thân bên trên ạc 47, hướng về sau tạm lui quá khứ, còn lại mấy cái kia thủ vệ gặp bên này không có động tĩnh, liền đình chỉ bắn phá. Thận trọng dò xét tới. Phía trước người kia lặng lẽ từ góc tường sau lộ ra non nửa xóa đầu dự định xem xét một chút, nhưng lá trạch sáng mai liền nhắm chuẩn tại vị trí đại khái chờ lấy, hắn mới vừa vặn thăm dò, Diệp Trạch Minh liền một thương đem hắn đầu bạo điệu. Tiếp lấy cấp tốc hướng góc tường phóng đi, một thanh đập ra, trên mặt đất chợt mở, góc tường sau ba người còn lại xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn. Còn lại ba người không ngờ rằng Diệp Trạch Minh sẽ lấy loại phương thức này xung ra, họng súng còn nhắm chuẩn ở phía trên, lập tức là người, Diệp Trạch Minh bắt lấy cơ hội này. Giơ lên USP đem ba người này cũng đổ nhào trên mặt đất, lúc này mới đứng người lên. Dạng này đạn dược cũng có. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra nói, sẽ bị bạc đi Âu phục áo khoác ném ra, vội vàng đem mấy tên này trên người hộp đạn thu thập lại, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Cũng may những người này hiển nhiên chỉ là đến xem xét trận này băng động, cũng không có kéo còi báo động. Nhưng là không có lao mạc kỹ thuật ủng hộ, Diệp Trạch Minh nhất định phải càng thêm cẩn thận. Thận trọng hướng ra phía ngoài tìm kiếm, Diệp Trạch Minh vừa quan sát phụ cận, nhìn hắn giống như tại cái nào đó vứt bỏ thép liệu trong nhà máy, bốn phía còn chất đống lấy một chút đã rỉ sét vật liệu thép. Trước mắt hắn ở vào nhà máy chỗ xấu nhất. Muốn đi ra ngoài còn rất dài một đoạn đường muốn đi, may mắn là nơi này khắp nơi đều là có thể làm công sự che chắn vật liệu thép, tiềm hành rất thuận tiện. Kỳ quái, cái này một mảnh cũng chỉ có mấy cái kia thủ vệ sao? Lá Trạch Trà Minh tiền tiến lúc nhịn không được tự nhủ, nhưng là từ động tĩnh chung quanh nghe, nơi này tựa hồ không có những người khác. Diệp Trạch Minh một đường thuận lợi từ vật liệu thép nhà máy lầu một trong văn phòng chạy tới, dự định hướng nhà máy nội bộ chất đống đống kia vật liệu thép nấp đi qua, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một trận ý lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái máy giám thị. Đáng chết! Diệp Trạch Minh tức giận mắng một câu, đội vàng lui trở về. Bởi vì lực chú ý hoàn toàn tập trung ở thính giác bên trên, mà lại bình thường lại có lão mạc nhắc nhở hắn, kết quả hiện tại thế mà quên đi để phòng máy giám thị một chuyện. Nhưng là đã quá muộn, vật liệu thép trong xưởng lập tức vang lên bén nhọn cảnh báo, tiếp lấy 20-30 cái tay cầm AK-47, mặc áo chống đạn mang theo mặt nạ màu đen phần tử khủng bố ăn mặc người từ vật liệu thép nhà máy lầu 2 văn phòng cùng cửa sổ trao ra ngoài nhập. Ta dựa vào, bốn binh doanh nổ tung thương binh a. Diệp Trạch Minh tức giận nói, như là đã bại lộ, hắn cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tiếp tục đi tới tốt tận khả năng nhiều hiểu rõ địa đồ, để lần tiếp theo làm lại. Ờ, thật mạnh hỏa lực. Diệp Trạch Minh vội vàng co lại đến một đống ống thép hậu phương, hơn 20 cán đạn hỏa lực nhưng không cách nào lao ra, coi như hắn mở ra đạn thời gian cũng tránh không khỏi, thân thủ lại nhanh nhẹn cũng phải bị đánh thành cái sảng. Sau lưng trên ống thép truyền đến như mưa rơi đinh đinh đang âm thanh, quay đến hắn cái gì đều nghe không rõ. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ trong nhà máy chủ yếu là dựa vào đỉnh chót bốn ngọn lớn đèn treo chiếu sáng, mặc dù trong hành lang cùng trong văn phòng cũng có chút đèn bàn cùng đèn chân không, nhưng lại không đủ để đem như thế đại nhất ở giữa nhà máy chiếu sáng. Bởi vậy Diệp Trạch Minh không chút do dự giơ súng đem đỉnh đầu bốn ngọn đèn treo đánh nổ, theo thanh thúy miệng thủy tinh nước âm thanh, cả gian nhà máy trong nháy mắt tối xuống. Bởi vì tầm mắt không tốt, hậu phương phần tử khủng bố lập tức không có cách nào nhắm chuẩn, trong lúc nhất thời không ít đứng tại người phía trước chúng đạn ngã xuống đất, kêu rên khắp nơi, những cái kia phần tử khủng bố la lên, đình chỉ xạ kích. Cơ hội tới. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, một thanh liền xông ra ngoài. Với hắn mà nói, nơi này đều là địch nhân, nhìn thấy người liền xử lý là được rồi. Mà lại bởi vì quá nhiều người, đều không cần mở ra đạn thời gian, trực tiếp bắn phá là đủ. Diệp Trạch Minh giơ súng lên nắm, nện ở một cái ý đồ xông lên xạ kích địch nhân trên mặt, tiếp theo từ trong tay hắn giành lấy thanh thứ hai ạc hai tay song cầm, bởi vì tia sáng quá mờ, địch nhân căn bản là thấy không rõ hắn hành động, mà lại Diệp Trạch Minh xông vào trong đám người sau những này phần tử khủng bố sợ nộ thương mình đồng bạn, cũng không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng Diệp Trạch Minh liền không có cái phiền não này, hắn lăn khỏi chỗ, trong đám người đứng dậy, giang hai cánh tay giơ lên trong tay hạt 47, một bên bóp cò một bên nguyên địa xoay tròn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đương Diệp Trạch Minh chuyển xong một vòng về sau, bên cạnh hắn đã nằm đầy thi thể, cái này một đợt bắn phá chí ít xử lý một nửa người. Nhưng mà lần này cũng đem những này phần tử khủng bố ép, bọn hắn lại không chú ý ngộ thường, nhắm ngay Diệp Trạch Minh giơ súng lên. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn nhân số cùng địa thế đã không có cách nào đối Diệp Trạch Minh hình thành tuyệt đối hỏa lực áp chế. Diệp Trạch Minh thấp thân thể cấp tốc vọt vào một đống vật liệu thép hậu phương, bỏ qua một thanh ác, sau đó đem thương trong tay thay xong đạn, tựa như ưu linh tại tòa này vật liệu thép trong xưởng bắt đầu chạy. Địch nhân chỉ cảm thấy một cái bóng đen tại trong nhà máy bốn phía lo lắc, mỗi lần nổ súng đều có một người ngã xuống đất, nhưng bọn hắn lại vô kế khả thi, đành phải gặp người liền nổ súng, kết quả bị ngộ sát đồng bạn so với bị Diệp Trạch Minh giết chết đồng bạn còn nhiều. Tại chỗ bên trên chỉ còn lại cái cuối cùng đứng đấy người lúc, trong nhà máy mới rốt cục an tĩnh lại, hắn lơm lớp lo sợ giờ thường, hốt hoảng tứ phương, nhưng lại một bóng người đều không nhìn thấy, chỉ có thi thể đầy đất. Dùng bạo lực như vậy phương thức trốn đi, thật sự là xin lỗi a. Một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, nhưng hắn còn không có hiểu rõ vị trí của địch nhân, liền bị một đôi trong bóng tối rôi ra tay nắm lấy, liều mạng dãy rủa lấy bị kéo đi vào. Chương 193, một loại khác hẹn hò Diệp Trạch Minh có thể khẳng định, nhiệm vụ này tuyệt đối không phải yêu cầu hắn lấy loại này bạo lực phương thức hoàn thành, cũng không biết đây có phải hay không là hệ thống cố ý lưu lại thiết kế lỗ thủng, nhưng từ quá khứ nhiệm vụ độ tự do đến xem, Diệp Trạch Minh cảm thấy càng có thể là hệ thống muốn là lưu lại một loại khác hoàn thành khiêu chiến phương thức. Thu hoạch đào thoát đại sư năng lực về sau, Diệp Trạch Minh hơi sửa sang lại một chút lấy được tin tức. Đào thoát đại sư giao phó hắn là nghịch hướng tiềm hành năng lực, nói đơn giản chính là lạ ra, đang bị bắt sau từ địch quân trưởng khống hạ đào thoát. Tương đối thực dụng một cái năng lực là giải tỏa, trên phạm vi lớn cường hóa hắn đối máy móc âm thanh độ mẫn cảm, để tại giải trừ còng tay cùng tủ sắt một loại máy móc hóa. Còn nguyên thủy dây thường loại hình đồ vật thì là dựa vào yoga cùng xúc cốt. Đương nhiên, yoga cùng xúc cốt chỉ là nguyên lý bên trên, Diệp Trạch Minh thân thể cũng không có như thế mềm mại độ, nói trắng ra là chính là lợi dụng không ảnh hưởng với bản thân hành động phương pháp, tự chủ tính khiến bộ phận khớp nối chặt khớp, để từ trước mắt bị trói buộc tình huống dưới đào thoát, tỉ như khiến ngón tay cái chặt khớp từ đó để tay từ trong còng tay thoát ly. Cho dù đối với chiến đấu khả năng không có quá đại ban trợ, nhưng đây không thể nghi ngờ là cái bảo hiểm hành vi, kẻ lừa gạt đặc công biết khá nhiều cơ mật tin tức, rất nhiều tổ chức bắt được kẻ lừa gạt đặc công lúc cũng sẽ không lập tức hạ sát thủ, mà là giữ lại thẩm vấn. Có năng lực này Diệp Trạch Minh liền có thể bắt lấy đối phương thẩm vấn cơ hội đào thoát, thậm chí lấy bị bắt phương pháp chui vào mục tiêu địa điểm. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh theo thường lệ dự định ngủ đến 9 điểm về sau, lại cùng thường ngày đi trước trong tiệm chế tác đặc biệt bữa ăn, nhưng Đường Tĩnh Di hôm nay lại thật sớm. Tại người khác tỉnh lại trước đó liền gõ Diệp Trạch Minh cửa. Mới 6 giờ nhiều a cô nãi nãi, làm cửa hàng trưởng vẫn là có đến chế đặc quyền a. Hô. Diệp Trạch Minh đánh một cái ngáp nói. Lúc này mới phát hiện Đường Tĩnh Di đã ăn mặc thật xinh đẹp. Ngân sắc cơ chất váy ngắn phối hợp thủy lam sắc gai đeo sau lưng, tươi mát tịch lệ, phối hợp nàng gợi cảm vóc người cao gầy, nhìn tựa như nghề nghiệp trang phục người mẫu giống như. Thế nào? Hôm nay có thưởng gấp quyền thi đấu sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tiểu Diệp, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta phải bồi ta ước hẹn a? Chính là ta đầu thụ thương lần kia. Đường Tĩnh Di vào cửa sau có vẻ hơi thấp phẩm hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta xem một chút. Diệp Trạch Minh cười cười, thắt ra Đường Tĩnh Di tóc cắt ngang trán, kiểm tra trong chốc lát sau mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm, khôi phục rất không tệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có mất trí nhớ. Nói, Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di trên trán gõ nhẹ một cái. Vậy ngươi nhất định phải chọn hôm nay sao? Đường Tĩnh Di trên mặt hiện ra một tia nụ cười sán lạn ý, vui vẻ nhẹ gật đầu. Diệp Trạch Minh đành phải duỗi lưng một cái, ra hiệu Đường Tĩnh Di vào nhà ngồi một hồi, mình thì là bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt, sau đó thay đổi một kiện màu đen ngắn tay áo sơ mi cùng một kiện giản dị tự nhiên màu sáng của thường. Lúc này mới chuẩn bị hoàn tất. Đó lấy, Diệp Trạch Minh đứng ở Đường Tĩnh Di trước mặt, thân sĩ bái, vươn tay cười nói, may y. Đường Tĩnh Di cắn môi dưới cười cười, hài lòng khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay. Kia, có thể nói cho ta vì cái gì nhất định phải hôm nay sao? Lái xe đi ăn điểm tâm lúc. Diệp Trạch Minh nhịn không được hỏi. Đường Tĩnh Di nhìn ngoài cửa sổ, có vẻ hơi thất vọng mất mát nói, có một số việc nghĩ ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Đối với Đường Tĩnh Di bộ dáng này, Lá Trạch rõ ràng đến hơi kinh ngạc như mày. Tại đối mặt ngoại nhân lúc, Đường Tĩnh Di là cái cao ngạo lạnh lùng đại tiểu thư, đối với bất kỳ người nào đều khinh thường một chú ý. Tại đối mặt hắn lúc, Đường Tĩnh Di thì là cái động lòng người ngây thơ tiểu cô nương. Nhưng mặc kệ là cái nào một mặt đều rất kiên cường tích cực, chưa từng giống bây giờ như thế mềm yếu. Là đi gặp ta ông nội ngôi. Đường Tĩnh Di có vẻ hơi hốt hoảng đuốt đuốt tóc mai nói. Phúc. Lần đầu hẹn hò liền muốn đi gặp gia trưởng. Ngươi không ngại ta đổi ý à? Diệp Trạch Minh kém chút thổ huyết. Đường Tĩnh Di lập tức cầu khẩn nói, đừng. Ta chính là muốn mang ngươi đi gặp một chút ông nội bôi. Hắn là cha ta trước kia tại chó dại giúp lúc nhận chăn nuôi, là nam hoa trên chợ lưu trong xã hội đại nhân vật, rất đáng sợ. Hôm nay hắn cùng ta cha nói để cho ta đi đơn độc tìm hắn, nói có việc hôn sự muốn giới thiệu cho ta, ta thật sự là không dám một người đối mặt hắn. Nói, Đường Tĩnh Di gấp nước mắt đều đi ra, tự mình giải thích, thật xin lỗi, tiểu Diệp, ta không phải là muốn lợi dụng ngươi, nhưng là lúc này ta chỉ muốn đạt được ngươi, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nha nha, đây là làm gì vậy? Cái này cũng không giống như ta nhận ra cái kia Đường đại tiểu thư a. Thừa dịp trời đèn đỏ, Diệp Trạch Minh đưa tay quét đi Đường Tĩnh Di lệ trên mặt cười nói, bao lớn chút chuyện đâu, giao cho ta đi. Đi, mời ngươi ăn ngay rồi. Trên thực tế, đương Đường Tĩnh Di nói đến hắc đạo bên trong đại nhân bất lúc, Diệp Trạch Minh liền thấy hứng thú muốn nhìn một chút lão đầu này, từ Đường Thiếu Cường kiểm tra cái danh này bên trên nhìn, trở thành mình mục tiêu là sớm muộn. Phải biết, Đường Thiếu Mạnh mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại cũng là Nam Hoa thị đại nhân vật, mà hắn cha nuôi chỉ sợ cũng càng thêm không thể coi thường, khỏi cần phải nói, thế mà để Đường Tĩnh Di ngày này không sợ đất nha đầu sợ thành này tấm đức hạnh. An điểm tâm xong về sau, Đường Tĩnh Di liền lập tức mang theo Diệp Trạch Minh đi tới một tòa trung tâm chợ khu biệt thự. Đối nơi này Diệp Trạch Minh vẫn là rất quen, hắn trước kia mấy cái nhiệm vụ mục tiêu đều ở tại nơi này địa phương, đương nhiên việc này cũng không thể nói. Đón lấy, Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di dẫn đầu xuống tới đến khu này khu biệt thự một mảnh trang viên trước cửa. Loại này trang viên cùng phổ thông biệt thự có chút khác biệt, nó bên ngoài có một vòng lan can bên trong thổ địa có thể tự hành xử lý. Chính là cái này. Tiểu Diệp, chúng ta muốn biểu hiện thân mật một điểm. Đường Tĩnh Di nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, tiếp lấy liền theo hạ trên cửa chính chung cửa. Ước chừng 2 phút sau, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão quản gia từ sau vườn hoa xuyên qua, tới giúp bọn hắn mở ra đại môn, còn thuận tiện liếc mắt Diệp Trạch Minh một chút. Quản gia này nhìn tinh thần cứng rắn, biểu lộ lại là chết lặng lạnh lùng, hắn hướng Đường Tĩnh Di bài nói, "Đường tiểu thư, lão gia cùng thiếu chủ đều chờ ngươi ở bên trong, hắn để cho ta nhắc nhở ngài, ngài đến muộn 2 phút." "Vâng, phi thường thật có lỗi." Đường Tĩnh Di có chút nơm nớp lo sợ trả lời, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi theo. Lúc có tiền người cũng không dễ dàng à, thương nghiệp thông gia cái gì, ngay cả tìm người mình thích đều làm không được. "Hừ." Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng khẽ cười một tiếng, đi theo. Bỏ ra hồi lâu xuyên qua hậu hoa viên, một cái bể bơi cùng một cái sân đánh gôn về sau, bọn hắn mới rốt cục đi vào biệt thự lâu trước cổng chính. Diệp Trạch Minh thì là ở trong lòng buồn bực lão nhân này là thế nào tại 2 phút bên trong chạy tới. "Tới a." Một cái có chút khàn khàn cùng trầm thấp uy nghiêm thanh âm vang lên, Diệp Trạch Minh thuận thanh âm kia nhìn lại, phát hiện một cái ngồi tại trên xe lăn lão đầu, đứng phía sau một cái Âu phục dày da, đeo kính, giữ lại chạm vai tóc dài, hẹn 24-25 tuổi người trẻ tuổi. Chương 194, này lên kia xuống đối với người trẻ tuổi kia, Diệp Trạch Minh cũng không hề quá để ý, dù sao loại này nhà có tiền ăn chơi thiếu gia hắn cũng coi là thấy không ít, coi như nam tử này hoàn khố khí hơi thở tương đối nội liễm, nhưng từ mặt mày ở giữa vẫn mơ hồ đó có thể thấy được kia câu ngạo mạn cùng khinh thường khí tức. Chân chính hấp dẫn Diệp Trạch Minh là cái kia mặc áo ngủ lão đầu. Lão nhân này đại khái hơn 60 tuổi, lộ ra tinh thần quắc thước, lúc này đang ngồi ở trên xe lăn, dùng tay nâng lấy cái cằm đánh giá Diệp Trạch Minh. Cứ việc bởi vì ngồi tại trên xe lăn mà ở vào đê vị, nhưng lão nhân này ánh mắt lại làm cho Diệp Trạch Minh cảm thấy hắn là tại từ bên trên quan sát chính mình. Về phần bề ngoài, lão nhân này hoa dâm tóc trải thành chỉnh tề chia 3-7, một chữ hồ đơn giản tựa như là cầm tay thước so với các già, ám kim sắc tơ chất dưới áo ngủ thân thể lộ ra rất gầy yếu. Nhưng cuối cùng như thế, lão nhân này trên mặt biểu lộ lại như cũng đạm mạc cùng chết lặng, khắc sâu nếp nhăn để nét mặt của hắn nhìn nghiêm khắc vô cùng. Loại này ở vào thượng vị giả khí tức thật đúng là hiếm thấy. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Cứ việc Diệp Trạch Minh trước kia cũng xử lý qua buồn thị không ít đại bang phái đầu lĩnh, nhưng là không ai có thể có lão nhân này trên người loại kia thượng vị giả khí tức. Dù sao Bạch Lang bang 7 người kia cũng chỉ là một bang trợ thủ, là từ thế giới tính đánh bạc tổ chức phân công tới mấy cái người quản lý mà thôi. Mà lão nhân này chỉ sợ là một cái tổ chức nào đó người tạo ra. Lão đầu kia cùng Diệp Trạch Minh ánh mắt đụng vào, một cỗ khí tức âm lãnh lập tức từ trong mắt của hắn phát ra mở, kia cũng cảm giác gáp bách nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị buộc rời đi ánh mắt. Long gia gia. Đường Tĩnh Di không người thi lễ một cái, lôi kéo La Trạch chỉ dò ý hắn hành lễ. Nhưng Diệp Trạch Minh lại lù lù bất động, nhìn không được nhíu mày. Để hắn cao mày cũng không phải là lão nhân này khí thế trên người, mà là từ lão nhân này áo ngủ biên giới lộ ra ngoài một tia hình xăm. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng Diệp Trạch Minh có thể xác định, kia là sư hạt hình xăm một góc. Gia hỏa này lại có sư hạt hình xăm. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm. Lúc này, cái lão nhân này hừ lạnh một tiếng, trừng mắt Diệp Trạch Minh lạnh lùng trách cứ, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không có lễ phép, nhìn thấy trưởng giả muốn hành lễ loại sự tình này cũng không biết sao. Diệp Trạch Minh bất hòa trả lời, mặc kệ là lão nhân vẫn là tiểu hài, hy vọng đạt được người khác tôn trọng, đầu tiên liền muốn tôn trọng người khác. Xen vào từ vừa rồi ta vừa tiến đến ngài liền cùng ta giết con trai của ngài giống như trừng mắt ta. Rất khó để cho ta sinh lòng kính ý mà tại một cái trước mặt lão giả tâm không kính ý đi mặt ngoài lễ, ta nghĩ mới thật sự là thất lễ hành vi a. Nhanh mồm nhanh miệng, còn thể thống gì? Người trẻ tuổi còn ít nói hơn, làm nhiều sự tình. Lão nhân này lạnh lùng lại là bình thản trả lời. Ta rất đồng ý câu nói này, mà lại lao ra từ này, xin tin tưởng ta, so sánh ta làm sự tình tới nói. Lời ta nói quả thật rất ít. Diệp Trạch Minh không để ý một bên Đường Tĩnh Di khuyên can, lễ phép mà không mất ưu nhã cười trả lời. Ồ! Lão nhân này bẽ nghẽ lấy Diệp Trạch Minh, biểu lộ lộ ra nhiều hứng thú, nghe con mới để không sợ còn sao. Ừ, vô chi tiểu quỷ đầu, chờ ngươi đến trên xã hội đi xông xáo một phen. Ngươi liền sẽ biết như thế nào sợ hãi. Diệp Trạch Minh chỉ là về lấy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lão Mạc bên thai cơ bên trong giúp hắn tra được lão đầu này tư liệu, lão nhân này tên là Dầu Một Lòng, là cả nước Đôn Hoàng chuỗi khách sạn chủ tịch phụ thân, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cái khác tin tức. Dầu Một Lòng nếu như nói trước kia chính là Đường Thiếu Mạnh chăn nuôi, như vậy nội tình tuyệt đối không thể nào là sạch sẽ, mà trên thực tế lại ngay cả lão Mạc đều không cách nào đào ra hắn ăn cũ. Như vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là hắn đem quá khứ của mình tẩy sạch sẽ, hoặc là chính là hắn thật một lần đều không có bị cuốn vào qua. Tòng Long Một Lòng trên thân loại kia thượng vị giả cảm giác xem ra, hơn phân nửa hẳn là cái sau. Tĩnh Di, ngồi lại đây. Dông Một Lòng lấy một loại phân phó khẩu khí chỉ bên cạnh hắn một chỗ ngồi ghế sofa nói, hoàn toàn không thấy một bên Diệp Trạch Minh. Đây là Long Gia Gia mới nhận cháu nuôi, hắn nhưng chú ý ngươi thật lâu rồi, một mực nói với ta. Lão gia tử này không có ý tứ. Diệp Trạch Minh đánh gãy rồng một lòng, ôm một cái Đường Tĩnh Di eo, nhàn nhạt lại là không hề nhượng bộ chút nào cười nói, Tĩnh Di nàng luôn luôn đều ưa sát bên ta ngồi, mặc kệ nhiều ít tuổi, là một nam nhân đều không nên khó xử nữ sĩ, đúng không? Nhất là xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Nói, Diệp Trạch Minh thân mật ôm Đường Tĩnh Di eo ngồi ở rồng một lòng trên ghế salon đối diện. Rồng một lòng biểu lộ trở nên ấm lãnh, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng hắn chỉ là cười không nói, tiếp lấy có thâm ý nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói ra, người trẻ tuổi, vô tri là rất đáng sợ, biết từ lúc nào nên sợ hãi, lúc nào nên tiến lên mới là sống tiếp phương pháp, không sợ dũng giả thường thường chết được rất nhanh a. Nhưng không phải cũng có chém dụng ác long cứu vớt mỹ nhân thời điểm a? Diệp Trạch Minh không hề nhượng bộ chút nào mà cười cười trả lời. Tốt, vậy lão phu sẽ cho ngươi biết chuyện cổ tích cùng hiện thực khác biệt. Rồng một lòng khỏe miệng nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý, tiếp lấy phất phất tay, có vẻ hơi lười biếng nói, tiến khách đi. Đối phương hạ lệnh chủ khách, Diệp Trạch Minh bạch nhưng cũng sẽ không tiếp tục ỷ lại cái này, hắn đứng người lên hướng rồng một lòng đi đến. Rồng một lòng cháu nuôi ngăn tại rồng một lòng trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Rồng võ, ngươi tránh ra, lão phu ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Rồng một lòng hừ lạnh nói, bình tĩnh một chút, chỉ là nắm cái tay mà thôi. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp theo tại rồng một lòng trước mặt quỳ một gối xuống dưới, rồng một lòng trên mặt hiện lên một tia trêu tức, coi là lá trạch rõ là yếu phục mềm, nhưng Diệp Trạch Minh sau đó đưa tay cầm cái kia có chút khô gầy không chút nào không thô ráp tay, sau đó rất thân nóng cho hắn một cái ôm. Đó lấy, Diệp Trạch Minh gian tại hắn bên hai, nhỏ giọng nói, lao gia tử, sớm muộn chúng ta sẽ còn gặp lại. Rồng một lòng lần này lộ ra có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn một chút Diệp Trạch Minh, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là về cho hắn một cái lễ phép tiểu dung, lúc này mới đứng người lên, ôm Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn rời đi Long Gia Trang Viên. Diệp Trạch Minh kỳ thật vừa mới bắt đầu không có ý định tại lão già này trước mặt quá mức cao điệu, dù sao lão già này quyền uy quá lớn, sẽ uy hiếp đến mình hiện thực thân phận, nhưng nhìn Đường Tĩnh Di cũng không có nói cho Rồng một lòng mình đang giúp nàng càn quét băng đảng quyền sự tình, ngược lại chỉ là cho là mình là bởi vì không biết xã hội này đến cùng đến cỡ nào hắc ám, mới có thể không ý kỵ tí nào hắn. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, Diệp Trạch Minh rất rõ ràng xã hội này đến cỡ nào hắc ám. Sở dĩ lựa chọn cố ý khích nộ Long một lòng cho mình chọc phiền phức, nó mục đích chính là vì để Rồng một lòng phái người điều tra hắn thậm chí đối phó hắn, sau đó bị cắn ngược lại một cái, thuận Rồng một lòng phái ra người đem Rồng một lòng phạm vi thế lực sở cái rõ ràng. Đương nhiên, không chỉ là vì Đường Tĩnh Di, đồng thời cũng là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến độc. Chương 195-196 trường, khăng khăng một mực từ trên người hình xăm nhịn, lao già này khẳng định cùng sư hạt tổ chức có quan hệ, mà lại rất có thể là trong đó một cái nhân viên cao tầng, Diệp Trạch Minh dự định lợi dụng lao già này đem sư hạt tổ chức thăm dò rõ ràng. Từ đặc công hệ thống an bài nhiệm vụ chính tuyến trình tự nhìn, độc nhiệm vụ chính tuyến độ khó hẳn là lại so với trước đó hai cái cao hơn, tổ chức quy mô cũng sẽ lớn hơn. Dù sao, chỉ từ phạm tội trình độ bên trên nhìn, buôn lậu thuốc phiện thế nhưng là nặng nhất, mà lại trước mắt xuất hiện Hải Yêu Chi Ca cũng biểu hiện, sư hạt tổ chức hẳn là cùng hải ngoại ma túy thương nghiệp cung ứng hợp tác. Cho nên, vì đối phó như thế đại nhất cái tổ chức, Diệp Trạch Minh nhất định phải tận khả năng nắm giữ quyền chủ động, tới tay manh mối liền không thể thả đi, bởi vậy mới diễn vừa rồi một màn như thế, để dòng một lòng lao giả này tới đối phó hắn. Cùng Đường Tĩnh Di đi vào bên ngoài, ngồi trên xe bắt đầu trở về mở về sau, Đường Tĩnh Di rốt cục nhịn không được, che miệng khóc thút thít, tiếp tục khóc chính là Lê Hoa Đại Vũ. Uy, về phần sợ đến như vậy a? Không phải liền là cái ngồi tại trên xe lăn láo ra từ sao? Thật là. Lá Trạch nói rõ, đem xe dừng ở bên đường, nắm lên trong xe khăn tay tại Đường Tĩnh Di trên mặt lau. Không phải bị hù, ta là thật cao hứng. Đường Tĩnh Di không nói, ngươi có thể như thế vì ta suy nghĩ. Ngươi lần này dẫn ta tới mục đích không phải liền là cái này à? Diệp Trạch Minh gượng cười hỏi ngược lại. Đường Tĩnh Di xoa xoa nước mắt, cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ thành công, lúc đầu dự định thất bại liền cùng ngươi phủi sạch quan hệ, miễn cho ra ra tìm ngươi phiền phức. Hắn thật là đại nhân vật, ngươi không thể chơi vào, cha ta không thể chơi vào, Nam Hoa thị đều không ai có thể động hắn. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi như vậy che chở ta, không biết làm sao lại hoàn toàn bị ngươi mê hoặc. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nói như vậy, ngươi lúc đầu dự định là nghĩ là ta. Thật sự là quá phận đâu, rõ ràng mới là lần thứ nhất giá hẹn hò liền muốn quan ta. Không dễ dàng như vậy. Đường Tĩnh Di thổi phù một tiếng cười, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, tựa ở trên vai của hắn, thật có lỗi, nhưng là vẫn muốn quan ngươi đây, bởi vì Long Gia Gia bên kia không tiện bằng giao, lần này thật là nói cái gì đều vô dụng, bởi vì thế giới này thật là có quá nhiều người tưởng tượng không đến hắc ám. Ngươi xác định sao? Đã quyết định. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hơi có vẻ ngoạn bị hỏi. Ngươi biết, từ Bạch Kỳ Vĩ tình huống nhìn, được an bài cùng ngươi thông gia thế nhưng là không có gì tốt kết quả. Đúng vậy a, chỉ mong rồng võ cũng là đi. Đường Tĩnh Di hé miệng cười nói, dựa vào Diệp Trạch Minh bả vai điều chỉnh một chút tư thế, bất quá lần này thật là không phải cho đùa, về sau cũng không còn có thể nhìn ngươi đánh quyền. Nhưng tiệm của ngươi ta sẽ để cho lão cẩu bọn hắn tiếp tục xem. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, Đường Tĩnh Di mang trên mặt một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, chính bên mặt ngước nhìn hắn, có vẻ hơi hy vọng cười nói, nhưng là, ta cảm thấy tên kia hẳn là sẽ không để ý ta có phải hay không lần thứ nhất, cho nên ta nghĩ tại quang trước ngươi đem lần thứ nhất cho ngươi, cũng coi là đền bù ngươi. Nói, Đường Tĩnh Di nhắm mắt lại hôn lên, một cỗ mê người tưởng vi hương vị chuyển đến, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy miệng của mình bị hai bên lửa nóng đôi môi mềm mại dán lên, tiếp theo là một cây nhang ngọt chân nhắn đầu lưỡi mò vào. Đối với Đường Tĩnh Di hành vi, Diệp Trạch Minh chỉ có thể nói là dở khóc dở cười, hắn khẽ vuốt một chút Đường Tĩnh Di cái hốc. Tay từ Đường Tĩnh Di tựa như gợn sóng tóc dài bên trong lướt qua, cũng không nên hợp nhưng cũng không cự tuyệt, nhưng Đường Tĩnh Di thoạt nhìn là thật hạ quyết tâm, chủ động kéo đi lên, dạng chân tại Diệp Trạch Minh trên đùi. Ngươi biết? Diệp Trạch Minh vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Đường Tĩnh Di lại lần nữa hô lên. Việc này Diệp Trạch Minh thật đúng là không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói cho Đường Tĩnh Di, ta là đặc công, cho nên ngươi kia cái gì lòng ra ra tiếp qua không lâu chỉ sợ cũng sẽ chết tại một loại nào đó ngoài ý muốn bên trong, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi hương cái kia ra vẻ đáng thương người hiến thân a. Nhưng là nếu như không giải thích, tiếp tục như vậy tựa hồ có chút không ổn. Đương nhiên, cũng không phải là nói tiếp tục như vậy không hiểu thấu cầm đi Đường Tĩnh Di lần thứ nhất sẽ không ổn, nhưng là từ sau lúc đó Đường Tĩnh Di sẽ đi tìm cái kia ra vẻ đáng thương ra hỏa, bất kể nói thế nào, về sau Đường Tĩnh Di quả thật làm cho hắn đổi cái nhìn không ít. Hắn không thể tùy ý Đường Tĩnh Di bị cái tôn tử kia chà đạp. Anh cảm thụ được phía dưới truyền đến cứng rắn xúc cảm, Đường Tĩnh Di nhịn không được thở gấp một tiếng, tốt xấu là nuối lòng miệng, tiếp lấy bỏ đi màu lam nai đeo, chỉ mặc gợi cảm áo lót màu đen, bắt đầu vụng về giải lên Diệp Trạch Minh dây lưng. Cái kia, Diệp Trạch Minh ý đồ tỉnh táo lại, nhưng trước mặt Đường Tĩnh Di kia ngạo nhân dáng người thật sự là để hắn đầu óc không có cách nào chuyển động, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng hạ quyết tâm, một tay lấy Đường Tĩnh Di ôm lấy, thả lại tay lái phụ bên trên, cười khổ nói, ngươi nha đầu này à, thật là muốn phản kháng ngươi đúng là kiện chuyện khó khăn. Đường Tĩnh Di có vẻ hơi vô tội cùng ủy khuất hỏi, coi như là ta sau cùng tình cầu, cũng không được sao. Vẫn là nói ngươi không thích trên xe. Chúng ta có thể đi nhà khách. Không muốn mang biện pháp cũng không quan hệ, cứ như vậy cũng rất tốt. Không phải cái kia a, công chúa đại nhân. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, giúp Đường Tĩnh Di mặc vào quần áo, nói không chừng ngươi cái này lòng ra ra cùng rồng võ cũng sẽ giống ngươi lần trước vị hôn phu, cuối cùng bị khiến cho cửa nát nhà tan đâu. Ngươi nhìn, ngươi có lẽ có cái thủ hộ kỵ sĩ, sẽ cho ngươi người đáng ghét mang đến bận rủi, vậy liền lại tin tưởng hắn một lần chứ sao? Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, Bạch Kỳ Vĩ tên biến thái kia là ngươi. Xuyệt. Diệp Trạch Minh đưa tay đè lên Đường Tĩnh Di bờ môi ra hiệu nàng im lặng, tiếp lấy phát động xe, cười nói, tiếp tục đi hẹn hò đi. Lần đầu hẹn hò chỉ gặp một cái tê liệt lao đầu không khỏi thật không có ý tứ. Tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di một thanh té nhào vào Diệp Trạch Minh trên thân, ôm cổ của hắn, kết quả xe một cái trượt, kém chút đụng phải ven đường lan can, còn tốt Diệp Trạch Minh kịp thời đạp xuống phanh lại. Ngay tại Diệp Trạch Minh dự định phản nản lúc, Đường Tĩnh Di cơ hồ là hung ác hôn lên, cùng Diệp Trạch Minh quấn quýt lấy nhau. Thật lâu. Hai người tách ra, Đường Tĩnh Di dán tại bên thai của hắn nỉ nó nói, thật là đối ngươi khăng khăng một mực. Nếu như, ta nói là nếu như, lần này ta thủ hộ kỵ sĩ thật có thể đem ta cứu ra, đời này mặc kệ lại phát sinh cái gì, ta đều nhất định sẽ tại ngươi trái phải, cho dù là chỉ có thể bĩnh viễn làm cái tiểu tam, ta cũng nguyện ý. Bất quá. Đường Tĩnh Di rất nhanh liền lên tinh thần, vui sướng nói, lại nói. Có vài quốc gia là cho phép một chồng nhiều vợ nha, đến lúc đó để lão ba giúp chúng ta gì dân chính là. Uy, ta nói ngươi a. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, nhưng tiếp lấy Đường Tĩnh Di vui vẻ nhìn một chút điện thoại nói, ừm, thời gian còn sớm đâu, chúng ta đi xem cái phim à. Vẫn là nói ăn cơm trước. Ta biết một cửa tiệm rất không tệ nha. Ta dựa vào, cứ như vậy một khối nhỏ bò bít tết muốn hơn 1.000 khối. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt khối kia ước chừng chỉ so với hắn lớn cỡ bàn tay một điểm bò bít tết nhịn không được nhíu mày, mặc dù hắn đối loại xa xỉ phẩm này có chỗ nghe thấy. Nhưng chân chính bắt đầu ăn vẫn có chút đau lòng, đã lớn như vậy hắn cũng không có dạng này vùng tay quá chán dùng tiền qua. Phòng ở cùng xe vậy cũng là dùng đặc công võ hơn mua, không có gì thực chất cảm giác. Không có việc gì, ta mời khách. Đường Tĩnh Di hé miệng cười nói, vòng lên một cái đĩa Italy mặt đưa cho Diệp Trạch Minh cười nói, nếm thử cái này lỏng lộ Italy mặt đi. Đến, a, ăn hết về sau, Diệp Trạch Minh nhíu mày, trả lời, mặt cùng nước tương hương vị còn có thể, lỏng lộ coi như xong, một cỗ thổ mùi tanh. Quả nhiên vẫn là ăn không quen loại này quá mức xa xỉ đồ ăn a. Ta kỳ thật cũng không có cảm thấy rất mỹ vị. Phần lớn người đều là cùng gió tham gia náo nhiệt, cảm thấy giá cao như thế. Đường Tĩnh Di cười giúp Diệp Trạch Minh lau miệng nói, liền nói cái kia trứng cá muối, hương vị đặc biệt canh, thật sự là khó mà nuốt xuống. Bởi vì là tại trong bao xương, Diệp Trạch Minh mới có thể dạng này phát ngôn bừa bãi, nếu không trong đại sảnh khẳng định sẽ bị người chung quanh một trận khinh bỉ. Sau đó mang theo dế nhúi danh hảo, nơi này rất an toàn, sẽ không có người tùy tiện vào đến, cách đâm hiệu quả cũng rất tốt. Đường Tĩnh Di ăn Italy mà nói, trước kia cha ta cùng chó dại trong bang mấy cái kia cao tầng nói chuyện làm ăn lúc chính là tới đây. Nô, thật sao? Diệp Trạch Minh ăn trong mâm cùng châu bò bít tết, không yên lòng trả lời. Mặc dù quý là mắc tiền một tí, nhưng cái này cùng châu thịt bò thực tình mùi vị không tệ, mỗi cắt một khối nhỏ đều là nước thịt bốn phía, chất thịt bản thân liền rất tươi non, lại thêm chỉ sắp đến 3 thành quen, mặc dù còn mang theo huyết thủy, ngay cách rung động, nhưng ngược lại là có loại đặc biệt phong vị. Đang lúc ăn, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một đôi mềm mại ấm áp chân nhỏ thuận bắp chân của mình chậm rãi hướng lên trượt, dừng lại tại mình giữa đùi, lập tức nhíu mày hỏi, thế nào, đổi chủ ý rồi? Đường Tĩnh Di lắc đầu, cười nói, đằng sau tìm Long ra sự tình đổi chủ ý, nhưng là phía trước chuyện này còn không có đổi. Nói Đường Tĩnh Di hai chân tại Diệp Trạch Minh phía dưới chậm rãi mài cọ lấy, cắn môi dưới, lộ ra có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này, vẫn là đi nhà khách? Ta hiểu rõ nhà rất an toàn, sẽ không có người chụp lén. Nam nhân hơn phân nửa chịu không được tất chân kích thích, huống chi tất chân chủ nhân có một đôi gợi cảm vô cùng chân, cảm thụ được kia thoáng có chút thô ráp lại đặc biệt xúc cảm cùng kia duyên dáng chân đường cong, Diệp Trạch Minh không tự chủ được dựng lên lều nhỏ. Nó tốt hưng phấn a, giống như so trước đó còn hưng phấn. Đường Tĩnh Di cắn môi dưới cười nói, hô hấp không tự chủ được gia tốc, trên chân động tác cũng dần dần tăng tốc, một bên thúc hỏi, ngươi quyết định đi, ở đâu? Thế nhưng là, ngươi không phải tại cùng đại kiều ba người các nàng công bằng cạnh tranh sao? Ngươi dạng này, không tính công bằng đi. Diệp Trạch Minh miễn cưỡng chống lại, cười khổ nói, ta tình huống tương đối đặc thù nha, các nàng cũng sẽ không giống ta dạng này được an bài tốt hôn nhân, lần thứ nhất quả nhiên vẫn là muốn cho người mình thích. Đường Tĩnh Di nghịch ngợm cười nói, tựa hồ phát hiện Diệp Trạch Minh nhược điểm, không sao, coi như là chúng ta bí mật nhỏ, ta sẽ không nói cho các nàng, cũng sẽ không đem cái này lấy ra làm thẻ đánh bạc. Thật là, Diệp Trạch Minh tức giận đưa tay đem Đường Tĩnh Di ôm vào trong ngực, để nàng dạng chân trên người mình, sau đó đưa tay khẽ vuốt một chút mái tóc dài của nàng, cười trả lời, ngươi dạng này, ta coi như thật không biết làm sao cự tuyệt, ta mặc dù tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng là dù sao cũng là nam nhân. Đường Tĩnh Di chỉ là cười cười, một thanh hôn Diệp Trạch Minh, một bên giải lên thắt lưng của hắn. Mắt thấy đã phát triển đến nước này, Diệp Trạch Minh cũng không thể chỉ riêng để người ta nữ hài tử chủ động, hai tay nhẹ nhàng từ Đường Tĩnh Di trên lưng lướt qua, dừng lại tại y phục của nàng và áo. Đường Tĩnh Di rất phối hợp đem lên áo cởi xuống, giải khai nội y dây lưng. Đừng có dùng như vậy lửa nóng ánh mắt như ta, không lạ có ý tốt. Đường Tĩnh Di che lấy bộ ngực e lệ mà nói, nhưng bộ này che che lấp lấp bộ dáng ngược lại càng thêm mê người. Diệp Trạch Minh đưa tay nhẹ vô về Đường Tĩnh Di hai gò má, nhịn không được cảm thán, lao tiên, ngươi bộ dáng này thật đúng là quá đẹp. Đường Tĩnh Di nhẹ giọng cười một tiếng, buông xuống hai tay, mượt mà sung mãn hai ngọn núi nhìn một cái không sót gì. Nàng ôm Diệp Trạch Minh cổ, cười duyên nói, ta thích ngươi trong sinh hoạt ôn nhu bộ dáng cùng ngươi đánh quyền lúc bá khí bộ dáng, mặc kệ là cái nào một mặt đều rất thích, không thể tự thoát ra được. Nói, Đường Tĩnh Di lui về sau một chút, từ Diệp Trạch Minh trước mặt đứng dậy, cởi bỏ tất chân, bộ kia tư thái thật sự là sức hấp dẫn bạo dạng, tiếp lấy mới chậm rãi ngồi ở Diệp Trạch Minh trên thân. Anh. Đi vào lúc ấy, Đường Tĩnh Di đau đến nhịn không được khẽ nói một tiếng, mày níu lại thành một đoàn. Cảm giác kia tựa như là một cái ấm áp, chặt chẽ mà có chút ấm ôm. Diệp Trạch Minh hơi có chút đau lòng nhẹ vô về Đường Tĩnh Di gương mặt, tại đôi môi của nàng bên trên nhẹ nhàng liếm cắn, ý đồ chuyển di lực chú ý của nàng, tiếp lấy chậm rãi chuyển rời đến vành thai của nàng bên trên, sau đó thuận di động đến cái cằm nhọn, cái cổ cùng bộ ngực, tại cố gắng của hắn dưới, Đường Tĩnh Di cũng dần dần tiến vào trạng thái, bắt đầu nên đón. An tâm a, hôm nay là kỳ an toàn. Mặc quần áo tử tế về sau, Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, cười nói, coi như thật xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không cần ngươi phụ trách. Ngốc tiểu Diệp. Không có, ta không phải đang suy nghĩ chuyện kia. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhìn xem Đường Tĩnh Di, có chút cảm xúc sờ lên gương mặt của nàng thở dài, luôn cảm thấy ngươi thật giống như đột nhiên từ tiểu nữ hài biến thành nữ nhân đâu. Đường Tĩnh Di trầm ngâm một hồi, đột nhiên thẻ lưỡi cười khổ nói, sinh lý phương diện cũng là một nguyên nhân đi, chủ yếu vẫn là cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dạng này liền không có tiếc nuối, coi như cuối cùng không có cùng với ngươi, cũng không có tiếc nuối. Đồ ngốc. Diệp Trạch Minh cưng chiều méo méo Đường Tĩnh Di cái mũi, có chút nặng nề thở dài. Làm gì, đừng bộ dáng này à, đây là bí mật của chúng ta, không nên cùng ba cái kia nha đầu nói nha. Đường Tĩnh Di khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, đem trên bờ vai tóc vùng ra sau đầu, bộ kia tư thái đặc biệt có nữ nhân vị, tiếp lấy mới cười nói, đi thôi, đi mua đơn, cũng không sớm đâu. Diệp Trạch Minh đang định bỏ tiền tính tiền, Đường Tĩnh Di không nói hai lời ngăn trở hắn, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ cướp trả tiền, có chút trách cứ nói, ngươi mới vừa vặn lập nghiệp, chính là tiêu tiền thời điểm đâu. Đợi trở lại nhà trọ về sau, hai người dự định riêng phần mình trở về lúc, Đường Tĩnh Di đột nhiên thở dài một hơi, cười nói, tâm tình tốt nhiều, nói thật, bước thăm lúc ta xếp tới cuối cùng à, chính là cùng ngươi xuất ngoại du lịch sự tình, rất xui xẻo. Ta dựa vào, các ngươi cái này thế mà còn dựa vào bốc thăm quyết định a? Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, không có cách, đã nói xong công bằng cạnh tranh nha. Đường Tĩnh Di nói, đột nhiên dán tại Diệp Trạch Minh bên tai khẽ cười nói, hôm nay rất dễ chịu à, cùng mình thích người làm thế mà lại vui vẻ như vậy. Về sau có cơ hội lại đến bụng trộm làm đi, lần sau chúng ta thay cái kích thích hơn địa phương tốt. Uy, ngươi nha đầu này không phải nói vì không có tiếc nuối mới. Diệp Trạch Minh khiển trách, nhưng Đường Tĩnh Di thật nhanh tại trên mặt hắn hôn một cái, tiếp lấy liền lênh lợi đi lên lầu. Chương 197, điều kiện kỹ năng tận tới đêm khuya thời điểm, Diệp Trạch Minh còn đắm chìm trong ban ngày cùng Đường Tĩnh Di điên cuồng bên trong. Rất khó tưởng tượng hắn cái này đã từng rất bảo thủ người thế mà lại tại nhà hàng bao xương loại này khó có thể tin địa phương đưa ra mình lần thứ nhất, quả thực là điên cuồng quá mức. Bất quá, Diệp Trạch Minh cái tuổi này nam nhân nhiều ít đều sẽ bởi vì sinh lý hoặc là trên tâm lý nhu cầu mà cần nữ nhân tồn tại, liền xem như đặc công cũng không ngoại lệ, thích hợp giải quyết một chút cũng có thể hữu hiệu trợ giúp hắn tập trung lực chú ý tỉnh táo lại về sau. Diệp Trạch Minh một lần nữa đem ý nghĩ thả lại nhiệm vụ bên trên. Đối với rồng một lòng nhân vật như vậy tới nói, Diệp Trạch Minh đoán chừng hắn chắc chắn sẽ trước từ điều tra mình bối cảnh bắt đầu, nhưng cũng tiếc chính là, tại kẻ lừa gạt bảo vệ dưới, rồng một lòng cái gì cũng tra không được, thậm chí ngay cả hắn ở đâu cái đại học đều tra không được. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh xem chừng, lão già này tại hai ngày này tạm thời sẽ không có động tác gì, chờ đến xác định không cách nào tra được hắn tư liệu gì sau liền sẽ khai thác phái người theo dõi phương pháp của hắn đến hiểu thêm một bậc. Mà lấy Diệp Trạch Minh hiện tại chui vào năng lực tới nói, nếu như người theo dõi không có đỉnh tiêm tiềm hành năng lực, hắn liền có thể lập tức phát hiện, sau đó dựa vào gia hỏa này một đường thuận tìm xuống dưới, đem sư hạt từ tầng kia mê vụ đằng sau cho bắt tới. Có hai ngày thời gian chuẩn bị, Diệp Trạch Minh dự định thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi tăng cường một chút năng lực của mình, bởi vậy bắt đầu khiêu chiến lên LV7 xạ kích hệ thống thành tựu nhiệm vụ, trải qua hơn một giờ khiêu chiến về sau, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Thành tựu ban thưởng chính là đạn thời gian hiệu quả gấp bội, sử dụng khoảng cách cũng gấp bội. Nói ngắn gọn chính là tiếp tục đến 10 giây, sử dụng khoảng cách cũng kéo dài đến 10 giây. Chậm nhìn lại tựa hồ gấp bội. Nhưng kỳ thật cái hiệu quả này có tốt có xấu. Chỗ xấu là sử dụng khoảng cách dài ra, cho nên sử dụng thời cơ muốn bắt bóp càng chuẩn, mà lại coi như đạn thời gian hiệu quả vẫn còn, địch nhân thường thường tại 3-4 giây về sau liền sẽ lấy lại tinh thần, chỗ tốt thì là ở chỗ, hiệu quả thời gian kéo dài về sau, đối với các đấu, chui vào các cái khác hệ thống trợ giúp lớn hơn. Lúc này, Đại Kiều cùng Lý Thi Vận ba người cũng kém không nhiều muốn từ trong tiệm trở về, Diệp Trạch Minh thế là tại trước bếp lò bận rộn định cho các nàng làm điểm ăn khuya khao một chút các nàng. Dù sao hôm nay hắn nhưng là cùng Đường Tĩnh Di ở bên ngoài chơi một ngày, vớt xuống các nàng ba người giúp hắn cái cửa hàng trưởng này trong tiệm cùng chế tác đặc biệt bữa ăn. Tiên sinh, ngài tính cách trong hệ thống giải tỏa năng lực mới. Đang bận xử lý lúc, lão Mạc bất tình lình nhắc nhở. Ồ, tính cách hệ thống sao? Thật hiếm thấy, nhìn xem. Diệp Trạch Minh một bên khuấy đều trong nồi nước canh, một bên rút ra một cái tay lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đặc công hệ thống sau ấn mở tính cách hệ thống nhìn một chút. Phát hiện một cột thêm ra tới tuyển hạng. Điều kiện kỹ năng. Thứ gì? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Kiểm tra một hồi sau khi giải thích, Diệp Trạch Minh phát hiện, cái này điều kiện kỹ năng là tùy tâm sử dụng tính cách trong hệ thống đặc hữu một cái năng lực, là cần đang thỏa mãn một hệ liệt tương quan dưới điều kiện mới có thể giải tỏa dung hợp chiêu thức, so cường lực chiêu thức còn cao hơn một cái cấp bậc, lại không giới hạn tại cách đấu hệ thống. Trước mắt giải tỏa kỹ năng chỉ có một cái, thương chi luận vũ. Từ danh tự nhìn liền biết, điều kiện này kỹ năng là xạ kích hệ kỹ năng, cần trước đưa điều kiện theo thứ tự là đạn thời gian, cường hóa đạn thời gian, đạn uy tích cùng mắt ứng xem bực bốn cái năng lực. Ồ, đạn uy tích, năng lực này tựa như là. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Hắn sát thực nhớ kỹ, cái này đạn uy tích là trước đây thật lâu khiêu chiến lấy được một cái năng lực, có thể dựa vào kính sắt trong quan sát được đạn bắn ngược uy tích, từ đó hoàn thành một chút không thể nào xạ kích lộ tuyến cùng tiến hành đạn lạc dự phán trốn tránh. Bởi vì cần sử dụng năng lực này tình huống thực sự ít, Diệp Trạch Minh cũng rất ít sử dụng, dần dần liền quên. Nhìn xem biểu thị, Diệp Trạch Minh đem lò mở lửa nhỏ, sau đó ấn mở chiêu thức biểu thị ngồi ở một bên nhìn lại. Người sử dụng cần song cầm, hạ định vũ khí vì súng ngắn, kế tiếp là nhìn như hứng hờ một trận bắn loạn xạ, nhưng đánh động tác chậm biểu thị sau liền có thể nhìn thấy, người sử dụng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa qua đạn quỹ tích xạ kích. Dạng này một trận bắn loạn xạ về sau, hơn 30 mai đạn tại sử dụng người bên người bay múa, va chạm nhau lấy tạo thành một cái tuyệt đối đạn không gian, sẽ không đả thương đến người sử dụng, nhưng là chỉ cần có người tiến vào cái này đạn trong không gian liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta dựa vào, đẹp trai như vậy. Diệp Trạch Minh lập tức có chút tắc lưỡi lẩm bẩm, tiếp tục xem xuống dưới, đây chỉ là thường chi loạn vũ một loại phòng ngự tính cách dùng, còn có mấy loại tính công kích cách dùng, có thể đối chỉ định khu vực bên trong lớn diện tích địch nhân tiến hành không quy tắc đạn bắn ra sát thương, hoa lệ lại thực dụng, quả thực là hoàn mỹ. Chỉ là nhìn biểu thị, Diệp Trạch Minh đều muốn say mê tại đạn kia loạn vũ chúng, thế là lập tức lựa chọn học tập. Nhưng học tập về sau Diệp Trạch Minh mới hiểu rõ chiêu thức này nhược điểm, điểm thứ nhất chính là đạn không gian tiếp tục thời gian, căn cứ sử dụng súng ống lực xuyên thấu, tiếp tục thời gian là 4 đến 6 giây. Cái thứ hai khuyết điểm chính là uy lực, bởi vì đạn lẫn nhau bắn ra, tất nhiên dẫn đến bắn ra trên đường uy lực yếu bớt, bởi vậy không cách nào phát huy ra súng ống bản thân uy lực, mà lại theo tiếp tục thời gian kéo dài uy lực cũng sẽ yếu bớt. Xen vào điểm ấy, đạn không gian bên trong đạn không cách nào đối với địch nhân tạo thành xuyên qua tổn thương, mà lại cũng vô pháp xuyên thấu bất luận cái gì công sự che chắn. Cái thứ ba khuyết điểm thì là cần sử dụng nguyên một thứ từ đạn thời gian 10 giây đồng hồ, trong đó trước mấy giây cần dùng đến xác nhận đạn bắn ra quy tích, sau mấy giây thì là cần đem trong băng đạn đạn tận khả năng toàn bộ đánh đi ra, xác nhận quy tích thì là muốn dựa vào kinh nghiệm cùng độ thuần thục, xác nhận đến càng nhanh, như vậy về sau nổ súng thời gian sẽ dài hơn, đạn số cũng càng nhiều. Cứ việc có cái này ba cái khuyết điểm, nhưng cũng vô pháp đóng đi chiêu thức bản thân uy lực cùng tính thực dụng. Điều kiện kỹ năng đều như thế nghịch thiên sao? Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, còn có cái khác điều kiện kỹ năng a? Vì cái gì ta không có tại tính cách hệ thống bên trong nhìn thấy? Lão Mạc, điều kiện kỹ năng chỉ có thể thông qua đạt thành điều kiện đến giải tỏa xác suất rất thấp, không chỉ cần phải năng lực cấp bậc, đồng thời còn đối sở học năng lực lựa chọn có yêu cầu, tỉ như mỗi loại cách đấu hệ đều có không giống nhau điều kiện kỹ năng, tự do vật lộn cũng giống vậy. Lão Mạc bên thai cơ bên trong giải thích nói, cho nên tại đạt thành điều kiện trước đó không có cách nào biết được cần điều kiện. Ý tứ chính là chỉ có thể tìm vận may sao? Cũng được, dù sao như thế nghịch tiên. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, hắn đến bây giờ cơ hồ không rơi xuống cái gì thành tựu năng lực, nhưng mà lại cũng chỉ giải tỏa như thế một cái điều kiện kỹ năng. Đương nhiên, từ chiêu thức năng lực cùng độ thực dụng đi lên nói, cái này giải tỏa điều kiện cũng đúng là đáng giá. Diệp Trạch Minh một bên làm lấy ăn khuya, một bên tâm tình thật tốt lẩm bẩm, ừm. Khó được học được như thế cái tốt năng lực, mấy ngày nay tìm một cơ hội, tại sư hạt tổ chức đám người kia trên thân thử một chút đi. Hoa, thơm quá nha. Tiểu Diệp, ngươi giúp chúng ta làm ăn khuya sao? Tiểu Mộc Tuyết người chưa tới, thanh âm trước hết băng lên. Đúng vậy a, đem tất cả gọi qua cùng một chỗ ăn đi. Diệp Trạch Minh trả lời, đều cười đến không ngậm miệng được. Chương 198, sân đánh buôn bên trên và chạm bên trên cái gì a? Cùng nữ nhân này ra ngoài hẹn hò cứ như vậy vui vẻ sao? Nhìn xem Diệp Trạch Minh tâm tình tốt đẹp bộ dáng, ở bên ăn ăn khuya Tiểu Mộc Tuyết lập tức nâng lên quai hàm hơi giận nói, rõ ràng cùng ta ra ngoài hẹn hò về sau liền lộ ra rất phổ thông. Chẳng lẽ các ngươi hẹn hò lúc đi làm cái gì chúng ta không có làm sự tình sao? Diệp Trạch Minh lập tức trong lòng lộ bộ một vang, đội vàng giải thích nói, không, không phải. Chẳng hề làm gì, ta vui vẻ không phải là bởi vì ước hẹn sự tình a, là bởi vì ban đêm hơi đụng phải điểm. Tiểu Diệp, Ngươi nói là cùng ta ra ngoài hẹn hò không vui sao?
Đường Tĩnh Di ủy khuất hỏi.
Không phải, không phải.
Rất vui vẻ, chỉ là...
Ai?
Được rồi, càng tô càng đen.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói.
Một bên Lý Thi Vận có chút khinh miệt ôm cánh tay cười nói, nhìn thấy không? Đây chính là nghĩ thoáng hậu cung kết cục, không đánh thật tròn trận liền sẽ biến thành tu la tràng.
Tiêu Một Mưa thì là một mực tại bên cạnh giữ yên lặng, kế tiếp cũng là một mực trầm mặt xuống, bốn người ăn xong ăn khuya về sau liền rất nhanh cáo tử. Nhưng là, rời đi thời điểm, Diệp Trạch Minh lặng lẽ tại Kiều Một Tuyết bên thai lẩm bẩm một câu, là bởi vì kiêm chức bên trên sự tình a, ngươi nha đầu này thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái.
Nha.
Kiều Một Tuyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ đạo, cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, hiểu rõ. Nhìn xem hai người thần thần bí bí bộ dáng, Kiều Một Mưa tựa hồ cũng lấy lại tinh thần, hội ý cười cười, mặc dù vẫn là không nói gì, nhưng nhìn tâm tình tốt không ít. Đạo quá muộn an về sau, đám người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh vẫn là giống như ngày thường, cùng Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người cùng đi trong tiệm hỗ trợ cùng chế tác đặc biệt bữa ăn, liên quan tới sư hạt sự tình hắn cũng không bối rối, hắn luôn luôn đều là cái phi thường có kiên nhẫn thợ săn. Nhưng mà, đi vào trong tiệm thời điểm, chó dại giúp kia hai bảo vệ, lao cẩu cùng chó săn có vẻ hơi bất an đi tới, hướng Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói ra, "Thiếu chủ, trong tiệm tới người, nói muốn cùng ngươi nói chuyện, rất có địa vị."
Ồ,
Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, nói thật, dùng một lòng trực tiếp tìm tới cửa quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ ở vụng trộm thao tác. Nhưng nhìn đến người kia lúc, Diệp Trạch Minh mới hiểu được đi qua, người tới cũng không phải là dùng một lòng, mà là hắn cháu nuôi dòng võ. Hắn nên đón tiếp lấy, cười nói, "Là ngươi a, mạng muội hỏi một chút, ngươi tên gì tới?" Bởi vì dòng một lòng tồn tại cảm quá mạnh, Diệp Trạch Minh lần trước căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Lúc này mới lần thứ nhất mắt nhìn thẳng nam nhân này. Trai rất chỉnh tề sói chạy đầu đơn giản tựa như cây thước so với tới, áo mũ chỉnh tề tướng mạo đường đường. Về phần tướng mạo, nam nhân này không thể nói khó coi, cái rùi mặt cùng mắt phượng, cái mũi rất nhọn, mang theo phó không vương kính mắt, kỳ thật còn được xưng tụng là dáng vẻ đường đường. Nhưng mà để cho người ta chán ghét là trên thân lại tản ra một loại âm nhu cảm giác, nếu như đi phim truyền hình bên trong diễn nhân vật phản diện tuyệt đối không có chút nào không hài cảm giác. Dòng một lòng lao tiên sinh cháu nuôi.
Dòng võ.
Nam nhân này nhấp miệng cà phê, nhàn nhạt trả lời, ngươi những thứ kia hương vị rất không tệ.
Diệp tiên sinh, ta muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện chút, không biết có rảnh không?
Sau lưng Đường Tĩnh Di cũng phát hiện Dòng võ, có vẻ hơi bất an, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là vô vô bờ vai của nàng, tiếp lấy mới hướng Dòng võ lễ phép cười cười, đi theo hắn cùng hắn hai cái bảo tiêu sau lưng đi ra. Lên Dòng võ sau xe, xe tiếp tục mở, thẳng đến đi vào một nhà sân đánh gôn mới dừng lại. Không có ý tứ, bởi vì không muốn bị ngoại nhân nghe được nội dung nói chuyện, mà nhà này sân đánh gôn là nhà ta mở.
Dòng võ nhàn nhạt nói, chỉ chống trải sân đánh gôn nói, đi thôi, đi vào trò chuyện.
Diệp Trạch Minh cũng là muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm cái quỷ gì, cùng hắn cùng sư hạt tổ chức phải chăng có quan hệ, tự nhiên là đi theo phía sau bọn họ.
Dòng võ kêu ba cái xinh đẹp nữ cầu đồng, sau đó trở về một mảnh không người sân bãi.
Diệp tiên sinh, dòng võ một bên bày biện đánh banh tư thế một bên nói, chắc hẳn ngươi cũng biết ta tìm ngươi nguyên nhân, ta rất thích tính gì, nói thực ra đã chú ý nàng rất lâu.
Việc này đâu, kỳ thật ta không muốn phiền phức ông nội đuôi, cho nên có thể tự mình giải quyết đương nhiên là tốt nhất rồi.
Cho nên, nếu không ngươi nói cái giá đi.
Thật có lỗi, thính di nàng quá mắc, ngươi mua không nổi.
Diệp Trạch Minh ở bên nhìn xem hắn chơi bóng cười nói.
Dòng võ bật cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Đến nơi này Diệp Trạch Minh cũng đại khái biết dòng một lòng lao đầu tử kia vì cái gì nhìn chúng hắn. Cái này nam nhân xác thực cùng lúc trước hắn đụng phải hoàn khố nam tử khác biệt, khí chất của hắn càng nội liễm, mà lại càng thêm có tâm kế.
Xin tha thứ ta không kiêm tốn.
Dòng võ nói, tiếp tục bày biện tư thế, lại một mực không huy can, nói cho cùng ngươi bất quá là cái mở nhà hàng, gia sản chỉ sợ cũng chưa từng có ngàn vạn a.
Đương nhiên ta không phải xem thường ngươi, trên thực tế ta rất bội phục ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dũng khí. Nhưng chúng ta gia tộc tài sản có bên trên 1 tỷ, ngươi đấu không lại ta.
Nói, dòng võ vung một lần cán, đáng tiếc vung giống, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục bày tư thế, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý đem Tĩnh Di nhường cho ta, ta có thể để ngươi gia nhập liên minh gia tộc của ta xí nghiệp, đối ngươi phát triển chắc hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn.
Ta cũng phát hiện bên cạnh ngươi không chỉ Tĩnh Di một nữ hải, như vậy không ngại để nàng ở tại nàng nên ở bên người thân đi.
Nghe ngươi thật giống như không phải Đường Tĩnh Di không cưới.
Diệp Trạch Minh ôm cánh tay cười nói,
ta rất thích nàng đương nhiên là trong đó một điểm, dòng võ dọn xong tư thế, chuẩn bị nếm thử thứ hai cán, một cái khác điểm là bởi vì Đường gia gần nhất ngay tại quật khởi, phụ thân ta dự định liên hợp thế lực của Đường gia, Long gia cũng phi thường tán thành hai nhà chúng ta kết minh, dạng này đối tam phương thế lực phát triển đều có chỗ tốt, cho nên ta cùng nàng đơn giản chính là trời đất tạo nên, nhất định là muốn cùng một chỗ.
Nói xong, dòng võ vung lần thứ hai cán, nhưng vẫn là không có đụng tới cầu, hắn lần nữa lung túng ho khan hai tiếng, tiếp tục bày tư thế, nói ra, tựa như Long gia nói, Tĩnh Di đem ngươi bảo hộ quá tốt, không biết thế giới này đến cỡ nào hám.
Hôm nay ta có thể tìm tới ngươi, ngày mai ta cũng có thể tìm tới người nhà của ngươi, chắc hẳn ngươi không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện à.
Ha ha, cho nên nói ngươi kỳ thật một mực cũng chỉ muốn nói câu nói này à.
Diệp Trạch Minh ở bên cười nói, còn có, ngươi dạng này là đánh không đến cầu, hòa kế.
Dòng võ hừ lạnh một tiếng, dùng hết toàn lực vung ra thứ ba cán, kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, không chỉ có vung giống, hơn nữa còn nguyên địa dạo qua một vòng sau té ngã trên đất.
Hắn lập tức tức hồn hển bỏ lên, lạnh giọng nói ra, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta không phải đến để ngươi làm lựa chọn, Diệp tiên sinh.
Ngươi chỉ có thể tiếp nhận điều kiện này, nếu không. Nói, rồng võ bên người kia hai cái tráng hán bảo tiêu tiến về phía trước một bước đi, lộ ra ngay trong lực thương. Hừ. Diệp Trạch Minh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, từ một bên nữ cầu đồng trên tay nắm qua một cây cây cơ, cười nói, ta đối quả bóng gôn hơi có nghiên cứu, để cho ta tới làm cho người cái làm mẫu.